Chương 28. Đột phá tam lưu trung kỳ lúc này, theo Diệp Hướng Phong mang đi một nửa người, còn lại cái này 800 người thì toàn bộ giao cho Lưu Thủ Khâu Nghĩa đến thống lĩnh. Tại Khâu Nghĩa an bài phía dưới, những người này kết thành một nửa hình tròn hình phòng ngự trận, đã có thể công, lại có thể thủ. Đương nhiên đối với Khâu Nghĩa an bài, lưu lại mấy vị thế lực thủ lĩnh trong lòng là có chút oán thầm, cảm giác làm như vậy ngoại trừ dạy vào nhân chi bên ngoài, hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện. Chỉ bất quá Khâu Nghĩa thân là nhất lưu võ giả, lại thêm đại biểu là Diệp gia, ai cũng không dám tại ngoài sáng bên trên có ý kiến gì. Nguyên bản tất cả mọi người coi là tiếp xuống sẽ là thời gian hơi dài chờ đợi, nhưng đột nhiên, chói tai tiếng rít từ mấy con phố đạo bên ngoài truyền đến. Nghe được thanh âm này, nguyên bản mấy vị hứng hở thế lực thủ lĩnh trong lòng đều là run lên. Bọn hắn đã hiểu, đây là tên lệnh bình thường tới nói đều là dùng để truyền lại khẩn cấp tín hiệu, bọn hắn chỉ là không biết truyền lại chính là tín hiệu gì mà thôi. Cho nên ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Khâu Nghĩa. Lúc này Khâu Nghĩa trên mặt thần sắc cũng thay đổi, trinh sát thả tên lệnh tiến hành dự cảnh, biểu thị ra đang có thế lực hướng bọn họ đánh tới, đồng thời cỗ thế lực này là đủ để uy hiếp được bọn hắn tồn tại. Đi, tất cả mọi người nghe lệnh, có thứ tự tiến vào Diệp gia phủ đệ. Khâu Nghĩa đầu tiên là hướng phía tất cả mọi người quát to một tiếng. Sau đó nhìn về phía bên cạnh 6 vị thủ lĩnh, ta cần tiếp quản thủ hạ của các ngươi yên tâm, đây không phải đoạt quyền, chỉ là bởi vì Diệp gia trong phủ đệ bị chúng ta bố trí đông đảo cả bẫy. Nhất định phải có chúng ta Diệp gia hộ vệ, dẫn đầu các ngươi người tiến hành chiến đấu, phòng ngừa người trong nhà dẫm lên cả bẫy. Nghe được Khâu Nghĩa giải thích, 6 vị thế lực thủ lĩnh trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Phải biết tại nhà mình phủ đệ thiết trí cả bẫy, chỉ có yếu thế một phương mới có thể đi làm. Dù sao người bình thường, ai nguyện ý làm như vậy, lầm đụng phải cạm bẫy làm sao bây giờ? Nhưng là từ kết quả luận tới nói, bọn hắn không thể không thừa nhận Diệp gia làm như vậy, thật vô cùng sáng suốt, cũng tỉ như hiện tại. Không có vấn đề, chúng ta thiết xa ba người, nguyện ý toàn quyền nghe theo Diệp gia chỉ huy. Trình Lịch thứ nhất cái tỏ thái độ nói, chúng ta Thiên Ứng Bang cũng thế. Miêu Khánh cũng theo sát lấy nói, hai người trước tiên mở miệng tỏ thái độ, Khâu Nghĩa lúc này đưa tới một cái khen ngợi ánh mắt. Còn lại 4 vị thế lực thủ lĩnh, liếc nhau về sau, cũng đều liên tiếp biểu thị nguyện ý nghe theo Diệp gia an bài. Mục đích đạt tới về sau, Khâu Nghĩa cũng nghiêm túc, từng đạo mệnh lệnh từ trong miệng hắn phát ra. Tiến vào Liễu gia phủ đệ còn lại thế lực thành viên, bọn hắn đều sẽ trước tập trung đến một mảnh trên đất trống. Tất cả tam lưu trở lên võ giả đều sẽ bị đơn độc lựa đi ra, từ Khâu Nghĩa tự mình xuất lĩnh. Còn lại bất nhập lưu võ giả thì sẽ chia từng cái 10 người tiểu đội, sau đó liền sẽ có 5 tên Diệp gia hộ vệ gia nhập vào, tạo thành một cái 15 người đội ngũ, nhanh chóng hướng phía địa điểm chỉ định mà đi. Trình Lịch bọn người liền đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem, trên mặt có vẻ kinh dị. Bởi vì đây hết thảy đều quá trôi chảy, căn bản cũng không giống Lâm Thời nghĩ ra được. Rất hiển nhiên Diệp gia là sớm có dự án, thậm chí cũng có thể đã diễn luyện qua. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, tất cả mọi người được căn bài, đi đến vị trí chỉ định. Cho đến lúc này, Khâu Nghĩa rảnh rỗi, Trình Lịch bọn người mới tiến lên dò hỏi, "Khâu giáo đầu, ngươi biết lần này tới tập chính là cái gì thế lực sao?" "Không rõ ràng, chỉ là gia tộc đã sớm ngờ tới Liêu gia bên kia, khẳng định sẽ có chuẩn bị ở sau mới làm những ngày an bài, nhưng mặc kệ đột kích chính là cái gì thế lực, cũng không có khả năng tùy tiện đánh vào chúng ta Diệp gia phủ đệ." Khâu Nghị nói lời này lúc, tương đương tự tin. Bọn hắn đã sớm bố trí tốt cả bẫy, tăng thêm 800 người tiến hành phòng ngự, còn có trước đó phân phát đi xuống những trang bị kia, cho dù là Liễu gia toàn lực đến công kích, cũng có thể để bọn hắn chịu không nổi. Phong Lan biệt viện, Diệp Phong tại phòng ngủ ở trong ngồi xếp bằng. Nửa giờ sau, hắn đã thành công đột phá bình cảnh, phía sau chỉ là chờ đợi thân thể thuế biến kết thúc. Đối với Diệp Phong tới nói, đột phá bình cảnh ngược lại là đơn giản, về phần thân thể thuế biến chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, dù sao thân thể biến hóa không có khả năng một lần là xong. Hiện tại nửa giờ quá khứ, mượn nhờ đột phá lúc loại kia treo mà treo trạng thái, thân thể của hắn đã hoàn thành thuế biến. Túc chủ, Diệp Phong thể chất, 31 điểm lực lượng, 31 điểm tốc độ, 31 điểm cảnh giới, tam lưu trung kỳ võ giả ương trảo công, tầng 234. Diệp Phong liếc qua hệ thống bảng, liền cấp tốc rời giường, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Bởi vì ngay tại vừa rồi, phủ đệ viện lạc ở trong liền vang lên đại biểu cảnh cáo gõ tiếng chiêng, sau đó liền tạp nhạt tiếng bước chân. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, khẳng định xảy ra chuyện. Thiếu gia, ngươi rốt cục ra, phu nhân phái người đến truyền lời, để chúng ta nhanh đi phòng khách chính. Sớm đã chờ tại cửa ra vào Tiểu Lan, vội vàng nói, chuyện gì xảy ra? Diệp Phong một bên đi ra ngoài, một bên dò hỏi. Không biết, nhưng Câu tổng giáo đầu đã khởi động khẩn cấp dự án, tất cả thành viên rút về đến Diệp gia trong phủ đệ, lợi dụng Diệp gia phủ đệ địa hình cùng cạm bẫy đến chặn đánh địch nhân. Tiểu Lan đem biết đến sự tình nói ra. Diệp Phong vừa muốn gật đầu, sắc mặt liền hơi đổi, bởi vì hắn nghe được cửa chính phương hướng truyền đến tiếng chém giết cùng tiếng hò hét, trừ cái đó ra còn có từng tiếng kêu thảm. Nương tựa theo tam lưu võ giả nhĩ lực, hắn có thể phán đoán đạt được những này tiếng kêu thảm thiết là từ trong phủ đệ phát ra tới. Nói cách khác, hoặc là phía ngoài địch nhân đã tấn công vào tới, hoặc là địch nhân có công kích từ xa thủ đoạn, có thể trực tiếp uy hiếp được phủ đệ ở trong những hộ vệ này. Nhưng mặc kệ là cái nào, nguy hiểm của bọn họ trình độ đều tăng vọt. Chờ một chút, đem cái này mặc vào lại đi. Diệp Phong kéo lại Tiểu Lan, từ phòng khách ra vũ khí bên trên, lấy ra một bộ đặc chế da châu giáp, ném tới. Liêu gia bên kia không động thủ coi như xong, vừa động thủ liền tất nhiên là lôi đình thủ đoạn. Cho nên nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, vũ khí khẳng định phải ăn mặc tốt. Lúc này Tiểu Lan cũng có chút hoang thần, theo bản năng liền dựa theo Diệp Phong phân phó tới làm. Về phần Diệp Phong, bằng nhanh nhất tốc độ mặc tốt đặc chế da châu giáp về sau, thì nhìn xem giá vũ khí, ngẫm nghĩ. Bởi vì hắn luyện là ương trảo công, giá vũ khí phía trên trang bị không ít loại hình thiết trảo, đồng thời đều là tinh phẩm, từ thép tinh chế tạo thành. Nhưng Diệp Phong hơi chút cân nhắc về sau, lại cầm lên kia một bộ nhìn qua thường thường không có gì lạ bao tay. Cái này một bộ bao tay là đặc thù kim loại mây sắt, dung luyện về sau, kéo rôi thành kia, sau đó bện mà thành. Mang lên trên bộ này thủ sáo về sau, toàn bộ bàn tay liền thật được xưng tụng là đao thương bất nhập, càng quan trọng hơn là tính linh hoạt không giảm chút nào, không giống thiết chảo như thế, đối với thi triển một ít chiêu thức lúc lại tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng mây thiết thủ bộ cũng không phải không có chút nào khuyết điểm, đó chính là không có lực công kích tăng thêm. Cho nên, mây thiết thủ bộ cũng chỉ có đạt đến nhị lưu võ giả cảnh giới mới sẽ sử dụng. Đi, chọn tốt vũ khí, Diệp Phong mang theo Tiểu Lan, chạy chậm đến hướng phía phòng khách phương hướng tiến đến. Chương 29. Thế cục chương 29, thế cục, cầu truy đọc, Diệp Phong mang theo Tiểu Lan, nhanh chóng tại phủ đệ ở trong ngang qua. Lúc này toàn bộ phủ đệ có vẻ hơi hỗn loạn, những hạ nhân kia cùng thị nữ, lúc này đều thất kinh. May mà chính là, trong phủ đệ vẫn như cũ chú đóng chút ít hộ vệ, duy trì lấy cơ bản trật tự, khiến cái này hạ nhân cùng thị nữ trở về tới gian phòng của mình ở trong. Tại chỗ ở bốn phía bảy cạm bẫy là nhiều nhất, liền ngay cả trong phòng cũng sẽ có cạm bẫy, thậm chí có chút là có thể dùng tay phát động. Ở loại tình huống này phía dưới, chỗ ở của bọn hắn chính là duy nhất có thể lấy bảo mệnh địa phương. Mà Diệp Phong mang theo Tiểu Lan, tại chạy chậm tình huống phía dưới, vẹn vẹn hao tốn 2 phút liền tới đến đại đường ở trong. Lúc này, mẫu thân, đại ca cùng nhị tỷ đều đã đến. Mẫu thân Vương Tục Văn nhiều năm như vậy đi theo phụ thân, thường thấy sóng to gió lớn, lúc này vẫn như cũ có thể bảo trì sắc mặt như thường. Về phần đại ca Diệp Lâm, thân là nhị lưu đỉnh phong võ giả hắn, càng không khả năng có cái gì lo lắng thần sắc. Nhưng nhị tỷ Diệp Tuệ Lâm liền không đồng dạng, lúc này nàng mím chặt môi đỏ, hai tay bởi vì nắm chặt lan can mà có vẻ hơi trắng bệnh, có thể nghĩ trong lòng có cỡ nào không bình tĩnh. Nhưng nhìn thấy Diệp Phong tiến đến, nàng vẫn là trước tiên đứng lên nói ra, "Tiểu Phong, ngươi có thể tính tới, đừng lo lắng, Khâu giáo đầu khẳng định có thể xuất lĩnh mọi người chiến thắng được đến." "Thì, ta không sao." Diệp Phong gật gật đầu, sau đó liền vội vàng hỏi, "Bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Rốt cuộc là ai dám đến tập kích chúng ta Diệp gia?" "Là Huyết Lang trại." Lúc này mở miệng chính là Diệp Lâm, hắn sắc mặt âm trầm nói ra, "Thật không nghĩ tới, Liêu gia cũng dám cấu kết Huyết Lang trại, hắn liền không sợ bị tất cả thế lực cùng một chỗ thảo phạt sao?" Nghe được là Huyết Lang trại, Diệp Phong cũng là trong lòng giật mình. Bất quá đối với Diệp Lâm câu nói kế tiếp, hắn nhịn không được liếc mắt, "Đại ca, chúng ta căn bản là không có chứng cứ chứng minh bọn hắn tại hợp tác, bọn hắn hoàn toàn có thể nói đây là trùng hợp. Huống chi, chúng ta thật có thể xuất ra chứng cứ, cái khác thế lực cũng chưa chắc dám thảo phạt Liêu gia à. Thật không sợ trở thành giết gà dọa khỉ con gà kia?" Diệp Lâm nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải. "Hiện tại chiến cuộc thế nào? Chúng ta có thể chống đỡ được sao?" Diệp Phong đội vàng truy vấn, đây mới là hắn quan tâm nhất. Huyết Lang trại khó đối phó, mà lại bọn hắn là cưỡi ngựa đến tiến công, chúng ta cường nỗ chỉ là tiến hành 2 vòng tề sạn, bọn hắn liền vọt tới phủ đệ tường bên dưới, leo tường tiến đến cùng chúng ta cận chiến. May mà chính là chúng ta bên này nhân số là chiếm cứ ưu thế, lại thêm phụ thân đã đem trang bị phân phát xuống dưới, đem còn lại 6 cái thế lực đều vũ trang. Lại thêm chúng ta bố trí đông đảo cả bẫy, ngăn trở bọn hắn hẳn là không có vấn đề. Diệp Lâm nói. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, tiền viện chỗ liền có một đoàn huyết hồng sắc pháo hoa bay thẳng bầu trời, ầm vang nổ tung. Khi thấy cái này đoàn khói lửa dâng lên một cái mắt, trong đại sảnh sắc mặt của mọi người đều khẽ biến. Đây là tín hiệu cầu viện. Nói cách khác, bố trí tại trước phủ đệ viện bên ngoài phòng tuyến đã thất thủ, thậm chí đến cần khẩn cấp cầu viện tình trạng. Lúc này, một vị hộ vệ đội trưởng đội vã chạy vào báo cáo, "Phu nhân, thiếu gia, tiểu thư, Huyết Lang trại tinh nhuệ bộ đội đã vượt qua trung đỉnh, Khâu giáo đầu xin các ngươi chạy tới Hậu Hoa Viên." Hậu Hoa Viên là bố trí cạm bẫy nhiều nhất địa phương, đồng thời nơi đó còn có một đầu chỉ có hạch tâm nhân viên mới biết mật đạo, gặp cái gì đột phát tình huống, cái kia có thể nói là duy nhất đường hầm chạy trốn. Giờ khắc này tất cả mọi người ngồi không yên, trong nháy mắt đứng lên. "Làm sao lại nhanh như vậy, lúc này mới mấy phút các ngươi liền thất thủ? Hẳn là lục đại thế lực ở trong có người phản bội." Diệp Lâm sắc mặt khó coi hỏi. Đây cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ tới lý do, không phải 800 người làm sao có thể ngay cả mấy phút đều nhịn không được. "Ê, không phải, Huyết Lang trại người có chút kỳ quái, không cùng chúng ta dây dưa, chính là liều mạng hướng bên trong sông. Ở loại tình huống này phía dưới, chúng ta là rất khó chặn đường. Nhưng là đối phương làm như vậy, tất nhiên sẽ bị chúng ta bám đuôi truy sát, tổn thất chắc chắn sẽ không ít." Hộ vệ đội trưởng đội bằng nói. Mấy người nghe lẫn nhau, đều có chút nghi hoặc. Hẳn là đối phương là muốn bắt giặc trước bắt vua. Nhưng bọn hắn lại không thể ngốc như vậy, một mực lưu tại đại đường nơi này chờ đối phương giết tới. Mà lúc này, Diệp Phong trong đầu phảng phất xẹt qua một đạo tiềm điện, "Ta đã biết, bọn hắn có phải là vì Thiên Tiên Túy sản xuất phương pháp. Ta trước đó liền nghi hoặc, Liêu gia dựa vào cái gì có thể thuyết phục Huyết Lang trại đến công kích chúng ta Diệp gia, dù sao chúng ta cũng không phải bùn nặng, sau đó khẳng định sẽ trả thù trở về. Nếu như bọn hắn là vì Thiên Tiên Túy luyện tạo phương pháp mà đến, vậy liền hết thảy đều nói thông được." Đám người nghe đều là trong lòng căng thẳng, Thiên Tiên Túy ủ chế phương pháp, tuyệt đối là bọn hắn Diệp gia hiện tại thứ trọng yếu nhất, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. "Tam đệ, ngươi nhiều chú ý, hiện tại có gì cần chúng ta làm, nói thẳng." Diệp Lâm lúc này nói, "Cái gì đều không cần làm, phụ thân đã sớm sắp xếp xong xuôi." Diệp Phong nói. Diệp Hướng Phong đều hạ lệnh tại Diệp gia trong phủ đệ thiết trí bẫy dập, cũng sớm đã làm dự tính xấu nhất. Chỉ cần Diệp gia nhận công kích, phụ trách thủ vệ tòa kia tiểu phường hộ vệ, liền sẽ trước tiên đem toàn bộ tiểu phường đồ vật đều đập, đồng thời mang đi Thiết Sơn 3 người. Nếu như trong thời gian này xuất hiện không thể khống nhân tố, bọn hắn càng là sẽ đem Thiết Sơn ba người trực tiếp cho hy sinh rơi, ngăn chặn Thiên Tiên Túy sản xuất phương pháp chuyển ra ngoài khả năng. Những chuyện này cũng là hắn buổi sáng hôm nay đi tiểu tiểu phường thị sát lúc mới từ nơi đó hộ vệ đội trưởng trong miệng biết đến. Nghe được Diệp Phong trả lời, giữa sân mấy người đều ngầm buông lòng một hơi. Mà lúc này Vương Thục Văn nói ra, đã như vậy, chúng ta cũng không cần lưu tại nơi này trở thành liên lụy, hiện tại liền đi hậu hoa viên bên kia. Mẫu thân, ngươi mang theo nhị muội cùng tam đệ đi thôi. Ta cần lưu tại nơi này. Diệp Lâm mở miệng nói ra. Thân là trưởng tử hắn, nếu như lúc này đi, đối sĩ khí đả kích rất lớn. Huống chi lấy thực lực của hắn, trừ phi đối đầu nhất lưu cao thủ, không phải an toàn đều là có cam đoan. Nghe được Diệp Lâm nói như thế, Vương Thục Văn trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt chần chờ, nhưng nghe càng ngày càng gần tiếng chém giết, nàng cuối cùng vẫn gật gật đầu, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tiểu Lâm, Tiểu Phong, chúng ta đi. Vương Thục Văn nói, liền dẫn Diệp Tuệ Lâm hướng phía hậu hoa viên phương hướng đi đến. Diệp Phong nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo, hắn dự định trước tiên đem mẫu thân cùng nhị tỷ đưa đến hậu hoa viên, bảo đảm bọn hắn an toàn về sau, lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Mấy người rời đi phòng khách chính, tại một đội hộ vệ bảo hộ phía dưới, nhanh chóng thuận tiểu đạo đi tới. Nhưng bọn hắn rời đi phòng khách chính còn không có bao xa, Diệp Phong lỗ tai biến động động, tựa hồ nghe đến nhỏ xíu tiếng xé gió, ngay sau đó cách đó không xa bồn hoa đằng sau, vang lên một tiếng thống khổ kêu rên. Thao, tòa phủ đệ này ở trong cạm bẫy nhiều lắm, căn bản là không có biện pháp ẩn nút quá khứ. Một tiếng chửi mắng vang lên, đồng thời một đội người mặc áo đen, cầm trong tay đại đao thổ phỉ, hùng hùng hổ hổ từ bồn hoa hậu phương ra. Cái này một cái chớp mắt, hai cái đội ngũ thành viên đều ngây ngẩn cả người. Nghe nói sách mới kỳ, trọng yếu nhất chỉ tiêu là truy đọc, mọi người đừng nuôi sách ra. Chương 30. Trận đầu. Đánh chết nhị lưu võ giả song phương đều tựa hồ không nghĩ tới, như thế đột ngột liền gặp địch nhân. Huyết Lang trại người bên kia là trước hết nhất kịp phản ứng, cầm đầu người áo đen có chút mừng rỡ hô, bọn hắn là Diệp gia thiếu gia cùng ý tỷ, khẳng định biết tất cả cạm bẫy vị trí, bắt bọn hắn lại, buộc bọn họ dẫn đường. Hắn hô hào, liền nhất mã đương tiên lao đến. Liêu gia hộ vệ đội trưởng nhìn thấy một màn này, biến sắc quá to, không tốt, bọn hắn có nhị lưu võ giả, phu nhân, các ngươi từ phải hậu phương tiểu đạo đi vòng qua, những người còn lại cùng ta liều chết ngăn cản bọn hắn. Diệp Phong hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt liền đối với lúc này tình thế có phán đoán. Huyết Lang trại cái này ẩn nút tới tiểu đội, tuyệt đối được xưng tụng là tinh nhuệ, không đơn giản cầm đầu đội trưởng là nhị lưu sơ kỳ võ giả, người còn lại viên cũng đều là tam lưu võ giả. Mà phe mình bên này, mặc dù cũng coi như được là tinh nhuệ, nhưng cầm đầu đội trưởng chỉ là tam lưu hậu kỳ võ giả, trên lệch một cái đại cảnh giới, căn bản không có khả năng đánh thắng được. Thậm chí ngay cả kéo dài thời gian, chỉ sợ cũng kéo không được mấy phút. Diệp Phong cũng minh bạch, lúc này đã không thể ẩn nút nữa, đương nhiên hắn không có đần độn xông đi lên, mà là giả bộ như đi theo mẫu thân cùng nhị tỷ, cùng nhau lui lại đường vòng. Nhưng hắn bèn bèn lui một đoạn ngắn lộ trình, nhìn thấy Huyết Lang trại người không có chú ý hắn, trong nháy mắt chui vào đến bên đường trong bụi hoa, mượn nhờ bụi cây hiểm hộ, chuẩn bị vây quanh đối phương sau lưng. Đồng thời, Liệt Sơn kích thi triển mà ra, một cỗ nội lực không ngừng mà tụ tập tới bàn tay bên trên, đang tiến hành tụ lực. Một bên khác, cầm đầu người áo đen, người gần nhào về phía ngăn ở phía trước nhất đội trưởng. Không nói hai lời, liền hung ác một đao đánh xuống. Trường đao lóe ra hàn mang, đối phương một đao kia, thế đại lực trầm. Keng. Hộ vệ đội trưởng đón đỡ đi lên kim loại lợi trảo, trực tiếp bị một đao kia bổ ra. Trường đao thuận thế một cái phủi đi, liền đem trên người hắn xuyên đặc chế da châu giáp rạch ra, thậm chí bên trong còn có máu tươi chảy ra. Chỉ một chiêu, hộ vệ đội trưởng liền sa vào đến tuyệt đối thế yếu, nếu như không phải người mặc đặc chế da châu giáp, đoán chừng đã làm trọng thương. Mà người áo đen thì đắc thế không tha người, một đao xuống dưới thừa dịp đối phương trọng tâm bất ổn, trường đao đổi đánh thành đâm, mũi lao thẳng đến hộ vệ đội trưởng lồng ngực mà đi. Giờ khắc này người áo đen khoe miệng đã câu lên, hắn thi triển một chiêu này đâm, nắm bắt thời cơ đến vừa đúng, hắn tin tưởng đối phương không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng mà ngay tại hắn coi là đã nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, lại đột nhiên cảm nhận được phía sau lưng truyền đến một cỗ uy hiếp chí mạng. Đây là hắn thân là nhị lưu võ giả cường đại trực giác, dạng này trực giác đã không chỉ một lần đã cứu hắn mệnh. Cơ hồ theo bản năng, hắn liền làm ra chính xác nhất ứng đối. Công pháp điên cuồng vận chuyển, nội lực nhanh chóng đi vào bên ngoài thân. Giờ khắc này hắn bên ngoài thân làn da tản mát ra hóng ánh sáng bóng. Đây là nhị lưu võ giả đặc hữu năng lực, có thể làm cho nội lực vận chuyển tới bên ngoài thân để ngăn cản phòng ngự, cũng được xưng là nội lực bình thường. Đồng thời, hắn xoay người bên cạnh eo, muốn né tránh đến từ sau lưng tập kích. Hắn cái này một loạt phản ứng, không thể không nói là cực nhanh. Mà phản ứng như vậy, cũng hoàn toàn chính xác làm ra rất lớn hiệu quả. Nguyên bản con kia chụp về phía hậu tâm hắn bàn tay, cuối cùng chỉ đập tới hắn bên eo. Nếu như đổi một người, cho dù là cùng đối phương cùng cấp bậc nhị lưu sơ kỳ võ giả, dưới loại tình huống này cũng coi như được là đánh lén thất bại. Dù sao đối phương tránh thoát chí mạng yếu hại, đồng thời bên ngoài thân đã tạo thành nội lực bình chướng, chí ít cũng có thể ngăn cản một kích cùng cấp bậc võ giả công kích. Nhưng mà, đưa một trường này chân chính rơi xuống hắn sau lưng chỗ lúc, cầm đầu tên này người áo đen sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, trở nên kinh hoàng cùng sợ hãi. Bởi vì trên cái bàn tay này, bạo phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố nội lực, trong chớp mắt, hắn sau lưng chỗ huyết đủ, liền lõm vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền truyền ra tiếng cạch, kia là toàn bộ thắt lưng đứt gãy thanh âm. Diệp Phong đã đột phá đến tam lưu trung kỳ võ giả, tại ương trảo công cùng bạo trạng thái tăng thêm phía dưới, lực công kích của hắn đã có thể tương đương với nhị lưu trung kỳ võ giả. Loại tình huống này, phối hợp thuần thục cảnh giới Liệt Sơn kích bạo phát đi ra uy lực, là có thể đánh chết nhị lưu hậu kỳ võ giả. Mà trước mắt vị này chỉ là nhị lưu sơ kỳ võ giả, dù là tránh thoát bộ vị yếu hại, nhưng cũng bị đánh tiến vào trọng thương ngã gục trạng thái. Diệp Phong chỉ là theo vào một bước, trong nháy mắt thi triển ra một chiêu Thương Ứng Bát Thỏ đánh trúng đối phương cái cổ ngạnh, liền kết thúc tính mệnh. Từ xuất thủ đến kết thúc, Diệp Phong bèn bèn vận dụng hai chiêu, liền đem đối phương nhị lưu võ giả cho đánh chết. Cái này thoáng qua ở giữa phát sinh sự tình, đem giữa sân tất cả mọi người nhìn ngây người. Đặc biệt là Diệp gia bên này người, bọn hắn nhìn về phía Diệp Phong thần sắc, đều tựa như gặp quỷ. Đây là cái kia chọn vẹn luyện tập một tháng, mới ứng chào công nhập môn Tam thiếu gia. Chỉ sợ đại thiếu gia Diệp Lâm ở chỗ này, cũng rất khó tại ngắn ngủi hai chiêu bên trong, liền đem một nhị lưu võ giả cho đánh chết ta. Mọi người tại sững sờ, nhưng Diệp Phong nhưng không có. Ưng Tiệm thi triển mà ra, thân hình hắn phảng phất biến thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía gần nhất một huyết lang trại thành viên. Đối phương phản ứng cũng rất nhanh, thấy được nhà mình nhị lưu cao thủ bị đánh lén mà chết, nào dám có nửa phần lãnh đạo. Lập tức hành thân đao trước, toàn lực ứng phó đi ngăn cản. Nhưng hắn quá chậm, hắn trường đao cũng còn không thể chuyển đến trước ngực, Diệp Phong kia mang theo mây thiết thủ bộ bàn tay, liền tại lồng ngực của đối phương bên trên lưu lại một cái thật sâu lỗ thủng. Bạch Ưng Tiệm lần nữa thi triển mà ra, Diệp Phong thân hình cũng đã đi tới vị kế tiếp huyết lang trại thành viên bên cạnh. Sau đó bắt chước làm theo đem đối phương giải quyết rơi. Lấy hắn hiện nay tu vi, có cảnh giới tiểu thành nhưng tiệm tăng thêm, tốc độ là có thể so sánh nhị lưu sơ kỳ võ giả. Bây giờ có được phương diện tốc độ ưu thế, lại thêm hắn nhị lưu trùng kỳ võ giả lực công kích, đối diện với mấy cái này tam lưu võ giả, đã tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Trước mắt những này thổ phỉ, căn bản cũng không có nhiều ít năng lực chống đỡ. Đương nhiên, nếu như tới là một bình thường nhị lưu võ giả, những này thổ phỉ chí ít có thể ngăn cản hạ mấy chiêu. Thậm chí nếu như toàn bộ tiểu đội tiến hành hợp kích, cũng chưa chắc không có lật bản khả năng. Nhưng rất đáng tiếc là Diệp Phong luyện tập Thương Ứng Bát Thỏ để hắn ra chiêu tốc độ, so cùng cấp bậc nhanh nhiều lắm. Những này thổ phỉ liên tục đón đỡ tư thế, cũng còn không có bày ra đến, Diệp Phong công kích cũng đã đến, ở loại tình huống này phía dưới, những người này căn bản ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Vẫn chưa tới nửa phút, trước mắt cái này một cái từ cấp 3 võ giả tạo thành đội ngũ tinh nhuệ, liền toàn quân bị diệt. Ở trong đó Diệp Phong chọn vẹn giết 8 cái, về phần còn lại 2 cái, là Diệp gia hộ vệ hợp lực đánh giết. Thẳng đến chiến đấu kết thúc, Diệp Phong kia căng thẳng tiếng lòng, mới trầm tĩnh lại. Lúc này, hắn phát hiện hai tay của mình lại có bắn tỉa rung động. Đây là hắn làm người hai đời, lần thứ nhất giết người, mặc dù hắn đi vào thế giới này về sau, liền không ngừng ám chỉ mình, đây hết thảy sớm muộn sẽ phát sinh. Nhưng khi loại chuyện này thật phát sinh về sau, ý nguyên phát hiện lòng của mình khó mà bình tĩnh. Bất quá Diệp Phong minh bạch, hiện tại nhưng không phải do hắn ở chỗ này ra mồm. Hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một viên nội lực hoàn ném vào trong miệng, bảo đảm nội lực có thể thời khắc bảo trì tràn đầy trạng thái, lúc này mới nhìn về phía còn không có lấy lại tinh thần đám người, trầm giọng nói ra, "Đi, trước mang các ngươi về phía sau vườn hoa." Chương 31. Các nơi kịch chiến nghe được Diệp Phong mở miệng, đám người lúc này mới có một loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Bọn hắn một bên bị Diệp Phong thúc giục đi đường, một bên liên tiếp dùng ánh mắt liếc trộm Diệp Phong, phản phất muốn nhận thức lại người trước mắt. Cuối cùng vẫn nhị tỷ Diệp Tuệ Lâm dẫn đầu nhịn không được dò hỏi, "Tam đệ, ngươi không phải thiên phú, làm sao trở nên lợi hại như vậy?" Nàng đều xác nhận hơn một tháng trước Diệp Phong tuyệt đối vẫn chỉ là một người bình thường, không phải liền không khả năng bị người của Liễu gia đánh lén, trọng thương ngã gục. Nhưng bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng không đến nửa tháng, làm sao có thể từ một người bình thường biến thành nhị lưu võ giả? Đối với dạng này vấn đề, Diệp Phong sớm đã ở trong lòng mô phỏng quá ngàn trăm lượt, mà hắn cũng có thể nói ra một đống chỉ tốt ở bề ngoài đáp án, nhưng là chắc chắn sẽ có lỗ thủng. Cho nên hắn cuối cùng chỉ trả lời 8 chữ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Về phần đằng sau là thế nào, phải nhờ vào đối phương đi não bổ. Dù sao hắn dù là cho ra một đống lớn đáp án, cũng không bằng mình não bổ ra càng có sức thuyết phục. Mà nghe được câu này, mặc kệ là Diệp Tuệ Lâm hay là một bên nghiêng thai lắng nghe Vương Thục Văn, trên mặt đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Về phần những hộ vệ khác, Diệp Phong cũng không cần phải cho bọn hắn giải thích, sau đó hạ đạt một cái phong khẩu lệnh là được. Dù sao thực lực đến hắn hiện tại tình trạng, đã không phải là rất lo lắng bí mật bại lộ. Hậu hoa viên khoảng cách đại sảnh, kỳ thật cũng không phải là rất xa, đi thẳng tắp cũng liền mấy trăm mét khoảng cách. Tại mọi người toàn lực chạy tình huống phía dưới, không đến 2 phút liền đến. Mẫu thân, nhị tỷ, các ngươi đi vào đi. Nhớ kỹ bảo vệ tốt mình, ta về trước đi nhìn xem đại ca thế nào. Diệp Phong vội vàng nói. Vương Thục Văn há to miệng, nhưng hồi tưởng lại Diệp Phong đánh giết những cái kia tam lưu võ giả, như đổ gà chó một màn, nàng liền nhịn được thuyết phục ý nghĩ, chỉ là cuối cùng căn dặn một câu, hết thảy cẩn thận. Diệp Tuệ Lâm cũng vội vàng nói, cẩn thận bị ám toán. Yên tâm, ta chỉ là một cái không biết võ công thiếu gia, những cái kia thổ phỉ nhìn thấy ta, nhưng không đáng ám toán phiền toái như vậy. Diệp Phong cười nói. Lời này trong nháy mắt để cho hai người im lặng, liền ngay cả một bên hộ vệ cũng không nhịn được khỏe miệng co giật. Hoàn toàn chính xác, thật gặp huyết lang chạy người, cuối cùng bị ám toán cũng chỉ sẽ là địch nhân đi. Hai nữ rất nhanh liền đi vào đến hậu hoa viên giả sơn chỗ sâu, mà một đám hộ vệ ngay tại cửa vào nơi này chờ đợi. Hậu hoa viên chỗ cả bấy, chẳng những số lượng nhiều, hơn nữa còn là từ Khâu Nghĩa đơn độc bố trí. Ngoại trừ Diệp gia trực hệ huyết mạch bên ngoài, những hộ vệ khác đều là không rõ ràng cạm bẫy vị trí, cho nên bọn hắn cũng không dám đi vào. Cho đến lúc này, Diệp Phong mới trong lòng an tâm một chút, sau đó liền cấp tốc trở về. Đưa Diệp Phong trở lại đại sảnh phụ cận, liền nghe được bên trong truyền tới tiếng chém giết. Từ tiếng chém giết liền có thể phán đoán ra, bên trong chí ít có 2-30 người tại hỗn chiến, mà lại trước đại sảnh phương trực đạo trung đình vị trí, đồng dạng có tiếng chém giết vang lên. Rất hiển nhiên huyết lang trại người đã giết tới đại sảnh nơi này. Diệp Phong đối với đại ca Diệp Lâm an toàn cũng không phải là rất lo lắng, nhị lưu võ giả đều có thể tại làn da mặt ngoài ngưng tụ nội lực bình chứng, bảo mệnh năng lực đạt được cực lớn tăng cường. Ở loại tình huống này phía dưới, trừ phi là gặp gỡ nhất lưu võ giả, không phải ngang nhau đều giao chiến, đánh lên nửa giờ đều là rất bình thường. Cho nên hắn quan sát một chút về sau, cũng không có trực tiếp đi vào, mà là đi vào đại sảnh phía bên phải, nơi này có một mảnh bóng rừng đạo, tại cây cối bụi che lấp lại, nhanh chóng đến gần. Nơi này tương đương ẩn nấp, mà lại cũng là bố trí cạm bẫy tốt nhất địa phương, Huyết Lang trại thành viên cũng không dám tới gần, để hắn tương đương nhẹ nhõm liền đi tới cửa sổ bên cạnh. Dùng ngón tay xuyên phá giấy cửa sổ, liền có thể quan sát được phòng khách chính bên trong tình huống. Từ chiến cuộc nhìn lại, bên trong đang có hai cái tiểu đội đang chém giết lẫn nhau. Diệp gia cầm đầu dĩ nhiên chính là Diệp Lâm, về phần Huyết Lang trại bên kia, vậy mà cũng có một cái nhị lưu hậu kỳ võ giả dẫn đội. Bất quá Diệp Lâm lập tức đều muốn đột phá đến nhất lưu võ giả, luận thực lực, tự nhiên là hắn càng mạnh một chút. Chỉ bất quá, Huyết Lang trại vị kia nhị lưu võ giả, cho dù là chênh lệch cũng không kém là bao nhiêu, càng quan trọng hơn là, đối phương tu luyện chính là trên đùi công phu, thân pháp rất nhanh. Tiến có thể công, lui có thể thủ, đánh cho thành thạo điêu luyện. Nếu như ưng trảo công bên trong, không phải còn có ưng thiểm một chiêu này có thể cấp tốc cẩn thận, đoán chừng Diệp Lâm đều muốn bị đối phương chơi diều mà chết. Ta nói Diệp đại công tử, ngươi cũng không làm gì được ta, không bằng đem Thiên Tiên Túy Bí Phương giao ra, chúng ta lập tức rút đi như thế nào? Lại đánh như vậy xuống dưới, chúng ta đều không chiếm được chỗ tốt, cuối cùng còn không phải tiện nghi liêu ra. Nhị đương gia Vu Hạo mở miệng nói ra. Nhưng mà Diệp Lâm không chút nào bất vi sở động, thậm chí động tác trong tay càng thêm hung mãnh mấy phần, làm cho Vu Hạo chỉ có thể liên tục né tránh. Vu Hạo gặp đây, trên mặt thần sắc cũng âm trầm mấy phần. Đối với trước mặt vị đại thiếu gia này, hắn tự nhiên là không e ngại, nhưng hồi tưởng lại, dẫn đội một mạch liều chết tới một đoạn này kinh lịch, hắn liền có chút hận nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì độ khó cùng lúc trước dự đoán, hoàn toàn không giống. Liền ngay cả bọn hắn những này đương thổ phỉ, cũng không nghĩ tới Diệp gia sẽ như vậy cậu. Đương đương một trong tam đại gia tộc, vậy mà tại nhà mình trong phủ đệ, thiết trí nhiều như vậy cả bấy, mà lại tất cả đều là ngâm độc. Một đi ngang qua đến, hắn bên này cơ hồ có 1/3 huynh đệ, đều là chết tại những cạm bẫy này bên trên. Trừ cái đó ra, đó chính là bọn họ coi là chỉ là tạm bại quân lục đại thế lực, tiến hành vũ khí thay đổi trang phục về sau, sức chiến đấu trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên bọn hắn Huyết Lang trại những thành viên này, nhưng chênh lệch đã không phải là rất lớn. Tại đối phương chiếm cứ nhân số ưu thế tình huống phía dưới, bọn hắn mặc kệ là tại cục bộ, vẫn là chỉnh thể chiến cuộc bên trong, đều không chiếm được chút nào ưu thế. Có thể nói, cũng là bởi vì hai cái này phương diện ngộ phán, trực tiếp đưa đến bọn hắn hao tổn nhân thủ là ban sơ dự đoán 3 lần trở lên. May mà chính là, hiện tại dù cho tổn thất nặng nề, nhưng hết thảy còn tại dựa theo kế hoạch thúc đẩy. Huyết Lang vị này đại đương gia là lớn nhất mồi nhử, hắn phía trước viện bên kia đem Diệp gia hơn phân nửa nhân mã đều kiềm chế. Còn hắn thì cái thứ hai mồi nhử, Quang Minh chính đại tiến hành một tiến, mà bây giờ càng là cùng Diệp gia đại công tử giao thủ, cái này đủ để cho Diệp gia những người còn lại lực chú ý, cũng toàn bộ hấp dẫn đến đây. Đây hết thảy cũng là vì cho chân chính chuẩn bị chui vào năm cái đội ngũ tinh nhuệ, trải tốt con đường. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn đoán chừng kia 5 cái đội ngũ tinh nhuệ, nhiều nhất 10 phút liền có thể trở về. Nghĩ tới những thứ này, hắn hít sâu một hơi cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là tận khả năng kéo dài thời gian. Về phần Diệp Lâm, thì là càng đánh càng hung, đồng thời cũng có chút phát điên, bởi vì người trước mắt này cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng mình nhưng căn bản đuổi không kịp. Dù là dùng ngưng tiềm cưỡng ép gần sát, đối phương chỉ cần hơi ngăn cản mình 1-2 chiêu, liền có thể lợi dụng ưu thế tốc độ, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Trốn ở cửa sổ phía sau Diệp Phong, lặng lặng nhìn một màn này, hắn không có vội vã xuất thủ. Bởi vì đối mặt một nhị lưu hậu kỳ võ giả, hắn nhiều nhất chỉ có một lần cơ hội đánh lén. Nếu như thất bại, tại đối phương có chỗ cảnh giác tình huống dưới, là hoàn toàn có thực lực đón đỡ hắn liệt sơ kích. Nhưng hắn có thể ngăn cản không hạ, đối phương tùy ý phản kích. Lúc này hắn tương đương có kiên nhẫn, cái này nhất đẳng, liền đợi chừng một phút. Rốt cục tại Diệp Lâm lại một lần tấn công mạnh phía dưới, Vu Hạo ngăn cản một chiêu về sau, liền thuận thế một cái né tránh, kéo dài khoảng cách. Mà hắn né tránh phương hướng, chính là Diệp Phong ẩn giấu cái này một mặt cửa sổ. Chương 32. Nhị đương gia vẫn nhìn thấy đối phương hướng phía mình ẩn tàng cửa sổ tới. Diệp Phong trái tim bắt đầu cuồng loạn. Hắn trước tiên liền thi triển ra Liệt Sơn kích bắt đầu tụ lực, trên thực tế dạng này tụ lực, hắn đã không chỉ một lần. Trước đó, Vu Hạo liền có 2 lần tới gần hắn chỗ này cửa sổ, nhưng khoảng cách đều có chút xa, hắn tụ lực về sau cuối cùng chỉ có thể từ bỏ công kích. Mà dạng này tụ lực cũng không phải là không có chút nào tiêu hao, dù là cuối cùng hủy bỏ thi triển Liệt Sơn kích nhưng tích xúc tới trên bàn tay nội lực, nhiều nhất chỉ có thể trả về chừng phân nửa. Đổi lại cái khác tam lưu võ giả, như thế đến 2 lần đã sớm ăn không tiêu, nhưng Diệp Phong lại không thèm quan tâm. Lần này nhìn thấy cơ hội về sau, cũng không chút do dự bắt đầu tụ lực. Lần này, Vu Hạo khoảng cách cửa sổ càng ngày càng gần, rốt cục đương thân thể đối phương tiếp cận đến cửa sổ 3 mét lúc, Diệp Phong động. Nội lực thuận đặc thù kinh mạch rót vào đến 2 chân bên trong, bàn chân đạp lên mặt đất, ứng điểm thi triển mà ra. Thân hình của hắn biến thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp phá cửa sổ mà vào, một chưởng đập thẳng Vu Hạo phía sau lưng mà đi. Vu Hạo thân là nhị lưu hậu kỳ võ giả, đối với nguy hiểm cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, tại Diệp Phong phá cửa sổ mà vào trong nháy mắt đó, liền có điều phát hiện. Dưới chân bộ pháp liền chút, thân hình trong nháy mắt một cái lưng ngang. Đã sớm chuẩn bị Diệp Phong, lập tức thi triển ra thứ nhì lần ứng tiệm đuổi sát mà lên. Vu Hạo kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thời khắc mấu chốt chùn xuống thân, mắt thấy liền muốn tránh thoát Diệp Phong công kích. Nhưng Diệp Phong ở bên ngoài quan chiến trọn vẹn một phút, há lại sẽ không hiểu rõ đối phương thân pháp quỷ dị hay thay đổi. Đã sớm chuẩn bị hắn, tại thời khắc mấu chốt này, cũng phản ứng tấn mãnh giảm thấp xuống trọng tâm, tiếp tục một trường hướng phía trước vỗ tới. Nhưng lúc này Vu Hạo khoe miệng lại làm giấy lên một vòng nụ cười giễu cợt, hai chân của hắn hung hăng đạp lên mặt đất, cả người liền trong nháy mắt lùi lên. Một màn này, thật có chút ngoài Diệp Phong ngoài dự liệu, nhưng loại này cơ hội ngàn năm một thở, hắn lại há có thể bỏ lỡ. Hắn cố nén kinh mạch truyền đến cảm giác đau đớn, trong thời gian cực ngắn, cưỡng ép thi triển ra thứ ba lần ứng tiệm. Cả người thân hình cũng trong nháy mắt cất cao. Nhưng đối mặt đuổi sát theo Diệp Phong, Vũ Hạo đã không còn lo lắng, bởi vì hắn tốc độ còn nhanh hơn Diệp Phong, hiện tại đã dần dần kéo ra thân vị. Hiện tại Diệp Phong đã căn bản công kích không được bộ vị yếu hại của hắn. Ầm. Cũng liền tại Vũ Hạo ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, Diệp Phong bàn tay trùng điệp đập vào bắp chân của hắn phía trên. Sẽ bị công kích đến, Vũ Hạo là sớm có chuẩn bị tâm tư. Nhưng cái này hắn thấy, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Dù sao liền ngay cả Diệp Lâm vị này nhị lưu hậu kỳ võ giả, hắn cũng đã cứng đối cứng ngoắc mười mấy chiêu. Diệp Phong trên thân phát ra khí tức cũng không mạnh, tối đa cũng chỉ là nhị lưu sơ kỳ trình độ. Dù là bị trúng đích, tổn thương cũng có hạn. Mà Diệp Phong một trường kia đập xuống thời điểm, chuyên đến lực đạo, hoàn toàn chính xác không lớn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt trên bàn tay bạo phát đi ra nội lực, lại làm cho Vũ Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn bắp chân chỗ nội lực bình thường, trong nháy mắt liền bị xung phá, nhưng đối phương trên bàn tay cuồng bạo nội lực, không chút nào không giảm yếu bớt, vọt thẳng nhập bắp chân của hắn bên trong. Tại cuồng bạo nội lực xung kích phía dưới, bắp chân của hắn trong nháy mắt liền máu thịt bé bét, liền ngay cả cứng rắn xương đùi cũng truyền ra nhỏ xíu tiếng tách tách, dù cho không gãy, trên xương đùi cũng tất nhiên sẽ có vết rách. Đương nhiên, thương thế như vậy đối với một nhị lưu võ giả tới nói cũng không chí mạng, chỉ là có chút ảnh hưởng sức chiến đấu mà thôi. Nhưng không nên quên, giữa sân còn có một cái có thể uy hiếp tính mạng hắn Diệp Lâm. Diệp Phong thành công đánh lén trúng đích địch nhân về sau, cũng trong nháy mắt bước ra lui lại, đồng thời không quên la lớn, "Đại ca, hắn liền giao cho ngươi." Lúc này Diệp Lâm còn có chút không có kịp phản ứng. Vừa mới Diệp Phong đánh lén thời điểm quá nhanh, mặc dù song phương đấu trí đấu dũng, nhưng đều là tại động tác mau lẹ ở giữa liền hoàn thành, cũng chính là chuyện một cái chớp mắt tỉnh. Thằng đến Diệp Phong một tiếng này hô to, hắn mới một cái giật mình phản ứng lại, lúc này hắn mặc dù đầy trong đầu đều là nghi hoặc, không rõ Diệp Phong vì sao có được thực lực như vậy. Nhưng những chuyện này đều có thể sau đó đi hỏi thăm, về phần hiện tại. Hắn nhìn thoáng qua bắp chân thụ thương, tốc độ lớn thụ ảnh hưởng Vũ Hạo, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Lúc này Vũ Hạo cũng rõ ràng chính mình muốn đại nạn lâm đầu. Hắn lập tức làm ra sáng suốt nhất quyết định, xoay người bỏ chạy. Nhưng Diệp Lâm lại thế nào khả năng cho hắn cơ hội này, trong nháy mắt thi triển ứng tiệm đuổi theo, điên cuồng công kích. Bắp chân thụ thương Vũ Hạo, lần này đã khó mà dùng thân pháp vùng thoát khỏi Diệp Lâm, chỉ có thể kiên trì đi ngăn cản. Nhưng đã mất đi ưu thế lớn nhất, hắn lại thế nào có thể là Diệp Lâm đối thủ. Song phương từ phòng khách chính đánh tới đình viện, cuối cùng Vũ Hạo chịu mười mấy quyền về sau, lộ ra sơ hở, bị Dừng Hạo trực kích huyệt thái dương mà mất mạng. Đương Diệp Lâm một lần nữa trở về phòng khách chính, chuẩn bị giúp những người khác giải quyết đối thủ thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, trên mặt đất đã trôi đầy huyết lang trại thành viên thi thể. Đây chính là trọn vẹn một cái tinh nhuệ tiểu đội thành viên, liền hắn đi ra này nháy mắt ở giữa liền không có. Hắn ngồi xổm xuống hơi kiểm tra một chút, càng là giật mình phát hiện, tất cả mọi người là bị một kích mất mạng. Phải biết, dù là hắn tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm được một chiêu mất mạng, tuy nói nhị lưu võ giả cùng tam lưu võ giả ở giữa chênh lệch to lớn, nhưng đối phương liều chết chống cự, mà ngươi lại không muốn bị thương, như vậy bị đón đỡ hạ mấy chiêu, kia là tương đương bình thường sự tình. Nhưng trước mặt những này bị một kích mất mạng thi thể, là ai làm? Mặc dù trong lòng sớm có đáp án, nhưng Diệp Lâm vẫn là không nhịn được hỏi. Là Tam thiếu gia. Một tinh nhuệ thành viên có chút không xác định đáp. Không có cách, dù cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không quá dám xác nhận, vị kia đánh giết tam lưu võ giả như đổ gà chó cứng giả, sẽ là nhà mình vị kia phế vật Tam thiếu gia. Diệp Lâm cũng có chút trầm mặc, chợt hỏi tiếp, Tam đệ hắn đi chỗ nào? Tam thiếu gia, hắn đi trợ giúp những địa phương khác. Tên địa tinh nhuệ thành viên lập tức đáp. Tốt, chúng ta cũng đi tiền viện trợ giúp. Mặt khác, chuyện này tạm thời giữ bí mật. Diệp Lâm bàn giao nói. Rõ. Mọi người cùng âm thanh ứng hòa nói. Theo Diệp Lâm mang theo tinh nhuệ tiểu đội thành viên, xông vào đến tiền viện ở trong lập tức tựa như hổ vào bầy dê, trong nháy mắt liền bị hắn giết mười mấy người. Cho đến lúc này huyết lang trại bên kia, tựa hồ mới phản ứng được, vội vàng điều ra một nhị lưu võ giả, đối Diệp Lâm tiến hành chặn đường, mới ngăn trở hắn loại này điên cuồng giết chóc hành vi. Nhưng Diệp Lâm đến, cũng không chỉ là tăng lên một nhị lưu võ giả chiến lược đơn giản như vậy. Nhìn thấy Diệp Lâm dẫn đội trùng sát một màn này, mặc kệ là Diệp gia hộ vệ, vẫn là còn lại lục đại thế lực thành viên, lúc này đều sĩ khí đại trấn. Về phần huyết lang trại bên này thì vừa vặn tương phản, sắc mặt của rất nhiều người đều khó nhìn. Vừa mới bọn hắn nhị đương gia Vũ Hạo, thế nhưng là tự mình dẫn đội xông vào phòng khách chính, nói muốn bắt sống Diệp gia thành viên dòng chính. Nhưng bây giờ Diệp Lâm bỏ ra, nhưng Vũ Hạo nhưng không thấy bóng dáng. Kia ý vị như thế nào, đám người dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra. Chương 33. Diệp Hướng Phong quyết đoán ha ha. Câu Nghĩa nhìn thấy một màn này, vui sướng cười ha ha. Hắn nhìn xem trước mặt Huyết Lang lạnh giọng nói ra, "Huyết Lang, các ngươi mưu đồ muốn thất bại a. Hiện tại lui ra ngoài, còn có thể bảo tồn một chút thực lực, không phải chờ gia chủ dẫn đội trở về, các ngươi chạy đều chạy không thoát." Huyết Lang sắc mặt tâm trầm, không nói một lời tăng lên tần suất công kích. Về phần Khâu Nghĩa thì vừa vặn tương phản, trước đó còn có chút nóng đội tấn công mạnh hắn, lúc này liền biến thành phòng thủ làm chủ. Kỳ thật thế cục vẫn luôn là đối bọn hắn Diệp gia có lợi, trước đó cũng chỉ là lo lắng Diệp Lâm mấy người mà thôi, nhưng bây giờ nguy cơ giải trừ, hắn tự nhiên không nóng nảy. Hiện tại Diệp Lâm xuất hiện, lại kềm chế Huyết Lang trại ở trong một nhị lưu cao thủ, để Huyết Lang trại nhân thủ càng thêm giật gấu vá vai dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, đối phương bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, Huyết Lang trong lòng cũng rõ ràng, hiện tại loại tình huống này, lựa chọn tốt nhất chính là chủ động rút lui, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là tiếp tục ở chỗ này trì hoãn. Dù sao hắn thấy, dù là Vu Hạo chết rồi, cũng không có nghĩa là kế hoạch thất bại, chân chính ẩn nút tiểu đội, nói không chừng đã đắc thủ. Lúc này, Khâu Nghĩa cũng ẩn ẩn đã nhận ra mục đích của đối phương, nhưng hắn lại không có khả năng điểm phá cái gì, dự định thừa dịp cơ hội lần này, hảo hảo suy yếu một đợt huyết lang trại nhân thủ, vì ngày sau phản công làm chuẩn bị. Đưa huyết lang trại đang chủ động tiến công Diệp ra giờ khắc này lên, quan hệ của song phương liền biến thành không chết không thôi. Có thể nói, song phương đều có tính toán, nhưng chân chính quyết định bọn hắn trận cục này thế xu thế, lại không phải hai người này, ngược lại là một du tẩu tại chiến trường biên giới, mỗi lần công kích đều là một kích tức lui tuổi trẻ thân ảnh. Không sai, người này chính là Diệp Phong. Diệp Phong rất rõ ràng định vị của mình là cái gì, hắn hiện tại tựa như là một cao tốc cao công thích khách, nhưng là cái da dọn. Dưới loại tình huống này dám xông vào chính diện chiến trường, đây tuyệt đối là hành động tìm chết. Du đầu tại chiến trường biên giới, thu hoạch những cái kia tam lưu võ giả tính mệnh mới là lựa chọn tốt nhất. Nương tựa theo tự thân cực kỳ khủng bố khôi phục nội lực tốc độ, hắn hoàn toàn có thể vô hạn lần thi triển ứng tiềm cắt vào chiến trường, cấp tốc đánh chết địch nhân về sau, thông dòng rút lui. Hắn mỗi đánh chết một huyết lang trại tam lưu võ giả, liền có thể phóng thích một phe mình tam lưu võ giả ra. Có lẽ một hai tên tam lưu võ giả đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói không được cái tác dụng gì, nhưng nếu như là một hai chục tên, thậm chí là 20-30 tên đâu, vậy liền tuyệt đối là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Theo Diệp Phong không ngừng đánh giết từng người tam lưu võ giả, những này rảnh tay tam lưu võ giả thì sẽ nhanh chóng rút còn lại thành viên, giải quyết hết những cái kia bất nhập lưu võ giả, hình thành cục bộ ưu thế. Cái này giống quả cầu tuyết, ngay từ đầu thời điểm là không đáng chú ý, nhưng khi cái này tuyết cầu chân chính lăn lên tạo thành đại thế về sau, lại có thể đập chết bất luận kẻ nào. Liêu Kế Hổ, ngươi thật còn muốn tiếp tục cả ta? Thật không sợ ta cá chết lưới rách? Diệp Hướng Phong giọng bình tĩnh nói, nhưng hắn hai mắt lại tràn ngập lửa giận. Ngay tại mấy phút trước, hắn nhìn thấy Diệp Gia Phương hướng thăng lên tín hiệu cầu viện, lập tức biết xảy ra chuyện, không chút do dự mang theo đội ngũ hướng trở về. Nhưng Liễu Gia bên này lại tựa hồ như đã sớm chuẩn bị, lập tức liền xuất thủ chặn đường. Dù là hắn mấy lần dẫn đội xông ra vòng đây, Liễu Gia cũng đuổi sát không buông theo sau. Ở loại tình huống này phía dưới, hắn trở lại Diệp phủ cũng vô dụng, bởi vì Liễu Gia đội ngũ cũng sẽ theo sát mà tới. Ha ha, đều là bạn cũ, uy hiếp một bộ này cũng không cần lấy ra dùng. Liễu Kế Hổ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Song phương đều đã phát triển đến một bước này, ai cũng không có khả năng chủ động tối lui. Diệp Hướng Phong biểu lộ càng phát bình tĩnh, hắn chủ động ngừng bộ pháp, bên cạnh Diệp gia hộ vệ tinh nhuệ cũng đều ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, Liễu Kế Hổ trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, lập tức làm một cái tiến công thủ thế. Nguyên bản hai cái đội ngũ một cái truy một cái trốn, chém giết cũng không tính kịch liệt, nhưng theo Liễu Kế Hổ một thủ thế, song phương giao phong trình độ kịch liệt, trong nháy mắt tiêu thăng. Ở vào vị trí trung tâm Diệp Hướng Phong không có xuất thủ, hắn nhìn chung quanh một vòng, đặc biệt là nhìn thoáng qua, đi theo mà đến 6 tên thế lực thủ lĩnh. Sau đó khí vận đan điền, thanh âm quần quận truyền bá ra ngoài, các vị, vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy tín hiệu cầu viện, hiện tại đã đến chúng ta sinh tử tồn vong thời điểm. Nếu như chúng ta Diệp gia thua, mọi người sau này cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu, đương nhiên hiện tại chúng ta còn không có thua, chúng ta còn có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Liêu gia đã dám không để ý hậu quả công kích Diệp gia phủ đệ, vậy chúng ta liền lấy đạo của người, trả lại cho người. Lúc này Diệp Hướng Phong đưa tay, chỉ hướng một phương hướng nào đó, kia là Liễu gia phủ đệ vị trí, mọi người cùng ta giết đi vào. Phàm là đánh chết một người, ban thưởng 10 lượng bạch ngân, đánh giết một tam lưu võ giả, ban thưởng 100 lượng bạch ngân, đánh giết một nhị lưu võ giả, ban thưởng 1000 lượng bạch ngân. Nguyên bản đi theo mà đến lục đại thủ lĩnh, nhìn thấy Diệp gia phủ đệ xảy ra chuyện thời điểm, đều là lo nghĩ. Dù sao, bọn hắn đã lên Diệp gia trên xa, nếu như Diệp gia thất bại, bọn hắn cũng sẽ bị sau đó thanh toán. Nhưng bây giờ, nghe xong Diệp Hướng Phong lời nói này, không ngờ phát hiện, cục diện trong nháy mắt liền thay đổi. Bởi vì không cân nhắc Diệp gia phủ đệ yếu tố này, như vậy bọn hắn mặc kệ là tại đỉnh tiêm lực lượng, vẫn là trên chỉnh thể thực lực, đều là chiếm cứ ưu thế. Ở loại tình huống này phía dưới, nếu như bọn hắn lựa chọn trực đảo Hoàng Long, đi tiến công Liễu gia phủ đệ, chiến thắng xác suất cực lớn. Về phần Diệp gia phủ đệ không ai đi cứu viện, sẽ thành thế nào, vậy thì không phải là lục đại thế lực thủ lĩnh cần quan tâm sự tình. Nói câu lanh huyết, chỉ cần thắng, Diệp gia tổn thất lớn bao nhiêu, cùng bọn hắn quan hệ thật không lớn. Cho nên những thế lực này thủ lĩnh tại kịp phản ứng về sau, đều nhao nhao bắt đầu tỏ thái độ hưởng ứng. Nguyện ý đi theo Diệp gia, đập nồi dìm thuyền, trực đảo Hoàng Long. Về phần phổ thông thành viên, lúc này cũng căn bản không cần bọn hắn động viên, Diệp Hướng Phong hứa hẹn ban thưởng quá phong phú, cái này đủ để cho bọn hắn đỏ mắt. So với lục đại thế lực những người này, Liêu Kế Hổ cùng Liêu Gia đám người nghe được lời nói này, trong lòng đều là một cái lộ bộ, tay chân có chút phát lạnh. Nhưng Diệp Hướng Phong căn bản cũng không có cho bọn hắn kịp phản ứng thời gian, tại lục đại thế lực thủ lĩnh tỏ thái độ về sau, toàn bộ đội ngũ liền cấp tốc quay đầu, hướng phía Liêu Gia phủ đệ phương hướng mà đi. Lúc này, song phương làm sự tình phản phất cùng trước đó, chỉ là đổi một cái phương hướng tiến lên mà thôi, nhưng thế cục đã triệt để thay đổi. Lúc này Liêu Kế Hổ đang liều mạng ngăn cản, nhưng thực lực yếu hơn một bậc hắn, căn bản là ngăn cản không được, thậm chí còn bị áp chế. Về phần thực lực tổng hợp bên trên, Diệp gia là mạnh hơn so với Liêu gia. Lại thêm Diệp Hướng Phong vừa mới kêu một vòng động viên, đặc biệt là sau cùng ban thưởng kích thích phía dưới, để lục đại thế lực ở trong thành viên khí thế cao, tiến lên tốc độ, so hồi viên Diệp gia thời điểm nhanh hơn được nhiều. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Diệp Hướng Phong xuất lĩnh lấy đại bộ đội, tại tầng tầng ngăn cản phía dưới, tới gần đến Liêu gia phủ đệ. Chương 34. Bắt chẹt Liêu gia Diệp Hướng Phong một ngựa đi đầu, một trưởng bước lui Liêu Kế Hổ về sau, hắn xa xa hướng phía Liêu gia phủ đệ đại môn, liền một trưởng vỗ tới. Bàng bạc nội lực bắn ra, tựa như biến thành một con vô hình cự ứng, cách mười mấy thước khoảng cách, ầm vang đụng vào cửa lớn phía trên. Đến nhất lưu võ giả cảnh giới, liền có thể làm được nội lực ngoại phóng. Lúc này Diệp Hướng Phong thi triển mà ra, là ương trảo công ở trong ứng kích trường không, đây là duy nhất có công kích từ xa năng lực võ học. Oanh! Dây đắc cửa gỗ, tại cùng bạo nội lực xung kích phía dưới, trực tiếp chia 5 x 7. Nguyên bản tại chỗ cửa lớn đóng giữ 5 tên hộ vệ, cũng tại cỗ này sóng xung kích phía dưới, trực tiếp bay ngược ra 4-5 mét, một ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ chết. Giết! Diệp Hướng Phong hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu vọt thẳng đi vào. Cùng sau lưng hắn một đám tinh nhuệ, theo sát mà lên, vọt vào. Liêu gia trong phủ đệ, nghe được động tĩnh chạy đến trợ giúp đội ngũ, gặp Diệp gia tinh nhuệ đội ngũ, trực tiếp liền bị giết đánh tới bầy, liên tục bại lui. Lúc này Liễu Kế Hổ, xem như cảm nhận được Diệp Hướng Phong trước đó cảm thụ. Giờ khắc này hắn, mắt đỏ muốn nước, nhưng mà bị Diệp Hướng Phong dây dưa, nhưng căn bản cái gì đều không làm được, chỉ có thể chỉ huy Liễu gia hội viên đội ngũ, leo tường tiến vào phủ đệ tạo thành phòng tuyến. Nhưng là tại chỉnh thể thực lực sai biệt phía dưới, dạng này chống cự là vô sự vô bổ, bọn hắn bị một chút xíu buộc lui lại. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thật muốn gạch ngói cùng tan sao? Liễu Kế Hổ tức giận nói. Ha ha, ta muốn đổ vật, không phải giống như ngươi. Ngươi để ngươi người rời khỏi ta Diệp gia phủ đệ, chỉ cần thấy được bên kia giải trừ nguy hiểm tín hiệu, ta lập tức liền dẫn đội rời đi. Diệp Hướng Phong hai mắt hiện ra hàn mang nói. Lời này để Liễu Kế Hổ ngữ khí trì trệ, lúc này hắn thật không ngại để Huyết Lang trại lui binh, nhưng vấn đề là Huyết Lang trại người căn bản cũng không khả năng nghe hắn. Các ngươi bây giờ trở về viện binh, ta cam đoan sẽ không theo. Liễu Kế Hổ nói. Lúc này hắn nơi nào sẽ đi quản Huyết Lang trại người chết sống, chỉ cần đem trước mắt đám người này đưa tiễn là đủ. Ha ha, ngươi, ta lại sao dám tin tưởng chờ sau đó ngươi đuổi theo chúng ta trở về Diệp gia, đến lúc đó đến cái trong ngoài giáp công, ta chẳng phải là chết chắc. Diệp Hướng Phong cười nhạo nói. Liễu Kế Hổ sắc mặt tâm trầm, nhưng bây giờ thế cục đã dung không được hắn cùng đối phương tiếp tục chỉ hoan xuống dưới. Vậy dạng này, ta nguyện ý đem ta đại nhi tử gọi tới, trở về với ngươi làm con tin, dạng này ngươi tóm lại yên tâm đi. Liễu Kế Hổ nói. À, người nào không biết ngươi có 5 con trai, dù là chết một cái lại không tính là cái gì, trừ phi ngươi nguyện ý đem 5 con trai đều giao cho ta làm con tin. Diệp Hướng Phong nói. Nhiều nhất 3 cái, đây là cực hạn của ta, không phải chúng ta liền liều mạng đi, nhìn xem ai chết trước. Liễu Kế Hổ lạnh mặt nói. Diệp Hướng Phong cũng minh bạch, cái này có lẽ thật là đối phương làn danh. Mà lại hắn hiện tại đối Diệp gia thế cục hoàn toàn không biết gì cả, trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là về trước đi. Tốt, bất quá là cái nào 3 con trai, để cho ta tới tuyển. Diệp Hướng Phong gật đầu nói. Cuối cùng Liễu Kế Hổ nhẹ gật đầu. Song Vương bắt đầu hâu ngừng ngay tại trong chém giết nhân mã, theo hai người mệnh lệnh, Song Vương cấp tốc tách ra, lần nữa tiến vào đến cục diện giằng co. Ngay tại Liễu Kế Hổ chuẩn bị bắt đầu hâu người thời điểm, Diệp gia phương hướng lần nữa dâng lên một đoàn pháo hoa, trên không trung nổ tung, nhưng lần này khói lửa lại là lục sắc. Đây là đại biểu nguy hiểm giải trừ tín hiệu. Giờ khắc này, giữa sân bầu không khí trở nên có chút trở nên tế nhị. Diệp gia chủ, các ngươi Diệp gia đã giải trừ nguy hiểm, hiện tại có thể an tâm rút lui. Liễu Kế Hổ dẫn đầu nói. Diệp Hướng Phong cũng không nghĩ tới sự tình thế mà trùng hợp như vậy, nhưng hắn cũng không có thật như vậy thối lui, mà là mặt lạnh lấy nói ra, một cái tín hiệu không có nghĩa là cái gì, cũng có thể là gửi đi tín hiệu khói lửa bị địch nhân đoạn, địch nhân gửi đi ra mê hoặc ta. Liễu Kế Hổ khỏe miệng hơi rút, giống bọn hắn loại này tam đại gia tộc, lại há có thể không phòng bị loại chuyện như vậy phát sinh, tất cả tín hiệu khói lửa đều là giao cho thân tín trên tay. Những người này, dù là trước khi chết đem tín hiệu khói lửa hủy, cũng không có khả năng bị người đoạt đi. Càng quan trọng hơn là, thật bị người đoạt đi, như vậy còn lại tay cầm tín hiệu thân tín, lúc này cũng sẽ lập tức thả ra nguy hiểm tín hiệu, làm cảnh cáo. Đương nhiên, Liễu Kế Hổ rõ ràng hơn, Huyết Lang trại rất có thể đã đắc thủ. Thiên Tiên Tuy Bí pháp mất đi, đối với Diệp gia đặc kích, không thua kém một chút nào toàn bộ Diệp phủ bị công phá. Cho nên, hắn cũng không nguyện ý cùng đối phương tiếp tục nói dóc, trực tiếp hỏi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi muốn thế nào? Nói thẳng đi. Đơn giản, lần này bởi vì các ngươi Liễu gia, chúng ta tổn thất nặng nề, yêu cầu cái 50 vạn lượng bạch ngân làm bồi thường, cái này không quá phần đi. Diệp Hướng Phong nói. Liễu Kế Hổ, 50 vạn lượng bạch ngân, ngươi tại sao không đi đoạn? Diệp Hướng Phong, ta hiện tại không phải liền là tại đoạn. Liễu Kế Hổ, 5 vạn lượng bạch ngân, không có khả năng nhiều hơn nữa. Diệp Hướng Phong, vậy chúng ta đều thối lui một bước, 40 vạn lượng bạch ngân. Liễu Kế Hổ hít sâu một hơi, từ trong ngực xuất ra một cái cổ pháp hộp gỗ mở ra, hiện ra một viên huyết hồng sắc đan dược. Đây là bạo huyết đan, Diệp gia chủ chắc là thấy qua, giống ngươi ta loại này nhất lưu hậu kỳ võ giả, nuốt vào nó là có thể ngắn ngủi bộc phát tông sư thực lực. 10 vạn lượng bạch ngân là ta danh giới cuối cùng, không có khả năng nhiều hơn nữa. Liễu Kế Hổ nói. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng có bạo huyết đan. Đi, 10 vạn liền 10 vạn, hiện tại lấy ra chúng ta lập tức liền đi. Diệp Hướng Phong nói. Bạo huyết đan là một loại tính dễ nổ cấp 4 đan dược, nó có thể trong nháy mắt nghiền ép tiềm năng, để thực lực bản thân trong nháy mắt tiêu thăng một cái cấp độ. Giống bọn hắn loại này nhất lưu hậu kỳ võ giả, phục dụng về sau, hoàn toàn chính xác có thể bộc phát ra tông sư thực lực. Mặc dù loại này bộc phát, vẹn vẹn có thể duy trì một khắc đồng hồ, nhưng ở trong quá trình này, đủ để đánh giết 3-4 tên nhất lưu cao thủ. Đương nhiên đại giới tương đương chỉ lớn, dược lực kết thúc về sau, sẽ kinh mạch đứt từng khúc, triệt để biến thành phế nhân. Cho nên bạo huyết đan, không tới sinh tử tồn vong thời khắc, cũng sẽ không vận dụng. Đã Liễu Kế Hổ đem loại đan dược này đều lấy ra, đã nói lên đây quả thật là đối phương làn danh. Sau đó không có gì đáng nói, rất nhanh Liễu Kế Hổ để cho người ta đã lấy tới một chồng ngân phiếu. Diệp Hướng Phong cầm tới ngân phiếu về sau, cũng không tiếp tục cùng đối phương dây dưa, trực tiếp hạ lệnh rút lui. Nhìn xem Diệp gia đám người bóng lưng rời đi, Liêu Kế Hổ nết miệng lên một vòng cười lạnh, hắn hướng bên cạnh thân vệ nói ra, đi đem ta chim ưng lấy ra. Hắn muốn cho Liễu Nham Bách truyền tin, làm cho đối phương không cần phải gấp gáp trở về, cùng Huyết Lang trại người tụ hợp về sau, trực tiếp hướng bọn hắn yêu cầu đủ chế Thiên Tiên Túy Bí Phương. Đến lúc đó, Diệp gia Thiên Tiên lâu liền không chiếm được bất kỳ ưu thế nào, mà bọn hắn cùng Huyết Lang trại hợp tác, có thể làm cho đối phương hỗ trợ chặt đứt Diệp gia bên kia thương đội thiết tế. Tại mua không được dược liệu tình huống dưới, Diệp gia Đan Phượng cũng sẽ sa vào đến trạng thái tê liệt. Đến lúc đó, thế cục liền sẽ triệt để đảo hướng bọn hắn Liêu gia. Chương 35. Chiến hậu cái gì? Các ngươi không có lấy đến Thiên Tiên Túy Bí Phương. Huyết Lang nắm nuốt một thành biến cổ, trực tiếp đem nó nhấc lên lạnh giọng dò hỏi. Đại đương gia, chúng ta dựa theo tình báo, đến phủ đệ hậu viện tiểu tiểu phương lúc, nơi đó đã cháy rồi. Ta cùng huynh đệ xông đi vào, phát hiện bên trong tất cả mọi thứ đều đã bị nện nát, cũng không có bất kỳ người nào tồn tại. Bị hắn nắm nuốt cổ tên kia thành viên, vội vàng giải thích nói. Huyết Lang nhìn về phía cùng hắn cùng nhau trở về những người còn lại, thậm chí là mặt khác hai cái chui vào đi vào đội ngũ. Phàm là bị hắn chỗ nhìn chăm chú đều liền vội vàng gật đầu, biểu thị bọn hắn nhìn thấy cũng giống vậy. Chỗ kia trong tiểu phường có đồ vật gì? Huyết Lang vẫn như cũ có chút không cam lòng hỏi. Có một đống bị nện phải xem không rõ hình dạng sắt vụn, còn có rất nhiều vỏ rượu. Tên kia thành viên lập tức đáp. Những người còn lại cũng liền vội vàng gật đầu. Vâng. Huyết Lang một quyền đánh tới hướng bên cạnh bức tường, để cả một mặt tường bích đều đổ sụp. Trong lòng của hắn hỏa khí lúc này mới hơi giảm bớt một chút. Mặc dù tại đánh vào Diệp gia phủ đệ về sau, phát hiện bên trong thiết trí đầy cả bẫy, hắn liền có loại cảm giác không ổn. Đối phương chuẩn bị quá đầy đủ, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà làm được như thế tuyệt, không chút do dự liền đem toàn bộ tiểu phường làm hỏng. Đại đương gia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lần này chúng ta tổn thất quá lớn, phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đền bù, không phải cái khác thổ phỉ thế lực, rất có thể sẽ đối với chúng ta sinh ra ý tưởng gì. Lúc này, đội ngũ ở trong Tam đương gia Từ Mân kiên trì mở miệng hỏi. Lần này bọn hắn tổn thất thật quá lớn, Huyết Lang chạy hết thể 6 cái đương gia, trực tiếp liền chết 3 cái. Trừ cái đó ra, nhân thủ cũng gây tổn hại 1/3, trọng yếu nhất chính là nguyên bản hơn 100 tên Tam lưu võ giả, vậy mà vẫn lạc hơn phân nửa, hiện tại bọn hắn Tam lưu võ giả số lượng đã không đủ 40 người. Nói bọn hắn là nguyên khí đại thương, thật không có chút nào quá đáng. Nghe được vấn đề này, Huyết Lang trên mặt thần sắc càng khó coi hơn. Vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai rõ ràng thế cục làm sao đột nhiên liền sập? Huyết Lang dò hỏi. Trận này cầm, hắn thật có chút thua không hiểu đấu. Lúc mới bắt đầu nhất, dù là Diệp gia trong phủ đệ có đông đảo cả bẫy, nhưng ở hắn liên tiếp mệnh lệnh phía dưới, thế cục rất nhanh liền ổn định lại. Nhưng là theo Vu Hạo bỏ mình, thế cục liền chuyển tiếp đột ngột, ngắn ngủi mấy phút bên trong, ngoại vi chiến trường liền sập. Mà lại không phải một nơi, mà là ngoại vi tất cả cục bộ chiến trường đều xuất hiện vấn đề. Khi hắn phát hiện không hợp lý thời điểm, rất nhiều nơi Huyết Lang trại thành viên đã bị đánh giết. Diệp gia bên kia thừa ra nhân thủ, giống như quả cầu tuyết, không ngừng tích lũy, hợp thành một cái đội ngũ khổng lồ. Cuối cùng, tại một nhị lưu võ giả xuất lĩnh phía dưới, trực tiếp sát nhập vào chiến trường chính, triệt để phá vỡ đạo này yếu ớt cân bằng. Đằng sau chính là Huyết Lang trại quả bất địch chúng, bắt đầu chạy tán loạn. Cho nên trận chiến dịch này, tất cả mọi người có loại mơ mơ hồ hồ, liền đã thua trận cảm giác. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên có một Huyết Lang trại phổ thông thành viên yếu ớt nói ra, ta phát hiện một, giống như không xuất hiện tại tình báo ở trong nhị lưu võ giả, lúc ấy liền hồi báo cho Lục Đương gia. Không tồn tại tình báo ở trong nhị lưu võ giả. Huyết Lang nhíu mày, nhìn về phía trọng thương, bị người đỡ lấy Lục Đương gia. Tất cả nhị lưu võ giả đều sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng chiến cuộc đi hướng, cho nên là trọng điểm theo dõi đối tượng, chỉ cần bọn hắn vừa có cái gì dị động, liền sẽ trước tiên làm ra ứng đối. Mà lúc này, miệng vết thương còn có máu tươi rỉ ra Lục Đương gia, có chút hư nhược ngồi ngay ngắn, nói ra, hoàn toàn chính xác có chuyện này, ta nghe được báo cáo sau liền dành thời gian chạy tới, nhưng đến thời điểm, cái kia cục bộ chiến trường ở trong Huyết Lang trại thành viên đã toàn bộ bị mất mạng. Cuối cùng ta đem nơi đó mấy tên Diệp gia thành viên đánh giết về sau, liền chạy về chiến trường chính, cũng không có nhìn thấy cái gọi là nhị lưu võ giả. Lúc này một tên khác Huyết Lang trại thành viên, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì nói ra, ta cũng đã gặp vị kia nhị lưu võ giả, tốc độ của đối phương cùng lực công kích đều rất nhanh, đồng thời hắn áp dụng chính là đánh lén đấu pháp. Hắn từ phòng ốc ở trong chỗ bóng tối đột nhiên chui ra, một trưởng liền đánh chết chúng ta tiểu đội trưởng, nhưng hắn căn bản không có dừng lại, cấp tốc rời đi. Mà lại, nói đến đây, hắn dừng một chút ngữ khí, không phải rất khẳng định. Mà lại cái gì? Huyết Lang nhíu mày. Mà lại hắn rất như là Diệp gia vị kia tuổi mục Tam thiếu gia. Vị kia thành viên cuối cùng vẫn đem lời nói ra. Lại xuất phát trước đó, Huyết Lang trại thu thập được không ít tư liệu, những tài liệu này sớm đã phân phát xuống dưới, cho mỗi người đều nhìn qua. Diệp Hướng Phong cũng chỉ có 3 vóc dáng nữ, rất dễ dàng liền có thể toàn bộ nhớ kỹ. Phế vật Tam thiếu gia. Huyết Lang nhớ lại một chút trong đầu tình báo. Hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, khẽ thở dài một hơi, xem ra Diệp gia giấu so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu, ra một cái Diệp Lâm, liền đủ để cho người ta kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phong cũng là thiên tài tu luyện. Bất quá một cái gia tộc liền có 2 vị thiên tài, hoàn toàn chính xác sẽ cho người sinh ra ghen ghét, ẩn tàng một vị, cũng liền hợp tình hợp lý. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ có Diệp Phong cái này nhị lưu võ giả, còn chưa đủ lấy để các nơi cục bộ chiến cuộc sụp đổ, Diệp gia bên kia chí ít ẩn giấu đi 3 tên nhị lưu võ giả, mới có thể làm được điểm ấy. Một đám Huyết Lang trại thành viên nghe, đều có chút tâm tình nặng nề, cảm giác Diệp gia thật có chút âm hiểm. Không đơn giản tại nhà mình trong phủ đệ chôn bố bây giờ, còn ẩn tàng 3 tên trở lên nhị lưu võ giả, nếu như bọn hắn sớm biết được tình báo, căn bản cũng không về phần như thế. Đại đương gia, Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tam đương gia Từ Mân mở miệng lần nữa hỏi. Bọn hắn vẫn đứng ở chỗ này cũng không phải chuyện gì, mà còn chờ Diệp gia đại bộ đội hồi viên về sau, nói không chừng sẽ ra ngoài vây quét bọn hắn. Huyết Lang nhìn thoáng qua sau lưng, thiếu đi gần 1/3 đội ngũ, lạnh giọng nói ra, không thể đi một chuyến uổng công, đi tìm mấy cái phú thương cướp sạch một lần, sau đó trở về liên hệ Liễu gia, để bọn hắn cho chúng ta bồi thường. Cùng Huyết Lang trại hoàn toàn tương phản chính là, Diệp gia trong phủ đệ, có thể nói bên trên là một mảnh vui mừng. Nguyên bản tất cả mọi người coi là cái này đem là một cuộc các chiến, nhưng không nghĩ tới lại là một trận đại thắng. Khâu giáo đầu, thương vong người đếm rõ điểm ra tới. Một gã hộ vệ đội trưởng đi vào Khâu Nghĩa trước mặt báo cáo, chúng ta Diệp gia hộ vệ, hết thảy tử vong 23 người, trong đó có 7 tên tam lưu võ giả, mặt khác thương binh đạt đến 53 người, đều đang toàn lực cứu chữa, hẳn là không vấn đề gì. Trừ cái đó ra, chúng ta Diệp gia người hầu cùng thị nữ, hết thảy có 13 người hy sinh, đều là chết tại chỗ ở, bất quá ở nơi đó đồng dạng phát hiện 5 cỗ huyết lang trại thành viên thi thể, đều là bị cạm bẫy kích thương về sau, chúng độc mà chết. Khâu Nghĩa gật gật đầu, dạng này thương vong, kỳ thật đã không tính ít, đương nhiên đôi này so huyết lang trại thương vong tới nói, liền không đáng giá nhắc tới. Còn lại lục đại thế lực thương vong đâu? Khâu Nghĩa dò hỏi. Lục đại thế lực chung vào một chỗ, hết thảy tử vong 105 người, trong đó tam lưu võ giả nhân số đạt tới 20 tên, mặt khác thương binh vượt qua 250 người. Hộ vệ đội trưởng đội vàng đáp. Ừm, thương binh phải kịp thời cứu chữa, không muốn keo kiệt đang dược, còn có tiền trợ cấp, cũng muốn mau chóng đưa đến người nhà của bọn hắn trên tay, muốn cho người khác bán mạng, liền muốn bỏ được dùng tiền. Khâu Nghĩa dặn dò. Minh bạch. Hộ vệ đội trưởng đội vàng nói. Đúng rồi, huyết lang trại bên kia bỏ mình số liệu thống kê ra sao? Khâu Nghĩa hỏi. Tạm thời còn không có, chủ yếu là phân rõ thi thể phải chăng vì tam lưu võ giả, cần thời gian nhất định. Hộ vệ đội trưởng đáp. Cũng liền vào lúc này, lại có một gã hộ vệ đội trưởng hưng phấn chạy tới nói ra, Khâu giáo đầu, huyết lang trại bỏ mình nhân số thống kê ra. Chương 36. Thể chất đặc thù nghe nói như thế, Khâu Nghĩa lập tức mừng rỡ, liền đội bằng hỏi, thế nào? Huyết lang trại hết thể chết nhiều ít người? Bọn hắn hết thể tử trận nhân số là 167 người, trong đó tam lưu võ giả số lượng là 65 người, nhị lưu võ giả 3 người. Đội trưởng đội vàng trả lời. Chết 65 tên tam lưu võ giả. Ngươi xác định không có thống kê sai? Khâu Nghĩa có chút khó có thể tin mà hỏi. Về phần nhị lưu võ giả nhân số cứ như vậy mấy cái này không cần thống kê, hắn đã sớm biết. Chúng ta đã kiểm tra đối chiếu sự thật 3 lần, không có sai. Người đội trưởng kia vội vàng nói. Ha ha, tốt, rất tốt. Lần này huyết lang trại xem như thương cân độc cốt. Khâu Nghĩa nhịn không được vui sướng cười to lên. Những người còn lại lúc này cũng không khỏi đến nở nụ cười. Đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, tam lưu võ giả đều gọi được là lực lượng trung kiên, tam lưu võ giả đại quy mô tử vong, đối với thực lực tổng hợp mà nói, tất nhiên là đả kích cực lớn. Dù sao tam lưu võ giả cũng không giống như những cái kia bất nhập lưu võ giả tốt như vậy chưa mộ. Chớ đừng nói chi là, huyết lang trại lần này còn chết 3 tên nhị lưu võ giả, như thế tổn thất lớn, đối phương không tính dưỡng sinh tức cái 1-2 năm, là đừng nghĩ bổ sung trở về. Trừ cái đó ra, nếu như đằng sau Diệp gia nhằm vào huyết lang trại có hành động, cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Khâu Nghĩa sau khi cười xong, hướng bên cạnh hai người nói ra, các ngươi đi đem lần này chiến quả công bố ra ngoài, cũng cho chúng ta minh hữu vui vẻ một chút. Lần này đối phó huyết lang trại thu được đại thắng, không thể nghi ngờ sẽ cho bọn hắn dựng nên lên đầy đủ lòng tin. Như vậy đằng sau mặc kệ là chống lại Liễu gia, vẫn là đối đầu huyết lang trại, những người này liền sẽ không xuất hiện chưa chiến trước e sợ loại hình tâm tình. Đương toàn bộ Diệp gia phủ đệ đều đang ăn mừng thời điểm, đại sảnh ở trong bầu không khí lại có vẻ có chút cổ quái. Lúc này, Diệp Lâm, Diệp Tuệ Lâm cùng Vương Thục Văn bọn người ở đây, bọn hắn chỗ chú ý trọng điểm, không hề nghi ngờ đều là Diệp Phong. Nhưng Diệp Lâm một mép đều nhanh nói toạc, cũng không có từ Diệp Phong trong miệng moi ra nửa điểm lời nói, hắn cũng không khỏi đến có chút nhục chí. Tam đệ, sự tình khác ngươi giữ bí mật coi như xong, nhưng ngươi cũng nên nói cho ta, hiện tại là thực lực gì đi? Nhị lưu sơ kỳ võ giả. Diệp Phong cũng không phải rất xác định. Dù sao phòng ngự của hắn quá yếu, thật muốn bị nhị lưu võ giả chính diện đánh trúng một chút, không chết cũng muốn tàn. Mà xem như lá bài tẩy liệt sơn kích mặc dù uy lực rất khủng bố, ngay cả nhị lưu hậu kỳ võ giả cũng có thể trọng thương, nhưng một chiêu này cần tụ lực, chính diện đối chiến gần như không có khả năng triển khai ra được. Dù là thật thi triển ra, nhưng chỉ cần đối phương tốc độ đầy đủ nhanh, hoặc là tu luyện một chút phòng ngự hình chiêu thức, liền có thể hóa giải. Cho nên thật phóng tới trên lôi đài, đối chiến một nhị lưu sơ kỳ võ giả, hắn thua xác suất rất lớn. Nhưng nếu như là dã ngoại tác chiến, đồng thời bị hắn tìm được cơ hội tiến hành đánh lén, hắn lại có một kích đánh chết người khác năng lực, cho nên đối với thực lực bản thân định vị, hắn thật không dễ phán đoán. Lợi hại, vẻn vẹn chỉ là nhị lưu sơ kỳ võ giả, liền có thể đả thương một nhị lưu hậu kỳ võ giả, so năm đó ta còn mạnh hơn. Diệp Lâm nhịn không được lại tán thưởng một câu. Diệp Phong khỏe miệng giật giật, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào nói tiếp, còn tốt hắn không nói mình chỉ là tam lưu trung kỳ võ giả, không phải giải thích phiền phức hơn. Hắn hiện tại nhức đầu nhất, vẫn là ứng phó như thế nào Diệp Hướng Phong hỏi thăm. Dù sao, những người khác hắn có thể qua loa một chút, nhưng mình vị này phụ thân khẳng định là không có cách nào qua loa. Sau đó, mấy người đều là câu được câu không trò chuyện, rốt cục nửa giờ sau, Diệp Hướng Phong chạy về. Trên thực tế, rời đi Liễu gia về sau, Diệp Hướng Phong liền lập tức phái người trở về xem xét tình huống, xác nhận Diệp gia phủ đệ hoàn toàn chính xác đã bình yên vô sự về sau, hắn cũng không có vội vã trở về, mà là trước tiên đem đến tiếp sau sự tình xử lý. Mặc kệ là cho 6 đại gia tộc thành viên trị liệu thương binh, an bài tử vong nhân viên hậu sự, lại hoặc là cho bọn hắn cấp cho hứa hẹn ban thưởng, những chuyện này đều cần thời gian. Vì lôi kéo người tâm, hắn còn không thể qua loa cho xong. Tại về tới Diệp gia phủ đệ về sau, hắn liên tục hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, sau đó liền đem Diệp Phong gọi vào trong thư phòng. Hiện tại nơi này chỉ chúng ta hai cha con, nói thực ra nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Hướng Phong gọn gàng dứt khoát dò hỏi. Diệp Phong có chút hắc khí, đã sớm chuẩn bị hắn, nói ra trong lòng sớm đã biên tốt lý do, ta cũng không phải rất rõ ràng, nửa tháng trước ta trọng thương ngã gục về sau, liền phát hiện thân thể của mình tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Đương nhiên, đối với loại biến hóa này, ta trước đó vẫn luôn ở vào tìm tòi giai đoạn, thẳng đến trước đây không lâu, cũng chính là ương trảo công nhập môn về sau, ta rốt cục phát hiện thân thể chỗ đặc thù. Ta có thể cực nhanh tiêu hóa đan dược, sau đó ương trảo công lại được đến khổng lồ dược lực ủng hộ phía dưới, liền đột nhiên tăng mạnh. Diệp Phong nghe được lời này, có thể nói là nửa thật nửa giả. Dù sao trong khoảng thời gian này ở chung đến nay, hắn hiểu được Diệp Hướng Phong tuyệt không phải loại kia dễ gạt gẫm người, muốn lừa gạt đối phương cũng không có dễ dàng như vậy, thà rằng như vậy, còn không bằng bại lộ một bộ phận bí mật của mình. Hắn dám làm như vậy, một mặt là con trai mình thân phận, một phương diện khác thì là hắn trong khoảng thời gian này đến nay cho thấy giá trị. Nghe xong Diệp Phong, Diệp Hướng Phong cũng không có đi chất vấn, ngược lại xa vào đến suy nghĩ sâu xa. Tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, bộc phát tiềm năng, dẫn đến thân thể phát sinh một ít biến hóa, cái này mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải không có khả năng. Về phần Diệp Phong thân thể phát sinh biến hóa, ngươi khả năng đã thức tỉnh đặc thù nào đó thể chất. Diệp Hướng Phong đột nhiên nói, cái này đến phiên Diệp Phong có chút choáng váng, hắn chỉ là tùy ý nói một chút mà thôi, nhưng Diệp Hướng Phong tựa hồ thật sự có thể cho hắn tìm ra giải thích tới. Cái gì là thể chất đặc thù? Diệp Phong có chút hiếu kỳ dò hỏi. Cái này rất dễ lý giải, tỉ như trời sinh thần lực, lại hoặc là ngũ giác dễ dàng thường nhân. Thậm chí ta còn nghe nói qua, có ít người có thể trời sinh có thể điều khiển hỏa diễm, hoặc dòng nước loại hình. Ngươi có thể nhanh chóng tiêu hóa đan dược, hẳn là cũng thuộc về thể chất đặc thù một loại. Diệp Hướng Phong nói, ta đây làm sao chưa nghe nói qua? Những người này nếu quả như thật tồn tại, hẳn là sẽ tương đối nổi danh a. Diệp Phong tràn đầy không hiểu. Không đơn thuần là hắn kiếp trước trong trí nhớ không có, liền ngay cả hắn đọc qua đông đảo thư tịch đều không có đề cập tới. Đó là bởi vì những người này thường thường tại biểu hiện ra năng lực đặc thù về sau, rất nhanh liền bị người ta mang đi, đồng thời phong tỏa tin tức. Không đến địa vị khá cao địa vị, loại chuyện này căn bản tìm hiểu không đến. Diệp Hướng Phong nói, thần sắc cũng có chút điểm ngưng trọng lên. Bị người mang đi. Diệp Phong trong lòng run lên, vậy những người này bị mang đến địa phương nào? Hắn thứ nhất cái nghĩ tới chính là bị quan phủ mang đi, sau đó cắt miếng nghiên cứu. Dù sao trời sinh thần lực hoặc là ngũ giác khác hẳn với thường nhân, những này đều tương đối tốt lý giải. Nhưng là có thể điều khiển hỏa diễm cùng dòng nước những này, là thuộc về dị năng phạm vi, phóng tới thời đại này, bị người làm thần tiên đến cúng bái đều không kỳ quái. Không rõ ràng, nhưng nghe nói là một chút nơi rất thần bí, mà những địa phương kia thậm chí ngay cả tông sư cường giả đều chỉ có thể vì đó bán mạng. Diệp Hướng Phong nói, nhưng trên thực tế phương diện này tình báo, hắn biết đến cũng không phải rất nhiều. Diệp Phong yên lặng tiêu hóa một chút tin tức này, cuối cùng nói ra, kia phụ thân, ta cảm thấy ta có được thể chất đặc thù chuyện này, vẫn là không tiện chuyển ra ngoài tương đối tốt. Chương 37, ta vĩ đại như vậy. Nghe được Diệp Phong đề nghị, Diệp Hướng Phong tán dương gật gật đầu, ừm, đây cũng là ta muốn cùng ngươi nói sự tình. Tại không có biết rõ ràng bị cái kia thế lực thần bí mang đi, là tốt là xấu trước đó, ngươi thể chất đặc thù đều không nên bại lộ. Đương nhiên lần này ngươi xuất thủ, rất nhiều người đều thấy được, thực lực khẳng định là không đạt được, ngươi có ý nghĩ gì? Ta từ nhỏ thiên phú dị bẩm, nhưng là sợ phong mang tất lộ, bị người ám toán, tận lực biểu hiện ra bất cần đời một mặt, cực lực che giấu mình, thẳng đến Diệp gia xuất hiện đại nguy cơ, mới không được đã bị bách xuất thủ. Diệp Phong lúc này viện một cái lý do. Diệp Hướng Phong lặng lặng nhìn Diệp Phong, trầm mặc một lúc lâu sau nói ra, nếu như không phải nhìn tận mắt người lớn lên, ta đều tin coi là thật. Bởi vì dựa theo bình thường logic đi suy đoán, lý do như vậy không có kẽ hở. Hai cha con tại chi tiết phương diện nói chuyện trong chốc lát, thống nhất đường kính về sau, sau đó liền công bố ra ngoài. Đương nhiên cái này cái gọi là công bố, cũng không có nói thẳng, chỉ là nói cho nhìn thấy Diệp Phong xuất thủ những người kia, đồng thời căn dặn bọn hắn không nên nói lung tung. Nhưng mà nhìn thấy Diệp Phong xuất thủ người là thật không ít, mà lại không đơn thuần là Diệp gia hộ vệ, lục đại thế lực thành viên đồng dạng thấy được, cho nên loại chuyện này nói ra ngoài, là căn bản không có khả năng hoàn toàn bảo mật. Nhưng loại này không công khai, tại tự mình truyền lại bí mật ngược lại càng thêm dễ dàng để cho người ta tin tưởng. Chí ít lục đại thế lực thủ lĩnh đang nghe cái này bí mật về sau, đều tại cảm khái Diệp gia thật sự là tức giận vận, thế hệ tuổi trẻ không đơn giản ra một cái Diệp Lâm, còn có một cái Diệp Phong, hai đại thiên tài tu luyện. Nếu như Diệp gia cuối cùng lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi, lại phát triển thời gian mấy năm chờ sau đó nhất đại trưởng thành về sau, tuyệt đối sẽ trở thành một cái quái vật khổng lồ. Đến lúc đó, một cái gia tộc liền có 4 tên nhất lưu võ giả, ai dám gây? Bất quá những người này cũng chỉ là cảm khái một hồi, rất nhanh liền lại bận rộn. Bởi vì huyết lang trại trong Đông Ninh thành bốn phía cướp bóc tin tức đã truyền ra, cái này lập tức liền nhấc lên sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp gia đương nhiên liền đứng ra, tuyên bố đối huyết lang trại tiến hành vây quét. Đương nhiên, huyết lang trại là dạng gì tồn tại, mọi người đều biết, cho nên lần này Diệp gia chỉ là lên cái đầu, thành nội đông đảo thế lực liền nhao nhao hưởng ứng. Thậm chí đến đằng sau liền ngay cả một mực điệu thấp phong gia, hay là tồn tại cảm cũng không mạnh quan phủ, cũng đều phái ra nhân thủ. Lần này vây quét, trọn vẹn tiếp tục đến hướng đông, thẳng đến huyết lang trại chạy ra Đông Ninh thành mới xem như kết thúc. Đương nhiên nói là huyết lang trại chạy đi, kỳ thật cũng không thỏa đáng. Bởi vì Đông Ninh thành rất lớn, lại thêm huyết lang chiến sĩ có đội kỵ mã, có thể nhanh chóng chuyển di. Ở loại tình huống này phía dưới, huyết lang trại bày ra chính là một loại không có sợ hãi, dù là bị chặn lại, bọn hắn cũng có thể dựa vào cường ngạnh thực lực ngạnh xông qua thứ. Dù sao bọn hắn chỉ cần né tránh Diệp gia cùng Phong gia bộ đội tinh nhuệ, còn lại thế lực thật đúng là không có để ở trong mắt. Cuối cùng bọn hắn tối lui, đó là bởi vì cướp bóc vàng bạc tài bảo đã đủ nhiều, mà lại một đêm xuống tới, cũng là người kiệt sức, ngựa hết hơi, lúc này mới tối lui. Cả một buổi tối chiến đấu xuống tới, Huyết Lang trại vậy mà vẹn vẹn tử vong 30 tên thành viên, đồng thời toàn bộ đều chỉ là bất nhập lưu võ giả. Ngược lại là Khổng Lồ vây quét đội ngũ, hy sinh nhân số đạt đến 70 người, là đối phương còn hơn gấp 2 lần. Đây là bởi vì Diệp gia cùng Phong gia đội ngũ tinh nhuệ, một mực theo sau lưng, để Huyết Lang tại căn bản không dám dừng lại dây dưa nguyên nhân, không phải từng cái thế lực liên hợp đội ngũ, bị tổn thất chỉ sợ sẽ chỉ lớn hơn. Mà kết quả như vậy, tự nhiên cũng liền đưa tới càng nhiều người phẫn nộ. Đương nhiên, dù là kêu gào lợi hại hơn nữa, tuyệt đại đa số thế lực cũng chỉ dám lên án hai câu. Về phần giết tới Huyết Lang trại đi báo thủ. Đừng nói giỡn, tại phe mình sân nhà đều thua thảm như vậy, nếu như dám giết đi đối phương đại bản doanh sẽ chỉ thảm hại hơn. Về phần Diệp Hướng Phong thì trực tiếp thừa cơ hội này, công bố đêm qua chiến đấu một chút chi tiết, đồng thời tại ngoài phủ đệ trên tường treo lên Huyết Lang trại một đám thành viên thi thể. Mà tất cả truyền bá ra ngoài tin tức cùng chi tiết đều như có như không đem đầu mâu chỉ hướng Liêu gia. Rõ ràng là tại nói cho tất cả mọi người, Huyết Lang trại là tại Liêu gia trợ giúp dưới mới thuận lợi vào thành. Đối mặt loại tình huống này, Liêu gia đương nhiên trước tiên liền đứng ra phản bác, biểu thị đây là nói xấu. Bất quá đây hết thảy đều phát sinh quá xảo hợp, chỉ cần hơi có chút đầu óc người, liền có thể suy tính ra Diệp gia nói tới 89 phần 10 là thật. Nhưng dù cho biết kết quả, lại có thể thế nào? Chính như Diệp Phong trước đó dự đoán như thế, những thế lực này tối đa cũng chỉ là trên miệng khiển trách một chút, về phần hành động thực tế, vậy khẳng định là không có, cũng không dám có. Dù là Liêu gia hiện tại nghèo túng, thậm chí đêm qua trực tiếp bị Diệp gia giết tới trong phủ đệ, nhưng đối với cỡ trung tiểu thế lực tới nói, vẫn như cũng là quái vật khổng lồ. Đối với ngoại giới phát sinh nhau nhau hỗn loạn, Diệp Phong đều cũng không rõ ràng. Cùng Diệp Hướng Phong thẳng thắn về sau, hắn liền về đến phòng bên trong nghỉ ngơi, đồng thời trực tiếp ngủ thẳng tới hướng đông. Sáng ngày thứ hai, Diệp Phong sau khi đánh răng rửa mặt xong, đẩy cửa phòng ra, một chút liền nhìn thấy đã chuẩn bị xong bữa sáng Tiểu Lan. Nhưng hòa bình lúc không giống chính là, hôm nay Tiểu Lan tinh thần rõ ràng là có chút mệt mỏi, trên ánh mắt cũng có một cái rõ ràng mắt quầng thâm. Tối hôm qua kinh hãi quá độ, ngủ không ngon. Diệp Phong thoáng có chút ngượng ngùng dò hỏi. Hôm qua đem Tiểu Lan dẫn tới phòng khách chính về sau, liền không đếm xỉa tới sẽ đối với phương, đằng sau Huyết Lang trại đội ngũ giết tới phòng khách chính đến, hắn không có cách nào bận tâm nhiều người như vậy, chỉ có thể để chính Tiểu Lan trở về tiểu viện nơi này tránh né. May mà chính là hết thảy đều hữu kinh vô hiểm, Tiểu Lan cũng không có gặp được Huyết Lang trại thành viên, trở lại tiểu viện về sau, nơi này cũng không có gặp được tập kích. Nhưng là tại loại này tình huống dưới, bị kinh sợ là tất nhiên. Còn tốt, mà lại tối hôm qua phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng rất khó ngủ được hạ. Tiểu Lan cười nói một câu, nói gió nhất chuyển hỏi, thiếu gia, ngươi thật là thiên tài. Đêm qua, cũng không vẹn vẹn là nàng một cái không ngủ, tuyệt đại đa số hạ nhân đều không thể ngủ. Dù sao phủ đệ bị giết tiến đến, rất nhiều thứ tổn hại đều phải tiến hành tu bổ cùng thay đổi, còn có lúc chiến đấu lưu lại vết máu loại hình, cũng muốn kịp thời thanh lý mất. Mà lại đêm qua tuyệt đại đa số hộ vệ đều ra ngoài vây quét Huyết Lang trại thành viên, nhân thủ không đủ bọn hắn thì càng bận rộn. Bất quá đám người mặc dù khá là bận rộn, nhưng tâm tình đều là tương đối tốt. Đánh thắng trận, ảnh hưởng không đơn thuần là Diệp gia hộ vệ, liền ngay cả những này hạ nhân cùng thị nữ cũng sẽ nhận cực lớn cổ vũ. Ở loại tình huống này phía dưới, chủ đề tiêu điểm tự nhiên mà vậy liền tụ tập đến Diệp Phong trên thân. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản Đông Lâm thành 43 đứng đầu, lại là vì gia tộc chịu đủ, nhận người bận nhãn, mỗi ngày đều phải nhận thụ lưu luôn phỉ ngữ thiên tài đâu. Đương Diệp Phong nghe Tiểu Lan trong miệng truyền tới từng cái hắn sự tích về sau, đều có chút trợn tròn mắt. Ta thế nào không biết mình vĩ đại như vậy. Chương 38. Trợ chiến Diệp Phong nghe một hồi bắt quái, an điểm tâm xong về sau, liền giống như ngày thường, đi tới hậu viện chuẩn bị tập võ. Tuy nói đánh một trận thắng trận lớn, trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở trên tay hắn nhị lưu võ giả, đều đã cao tới hai người. Nhưng cuộc chiến đấu này cũng làm cho Diệp Phong càng thêm nhận rõ mình, hiện tại hắn thực lực còn xa xa không đủ. Cái này hai trận chiến đấu hắn đều là lấy đánh lén thủ thắng, bằng không, theo chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói. Đặc biệt là đánh lén Vu Hạo thời điểm. Nếu như không phải có Diệp Lâm ở một bên uy hiếp, nếu như không phải nghĩ lầm mình là nhị lưu võ giả, nếu như không phải tự tin có thể tránh thoát công kích của mình, hắn đoán chừng đều không có cách nào đánh lén thành công. Thậm chí Vu Hạo không tiến hành né tránh, mà là trực tiếp lấy công đối công, đối phương có lẽ sẽ thụ thương, nhưng mình tuyệt đối phải tử vong. Cho nên, ta đầu tiên muốn tăng lên chính là tốc độ, trước tiên đem ưng thiểm tăng lên tới cảnh giới đại thành. Đến lúc đó có được 8 lần tốc độ tăng thêm, tốc độ của ta liền có thể so hiện tại trực tiếp nhanh hơn gấp đôi, mặc kệ là đánh lén vẫn là chạy trốn, đều có thể càng thêm phong dong. Sau đó chính là tăng lên liệt sơn kích, tốt nhất cũng có thể đem nó tăng lên tới cảnh giới đại thành, vậy ta bạo phát đi ra lực công kích, tất nhiên còn có thể vượt lên mấy lần. Diệp Phong thấp giọng phân tích. Về phần thương ưng bác thỏ chỉ là dùng để đối phó kẻ yếu, cảnh giới tiểu thành cũng hoàn toàn đủ. Đương nhiên nếu như thời gian dư dả, hắn cũng không để ý tốn thời gian luyện một chút. Nhưng mặc kệ là Liễu gia, vẫn là Huyết Lang trại đều không chết đâu. Tại không xác định đối phương lúc nào sẽ ngóc đầu trở lại thời điểm, Diệp Phong khẳng định không thể đem thời gian lãng phí ở thương ứng bát thọ loại tác dụng này cũng không lớn chiêu thức bên trên. Dù cho thời gian dư giả, để cho ta đem ưng thiểm cùng liệt sơn kích cảnh giới đều luyện đi lên, cũng chỉ là tăng cường tốc độ cùng lực công kích, nhưng ta lực phòng ngự yếu điểm này vẫn như cũ không thể đạt được giải quyết. Diệp Phong nhíu mày, đây cũng không phải là hắn muốn, dù sao lực phòng ngự yếu liền đại biểu cho hắn tỷ lệ sai số vô cùng thấp, hơi ra chút vấn đề liền có khả năng không chết cũng tàn phế. Xem ra, giữa trưa muốn đi một chuyến công pháp các, nhìn xem có hay không thích hợp phòng ngự của ta hình công pháp. Diệp Phong mở ra hệ thống bảng, nhìn thoáng qua phía dưới cùng nhất năng lượng đầu, làm ra một cái mới quyết định. Trước đó điểm hóa ưng trảo công thời điểm, hệ thống bảng phía dưới cùng năng lượng đầu trực tiếp về không. Nhưng năng lượng đầu là sẽ tự hành khôi phục, tại hắn mỗi ngày đều có đan dược phục dụng tình huống dưới, hệ thống năng lượng đầu một ngày đều có thể khôi phục 10 tả hữu, nói cách khác 10 ngày liền có thể khôi phục đấy. Ngay tại 2 ngày trước, cái này năng lượng đầu đã đầy, nhưng lúc đó Diệp Phong, nhưng cầm không ra thời gian học tập mới võ học, chỉ có thể một mực kéo lấy. Chế định tốt kế hoạch, Diệp Phong liền lập tức bắt đầu luyện tập. Đương nhiên trước đó, hắn trước nuốt một viên Bách Thảo đan, tại đột phá đến Tam Lưu võ giả về sau, nội lực chuyển đổi tốc độ càng nhanh, đối với Bách Thảo đan tiêu hao cũng tăng gấp bội. Từ nguyên bản mỗi ngày phục dụng 2 mai, tăng lên tới hiện tại mỗi ngày phục dụng 6 mai, tăng lên gấp 3. Đương nhiên hắn hiện tại thẳng thắn một bộ phận bí mật của mình về sau, rốt cuộc không cần vì đan dược sự tình phát sầu, hắn có thể rộng mở đến dùng. Cái này kỳ thật mới là nhất làm cho hắn mừng rỡ sự tình. Dùng hết Bách Thảo đan, Diệp Phong chọn vẹn xuất ra 10 bình nội lực hoàn, bày ra tại ghế đá, lúc này mới hài lòng bắt đầu luyện tập lên ứng tiệm. Đảo mắt một buổi sáng liền đi qua. Diệp Phong nhìn thoáng qua không rơi bình ngọc, nhịn không được thở dài một hơi. Lần này, hắn cũng không phải bởi vì đau lòng đan dược tiêu hao, mà là bởi vì tiến độ quá chậm. Đem ứng tiệm từ nhỏ thừa cảnh giới, tăng lên tới cảnh giới đại thừa độ khó, căn bản không phải trước đó có thể sánh được. Trước đó một cái buổi sáng, hơn 1000 lần luyện tập, hắn là có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân to lớn tăng lên. Nhưng bây giờ, đồng dạng là trải qua hơn 1000 lần luyện tập, chỉ có thể nói có khá lớn tiến bộ. Nhưng khoảng cách đột phá đến đại thành cảnh giới, cái kia còn kém xa. Dựa theo bình thường tình huống, chỉ sợ muốn 4 ngày tả hữu. Dù là ta ban đêm thêm luyện, không có 3 ngày đặt cơ sở, cũng gần như không có khả năng. Diệp Phong nuốt cái trán. Nay thời gian hơi dài, hắn đều không xác định có thể hay không tại Liêu gia cùng Huyết Lang trại động thủ trước đó, đem ứng tiệm luyện tập đến đại thành cảnh giới. Nghĩ đến những chuyện này, hắn đi ra luyện võ tràng. Hiện tại đến ăn cơm thời gian, hắn dự định trực tiếp đi hỏi thăm phụ thân, bước kế tiếp có tính toán gì, chính hắn cũng có thể thuận tiện quy hoạch. Cọ rửa một chút tràn đầy vết mồ hôi thân thể, Diệp Phong liền chạy tới nhà ăn. Khi hắn đến thời điểm, những người còn lại cũng đã đến, bất quá trên bàn cơm cũng không có bày ra thức ăn, mà là đặt vào một phần thư tín. Biểu tình của tất cả mọi người đều có chút nghiêm trọng, Diệp Hướng Phong ngồi ở chủ vị, cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thế nào? Diệp Phong đi đến nhị tỷ bên cạnh, trực tiếp hỏi nói. Là Huyết Lang trại bên kia gửi thư, bọn hắn biểu thị đối với chúng ta trước đó nói lên tiền chuộc cũng không hài lòng, cần phụ thân tự mình ra mặt đi nói giá cách, không phải liền tiếp tục chụp lấy chúng ta thương đội. Diệp Tuệ Linh nói, đem thư kiện đưa tới Diệp Phong trên tay. Diệp Phong đem thư tín mở ra, hơi nhìn qua 2 lần, liền nói thẳng, đây là không có lòng tốt ta. Bọn hắn muốn làm gì? Đem phụ thân điều đi Huyết Lang trại, sau đó để Liễu gia đến tiến công. Lúc này đang trầm tư Diệp Hướng Phong ngẩng đầu lên, khẽ thở dài một cái nói ra, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, chúng ta đều sẽ vô cùng bị động, bởi vì chúng ta nhất lưu võ giả so với đối phương ít. Bọn hắn hoàn toàn có thể tiến hành thông dong bố trí, mà thêm ra tới cái này một nhất lưu võ giả, mặc kệ là phóng tới vị trí nào bên trên, đều có thể đưa đến tuyệt sát tác dụng. Trên thực tế, đây cũng là hắn một mực lo lắng sự tình, đừng nhìn buổi tối hôm qua bọn hắn lấy được một trận đại thắng, nhưng đó là có khách xem nguyên nhân tồn tại. Sau đó trải qua suy đoán, bọn hắn đã biết, Liễu gia đại trưởng lão Liêu Nham Bách, ngụy trang thành Huyết Lang trại người, ép buộc bọn hắn tương đối, muốn dẫn ra bọn hắn bên này một nhất lưu cao thủ. Nhưng nếu như đối phương không làm như vậy, mà là công nhân cùng Huyết Lang trại đứng chung một chỗ, trực tiếp đối bọn hắn Diệp gia phát động công kích đâu. Mặc dù làm như vậy Liễu gia sẽ trở thành toàn bộ Đông Ninh thành công địch, nhưng bọn hắn Diệp gia chỉ sợ cũng dự định. Kia phụ thân, ngươi định làm gì? Diệp Phong thần sắc có chút ngưng trọng hỏi. Diệp Hướng Phong giờ khắc này đã có chỗ quyết đoán, trầm giọng nói ra, đến tình trạng như vậy, vẹn vẹn dựa vào chúng ta Diệp gia thực lực, đã không đủ để chèo chống trận chiến tranh này, dù là cuối cùng may mắn thắng, cũng là thắng thảm. Cho nên, chúng ta cũng cần ngoại viện. Ngoại viện? Phụ thân, ngươi chỉ là Phong gia? Diệp Phong nhíu mày hỏi. Dĩ nhiên không phải, Phong gia mặc dù bây giờ bảo trì trung lập, nhưng cũng chỉ là bởi vì bọn hắn không có thực lực mà thôi. Cùng bọn hắn hợp tác, chuyển vận lợi ích quá khứ, không khác nuôi hổ gây họa. Diệp Hướng Phong lắc đầu. Nói đến đây, hắn dừng một chút hít sâu một hơi, nhìn về phía một bên Vương Thục Văn, từng chữ nói ra, ngươi giúp ta mô phỏng một phần thư tín, dùng chim ưng đưa đi Vương gia. Liên nói, chúng ta Diệp gia nguyện ý dùng một nửa tiệm thuốc làm đại giá, mời Vương gia phái ra 2 tên nhất lưu võ giả đến đây trợ chiến. T. Nghe nói như thế, giữa sân tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 39. Đại thủ bút nghe xong, Diệp Hướng Phong lời nói này, Diệp Phong ở trong lòng giật mình đồng thời, trong đầu phi tốc nhớ lại, ông ngoại hắn Vương gia tình báo tương quan. So với Diệp gia, Vương gia thực lực liền mạnh hơn nhiều, đây là một cái có 100 năm truyền thừa gia tộc, chẳng những bên trong tộc nhân đông đảo, mà lại mỗi một thời đại đều có mấy vị thiên tài. Cho nên Vương gia thực lực một mực không yếu, thậm chí cách mỗi mấy đời người liền có khả năng xuất hiện một tông sư. Đương nhiên đến thế hệ này Vương gia cũng chưa từng xuất hiện tông sư, nhưng trong gia tộc cũng có 4 tên nhất lưu cao thủ. Thực lực như vậy nếu như phóng tới Đông Linh thành nơi này, tuyệt đối là một tay che trời tồn tại. Đương nhiên, giống Vương gia đại gia tộc như thế bình thường mà nói đều sẽ di chuyển đến nhân khẩu càng thêm dày đặc, cũng càng thêm phồn hoa Thiên Biên thành, dù sao kia là đô thành. Dù là tại đô thành bên trong, Vương gia cũng tuyệt đối là số 1 số 2 tồn tại. Mà những năm gần đây, Vương gia một mực tại mưu cầu phát triển, muốn dùng tài nguyên trồng chất ra một tông sư cường giả, cho nên đối với tài nguyên truy cầu lượng là rất lớn. Mặc dù gia tộc ở trong nhất lưu võ giả là căn bản, nhưng bọn hắn nguyện ý dùng một nửa tiệm thuốc làm đại giới, lại thêm có mâu thân cái tầng quan hệ này, mời được đối phương xuất động hai tên nhất lưu võ giả, vậy khẳng định là không có bao nhiêu vấn đề. Diệp Phong trong đầu còn tại chuyển động những ý niệm này, liền nghe được Vương Thục Văn trước tiên mở miệng phản bác: "Diệp Hướng Phong, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi phải dùng một nửa gia sản, mời hai tên nhất lưu cao thủ đến trợ chiến. Chỉ là nhất lưu cao thủ mà thôi, tùy tiện xuất ra hai nhà tiệm thuốc đều đầy đủ." Mặc dù Vương gia tử là Vương Thục Văn nhà mẹ đẻ, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, nhà mình những ngày sản nghiệp đều là muốn lưu cho mình ba đứa hài tử, làm sao có thể nguyện ý cho người khác? Cho dù là nhà mẹ đẻ người cũng không được. Huống chi phụ thân nàng chỉ là gia tộc trưởng lão, cũng không phải gia chủ, nàng thì càng không muốn. Diệp Hướng Phong còn chưa mở miệng, Diệp Phong liền ho nhẹ một tiếng nói ra: "Mẫu thân, một nửa tiệm thuốc hiện tại không tính là một nửa gia sản đi. Dù sao chúng ta còn có Thiên Tiên Thúy. Mặt khác, ta trước đó đẩy ra hội viên chế độ, khách hàng đều trên tay chúng ta, dù là đem tiệm thuốc cho ra đi, nhưng chỉ cần ăn liếu ra, tài chính sung túc về sau, cấp tốc là có thể đem đưa ra ngoài tiệm thuốc, một lần nữa tạo dựng lên. Cho nên dạng này một bút mua bán là khẳng định không lỗ, nhưng một nửa tiệm thuốc có thể hay không nhiều một điểm." Diệp Phong câu nói sau cùng là hướng phía Diệp Hướng Phong hỏi thăm. Diệp ra hết thảy 20 ở giữa tiệm thuốc, trực tiếp cho ra 10 ở giữa tiệm thuốc, 12 tên nhất lưu cao thủ trợ chiến, cái này thật quá khoa trương. Dạng này đại giới xuất ra đi, Thiên Viêm Thành bên trong, đoán chừng không có cái nào thế lực không nguyện ý tới. Hắn cảm giác, tùy tiện cho cái 4-5 nhà tiệm thuốc còn kém không nhiều lắm, hơn nữa còn không thể là thiên tự tiệm thuốc. Diệp Hướng Phong nhìn mấy người một chút, không trả lời mà hỏi lại nói: "Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, Liêu gia êm đẹp quán rượu sinh ý không làm, vì sao đột nhiên liền chen chân chúng ta Diệp gia tiệm thuốc ngành nghề? Bọn hắn Liêu gia, thế nhưng là ngay cả luyện đan sư đều không có, chớ đừng nói chi là đan phượng, như vậy bọn hắn kia liên tục không ngừng giá rẻ đan dược, là nơi nào tới?" Diệp Phong trước đó thật đúng là không nghĩ tới phương diện này vấn đề, bây giờ nghe Diệp Hướng Phong hỏi như thế, trong lòng của hắn giật mình, chẳng lẽ Liêu gia đằng sau còn đứng lấy một cái thế lực càng mạnh mẽ hơn? Cái này khó mà nói. Diệp Hướng Phong lắc đầu, có lẽ bọn hắn chỉ là đạt được cái nào đó thế lực ủng hộ, cũng có thể là hợp tác. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, mặc kệ là Liêu gia hay là hắn phía sau cái kia thế lực, đối với chúng ta Diệp gia dược liệu sinh ý, khẳng định đều là cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, ta mới nguyện ý xuất ra một nửa tiệm thuốc để Vương gia xuất thủ. Cái này Diệp Phong xem như nghe rõ, Diệp Hướng Phong đem một nửa tiệm thuốc đưa cho Vương gia, đây là muốn đem đối phương kéo xuống nước tiết tấu à? Trong lúc nhất thời, Diệp Phong nhìn về phía Diệp Hướng Phong ánh mắt đều có chút là lạ. Đều đang nghĩ cái gì đâu? Vương gia là trăm năm thế gia, còn ra qua mấy vị tông sư cường giả, phía sau bọn họ giao thiệp cùng mạng lưới quan hệ, căn bản không phải chúng ta có thể sánh được, thời khắc tất yếu thậm chí có thể làm cho một chút tông sư ra mặt. Cho nên đối với chúng ta tới nói to lớn phiền phức, đối bọn hắn tới nói, khả năng chỉ là tiểu phong sóng, chúng ta Diệp ra một nửa tiệm thuốc, đủ để cho đối phương mạo hiểm như vậy. Đương nhiên, Liễu gia phía sau tồn tại thế lực chuyện này, trong thư nói một chút, để chính bọn hắn cân nhắc. Nếu như bọn hắn không muốn bày lần này vũng nước đủ, chúng ta cũng có thể nỗ lực cái khác đại giới. Đương nhiên, giá trị khẳng định liền không có lớn như vậy. Diệp Hướng Phong nói. Nói đều đã nói đến phân thượng này, Vương Thục Văn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, biểu thị đợi chút nữa liền biết một phong thư, cho nàng phụ thân nói rõ việc này. Thục Văn, nếu như Vương gia đáp ứng việc này, bọn họ chạy tới muốn dài bao nhiêu thời gian? Diệp Hướng Phong tiếp tục hỏi. Nhất lưu cao thủ đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều là tuyệt đối hạch tâm, huống chi ngươi yêu cầu chính là lập tức điều đến hai cái, ta đoán chừng Vương gia bên kia vẹn vẹn là chuẩn bị, liền cần một hai ngày thời gian. Dù sao Vương gia trong Thiên Viêm Thành cũng không phải là không có đối đầu, tất nhiên muốn ẩn tàng tốt hai vị này nhất lưu cao thủ hành tung, mới có thể để cho bọn hắn lặng lẽ tới. Từ Thiên Viêm Thành đến chúng ta Đông Ninh Thành, đại khái muốn 3 ngày lộ trình, cho nên ta đoán chừng ít nhất phải 5-6 ngày thời gian, đối phương mới có thể đến. Vương Thục Văn hơi sau khi suy nghĩ một chút nói, đã như vậy chúng ta kế hoạch liền định rộng rãi một điểm ấn 7 ngày thời gian mà tính. Diệp Hướng Phong nuốt ve trong tay phong thư nói ra, cái này 7 ngày thời gian bên trong phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, đừng để bọn hắn liên thủ lại, cùng chúng ta cá chết lưới rách. Cho nên huyết lang trại thái độ rất trọng yếu. Diệp Lâm, đợi chút nữa ngươi liền lấy Diệp gia trưởng tử thân phận, cho đối phương hồi âm, liền nói ta nguyện ý tiến về đàm phán, nhưng đàm phán địa điểm cần đổi một chút, không có khả năng tuyển tại huyết lang trại, kia đối ta tới nói quá nguy hiểm. Phong thư này, các ngươi chạm vạng tối thời điểm lại cho ra ngoài, làm ra một bộ chúng ta thận trọng sau khi tự hỏi, mới hồi phục giả tượng. Được rồi, phụ thân. Diệp Lâm lúc này đáp. Mà lúc này Diệp Hướng Phong đưa ánh mắt, chuyển hướng Diệp Phong dò hỏi, ngươi có đề nghị gì muốn bổ sung sao? Rất hiển nhiên, Diệp Phong trong khoảng thời gian này bày ra trí tuệ, đã được đến Diệp Hướng Phong đầy đủ tán thành. Nhưng Diệp Phong đối với cái này chỉ là chậm rãi lắc đầu. Diệp Hướng Phong kế hoạch đã phi thường đầy đủ, thật sự là hắn không có gì tốt bổ sung. Nếu như nhất định phải nói có, đó chính là hết thảy thuận lợi, sau 7 ngày hắn liền có thể đột phá trở thành nhị lưu võ giả, đến lúc đó ương trảo công liền có thể có nhất lưu võ giả lực công kích. Nhưng hắn loại này ngụy nhất lưu võ giả là hoàn toàn không có đủ chính diện tác chiến năng lực. Chế định kế hoạch tác chiến lúc, coi hắn là làm là một đỉnh tiêm nhị lưu võ giả, sẽ càng thêm phù hợp, nói không chừng còn có thể cho địch nhân một cái kinh hỉ. Sau bữa ăn, đám người rất nhanh liền tán đi. Diệp Phong cũng không có trở về tới tiểu viện bên trong, mà là trực tiếp tiến về công pháp cát. Cái gọi là công pháp cát chỉ là một tòa độc lập lầu nhỏ, diện tích vẫn chưa tới 100 mét vuông, từ bên ngoài nhìn cũng thường thường không có gì lạ. Nhưng nơi này phòng vệ lại nghiêm khắc vô cùng, chí ít có 5 cái đội tuần tra lộ tuyến sẽ đi qua nơi này, đồng thời còn có đông đảo trạm gác ngầm cùng cả bẫy. Bảo đảm liền ngay cả nhất lưu võ giả cũng vô pháp lặng yên không tiếng động tiến vào bên trong. Chương 40. Thiết bố sam chỗ này công pháp cát, có thể nói là Diệp gia nơi quan trọng nhất một trong. Vì cái gì thế lực lớn dễ dàng chiêu mộ đến võ giả? Một mặt là bởi vì tài nguyên đủ nhiều, một phương diện khác chính là bọn hắn nắm giữ công pháp. Tài nguyên phương diện cái này hiển nhiên dễ lý giải, không có tài nguyên, liền mang ý nghĩa tăng lên chậm chạp. Mà công pháp cũng là tương đương mấu chốt, một môn tốt công pháp, không thể nghi ngờ có thể để cho tự thân sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Mà rất nhiều người kẹt tại bình cảnh thời điểm, cũng sẽ nếm thử học tập cái khác công pháp, gia tăng tự thân nội tình, lại càng dễ đột phá. Công pháp các bên trong, liên hạ ở Diệp gia qua nhiều năm như vậy, thu thập tất cả công pháp. Bình thường thành viên gia tộc muốn đi vào chọn lựa công pháp, là cần tích lũy đủ nhiều công hiến, mà lại càng tốt công pháp, cần tốn hao công hiến cũng liền càng lớn. Đương nhiên những quy củ này, trên người Diệp Phong khẳng định không thích hợp. Bất quá khi hắn đi tới cửa lúc, vẫn là bị nơi này một gã hộ vệ chặn lại xuống tới. Tam thiếu gia thật có lỗi, chúng ta cần xác nhận ngài là bản nhân, mà không phải bị người giả mạo mới có thể đi vào. Tên hộ vệ kia vội vàng nói. Hẳn là, vậy các ngươi làm sao xác nhận? Diệp Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đơn giản. Tên hộ vệ kia nói, hướng đồng bạn làm một thủ thế. Mà đổi thành một gã hộ vệ, rất nhanh liền từ công pháp các bên trong cầm một cái chậu rửa mặt đi ra, bên trong còn đánh đầy thanh thủy. Mời thiếu gia ngài tẩy một thanh mặt, cần dùng lực xoa nắn. Hộ vệ nói. Diệp Phong lúc này hiểu rõ, nếu như trên mặt bôi lên chẳng dùng, hoặc là đeo mặt nạ ra người, dạng này rửa mặt xoa nắn liền sẽ trực tiếp bại lộ. Hắn lúc này làm theo, rất nhanh liền thông qua được thân phận xét duyệt, sau đó mang một tia yếu kỳ, mở ra chân đi vào. Công pháp các bố trí có chút cùng loại với một cái cỡ nhỏ thư viện, sau khi đi vào chính là một cái rộng lớn đại sảnh, các nơi bày đầy giá sách, bên cạnh là một chút chỗ ngồi, hẳn là cung cấp người đọc. Trừ cái đó ra cổng nơi này có một cái tiểu cách gian, trên đó viết hối đoái chỗ, bên trong ngồi một cái có chút buồn ngủ lão đầu. Diệp Phong nhớ không lầm, mình phải gọi hắn Ngô Bá, đây coi như là sớm nhất một nhóm, đi theo cha mình tranh đấu giành thiên hạ lão nhân. Diệp Phong không có đi quấy rầy đối phương, mà là vây quanh những sách này đỡ quay vòng lên, tất cả trên giá sách công pháp nhà cùng một chỗ, đoán chừng không ít hơn 200 bản. Đao, thương, kiếm, kích các loại phân loại công pháp đều có. Dạng này số lượng, tuyệt đối không tính ít. Mà tại toàn bộ đại sảnh ở giữa bắt mắt nhất vị trí, cất đặt lấy một bản khảm nạm lấy viền vàng công pháp thư tịch. Diệp Phong đi qua nhìn thoáng qua, phát hiện lại là bọn hắn Diệp gia Ưng Trảo Công. Đương nhiên, nơi này cất đặt chỉ có thứ nhất tầng Ưng Trảo Công chuyên môn cung cấp cho bất nhập lưu võ giả tu luyện. Nếu như muốn tầng thứ 2 Ưng Trảo Công cần phải đi tầng 2 hối đoái, tầng thứ 3 Ưng Trảo Công thì cần muốn đi lầu 3 hối đoái. Về phần đối ứng nhất lưu võ giả tầng thứ 4 công pháp, cùng đối ứng tông sư tầng thứ 5 công pháp, nơi này khẳng định là không có, cũng không có khả năng tùy ý lấy ra cho người khác hối đoái. Bất luận cái gì một bản có thể tu luyện tới tông sư công pháp, đối với gia tộc tới nói đều là căn bản, ngoại nhân muốn thu hoạch được hoàn chỉnh, đây tuyệt đối là rất khó. Chỉ ít toàn bộ Diệp gia cũng chỉ có Khâu Nghĩa lấy được tầng thứ 4 Ưng Trảo Công. Diệp Phong buông xuống Ưng Trảo Công đi tới chuyên môn cất đặt công pháp luyện thể trước kệ sách. Hắn từng quyển lật xem, Thanh Thể Quyết, Tử Ngọc Thể, Huyền Dương Bất Diệt Thể. Diệp Phong nhìn xem từng quyển công pháp, cùng phía trên giới thiệu, có chút danh tự nghe vào vẫn rất bá khí, cũng tỉ như quyển kia Huyền Dương Bất Diệt Thể. Nhưng vấn đề là, môn công pháp này chỉ có 3 tầng, nói cách khác, dù là luyện đến cực hạn cũng chỉ là nhị lưu võ giả. Dạng này công pháp dựa theo phân loại tối đa cũng chỉ là nhị lưu công pháp, ở phía trên còn có nhất lưu công pháp, cũng có thể tu luyện tới tông sư cảnh giới tông sư công pháp. Cho nên đối với loại này hạn mức cao nhất hơi thấp công pháp, Diệp Phong là thật không để vào mắt. Hắn thấp nhất yêu cầu, cũng muốn loại kia có thể tu luyện vì nhất lưu võ giả công pháp. Bởi vì công pháp thật nhanh, cũng không vẹn vẹn chỉ là trên việc tu luyện hạn vấn đề, còn có tự thân uy lực vấn đề. Một bản tông sư công pháp, cùng một bản nhị lưu công pháp, đồng dạng là tu luyện đến nhị lưu võ giả cảnh giới, song phương chiến lược chênh lệch, chỉ sợ có thể có gấp đôi nhiều như vậy. Nhưng mà luyện thể công pháp vốn lại ít, cái này trên giá sách chỉ có như vậy 30 bản, mà hắn một đường lật xem xuống tới, căn cứ phía trên giới thiệu, không phải nhị lưu công pháp chính là tam lưu công pháp. Đang lúc Diệp Phong đều nhanh không ôm ấp cái gì hy vọng thời điểm, lần nữa cầm lấy một bản công pháp hắn, nhìn thấy phía trên sau khi giới thiệu, lại là ngây ngẩn cả người. Công pháp trên đó viết thiết bố sam ba chữ to. Ngay từ đầu thời điểm hắn còn tưởng rằng là trùng tên. Nhưng theo hắn nhìn thoáng qua giới thiệu, phát hiện thế mà thật là Phong gia tông sư công pháp. Cái này Diệp Phong thật có điểm bình tĩnh không được nữa, đây chính là tông sư công pháp, hơn nữa còn là cực kỳ hi hữu công pháp luyện thể, thế mà cứ như vậy bị bọn hắn Diệp gia đem tới tay rồi. Nhưng rất mau theo lấy hắn không ngừng lật xem giới thiệu, trong mắt rất nhanh liền nổi lên một tia giật mình thần sắc, thì ra là thế, khó trách. Nguyên lai bọn hắn chỉ lấy được thiết bố sam ba tầng trước, nói cách khác nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới nhị lưu võ giả cảnh giới, về phần phía sau liền không có. Mà vì cái gì có thể lấy tới 3 tầng trước công pháp, Diệp Phong trong lòng cũng đồng dạng có chỗ suy đoán. Còn lại hai đại gia tộc công pháp, hẳn là cũng cùng bọn hắn Diệp gia không sai biệt lắm, sẽ đem 3 tầng trước bày ra ra, cung cấp cho hộ vệ gia tộc tu luyện. Ở loại tình huống này phía dưới, tại đối phương trong gia tộc xếp vào gian tế, chỉ cần có kiên nhẫn, sớm muộn đều có thể tích lũy đủ công hiến, đem công pháp hối đoái ra. Về phần tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 công pháp, vậy khẳng định là không lấy được. Xem hết giới thiệu, Diệp Phong lúc này cũng bình tĩnh lại. Hắn cấp tốc lại đem còn lại mấy quyển công pháp luyện thể đều nhìn một lần, cuối cùng đương nhiên lựa chọn thiết bố sam. Dù sao nơi này luyện thể công pháp cũng chỉ là nhị lưu công pháp, nếu như xuất hiện nhất lưu công pháp, Diệp Phong có lẽ sẽ còn xoắn xuýt một chút. nhưng không có tình huống dưới, hắn đương nhiên lựa chọn tông sư công pháp. Huống chi, Thiết Bố Sam đến tiếp sau công pháp, hắn chưa hẳn lấy không được. Chỉ cần hắn có thể đột phá trở thành tông sư cường giả, hắn tin tưởng mình mượn đọc một chút phong gia công pháp nghiên cứu, đối phương sẽ tức thời phối hợp. Tuyển định tốt về sau, Diệp Phong lại đi đến tầng 2 cùng lầu 3, đem Thiết Bố Sam thứ 2 cùng tầng thứ 3 công pháp cũng đều nắm bắt tới tay bên trên. Cuối cùng, hắn cầm công pháp sổ, đi tới cửa Ngô Bá trước mặt. "Ngô Bá, ta muốn mượn duyệt Thiết Bố Sam 3 tầng trước công pháp, phiền phức đăng ký một chút." Diệp Phong mở miệng nói ra. "Được rồi, thiếu gia, ngươi chờ một chút, ta đem hoàn chỉnh công pháp đưa cho ngươi." Ngô Bá gật đầu, đứng lên, đi vào sau lưng gian phòng ở trong. Không bao lâu, đối phương mang tới 3 quyển sách nhỏ, đưa tới Diệp Phong trên tay. Đặt ở trên giá sách mỗi một tầng công pháp đều chỉ có nửa bộ phận trước, về phần bộ phận sau cần đăng ký về sau mới có thể cho. Đây cũng là vì phòng ngừa người hữu tâm lợi dụng sơ hở, đem còn lại công pháp cũng lưu vào trí nhớ trở về. Chương 41. Luyện thành lấy được Thiết Bố Sam về sau, Diệp Phong liền hứng thú bừng bừng địa quay trở về tới tiểu viện của mình ở trong. Nguyên bản buổi chiều chế định kế hoạch huấn luyện tạm thời đình chỉ, học được Thiết Bố Sam lại nói, dù sao ưng thiểm chỉ là ưng trảo công ở trong một chiêu thức mà thôi, tầm quan trọng lại há có thể so ra mà vượt một môn tông sư công pháp. Diệp Phong cũng rất muốn nhanh lên biết trong lòng mình cái kia suy đoán. Đương học xong hai loại công pháp về sau, tốc độ tu luyện có thể hay không tương hô được ra. Diệp Phong cầm lấy Thiết Bố Sam cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc, Thiết Bố Sam không hổ là tông sư cấp khác công pháp luyện thể. Cả một cái tu luyện giai đoạn, kỳ thật đều là tại rèn luyện thân thể. Tầng thứ nhất Thiết Bố Sam rèn luyện chính là làn da, mục đích cuối cùng nhất là đem làn da tu luyện như sắt lá cứng rắn. Tầng thứ hai rèn luyện chính là cơ bắp, có thể làm cho người tu luyện lực lớn vô cùng. Về phần tầng thứ ba rèn luyện thì là xương cốt là chèo chống thân thể căn bản, đương xương cốt đủ cường đại về sau, năng lực kháng đòn cũng sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Đương nhiên, ngoại trừ rèn luyện thân thể bên ngoài, Thiết Bố Sam là có thủ đoạn công kích, phía trên liền ẩn chứa một bộ đại khai đại hợp quyền pháp. Đương nhiên bộ quyền pháp này đơn độc lấy ra chỉ là bình thường. Nhưng nếu như phối hợp thêm Thiết Bố Sam tu luyện ra được thể chất cường hãn, vậy liền có thể phát huy ra tựa như man tượng cự lực, trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới sau khi, lại để cho đối thủ không thể làm gì. Rất tốt. Lật xem xong cả bản công pháp về sau, Diệp Phong tương đương hài lòng gật đầu. Hắn không nghĩ tới Thiết Bố Sam không đơn thuần là tăng cường lực phòng ngự, còn có thể gia tăng tự thân lực lượng, cái này hiệu quả so với hắn dự đoán còn tốt hơn. Vẹn vẹn là Thiết Bố Sam thể chất cường hãn, phối hợp một bộ phổ thông quyền pháp, liền có thể bộc phát ra kinh khủng chiến lực, như vậy nếu như phối hợp là ưng trảo công loại này am hiểu tiến công tông sư võ học đâu. Chỉ sợ tại cự lực gia trì phía dưới, hắn thi triển ra mỗi một chiêu đều có thể bộc phát ra nguyên bản gấp 2-3 lần lực sát thương. Nghĩ tới đây, Diệp Phong thì càng không thể chờ đợi, xác nhận nhớ kỹ Thiết Bố Sam tu luyện yếu điểm về sau, hắn về tới trong gian phòng, bàn hơi thở mà làm, bắt đầu luyện tập. Thiết Bố Sam muốn nhập môn lời nói, cùng ưng trảo công không sai biệt lắm. Đầu tiên cần luyện tập một cái cơ sở chiêu thức man như và chạm lại phối hợp đặc biệt hô hấp pháp, rất nhanh liền có thể sinh ra khí cảm. Chỉ cần đương luồng thứ nhất nội lực sinh ra, có thể dọc theo công pháp lộ tuyến vận chuyển, liền xem như thuận lợi nhập môn. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói. Nếu như là võ giả, luyện tập những công pháp khác, kia là tương đương nhẹ nhõm, chí ít tại nhập môn giai đoạn là như thế. Bởi vì bọn hắn bản thân liền có nội lực, hoàn toàn có thể nhảy qua luyện tập chiêu thức, sinh ra khí cảm quá trình này. Chỉ cần điều động nội lực của mình dựa theo công pháp lộ tuyến, vận chuyển một vòng là được rồi. Đương nhiên bởi vì thứ nhất lần vận chuyển công pháp, điều gì cũng sẽ va chạm chạm, quá trình này rất có thể muốn 1-2 cái giờ. Về phần Diệp Phong, lần nữa cảm nhận được thiên phú kém bi ai. Hắn đối với tự thân nội lực nhỏ bé trường khống, so với người bình thường còn muốn kém hơn không ít, vậy mà chọn vẹn hao tốn 5 cái tiếng đồng hồ hơn, mới miễn cưỡng hoàn thành Thiết Bố Sam thứ nhất lần nội lực vận chuyển. So sánh tại 1 tháng mới đưa ưng trảo công nhập môn, 5 giờ đã nhanh bên trên vô số lần, coi như không tệ. Diệp Phong thật dài thở ra một hơi, ở trong lòng tự an ủi mình. Sau đó hắn mở ra hệ thống bảng, nhìn thoáng qua phía dưới cùng công pháp cột, quả nhiên xuất hiện Thiết Bố Sam chữ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc này nhấn một cái. Đinh. Phải chăng đối Thiết Bố Sam tiến hành điểm hóa? Điểm hóa về sau, công pháp sẽ có được một tia linh trí. Không chút do dự, Diệp Phong liền điểm kích là, theo hệ thống phía dưới cùng năng lượng đầu về không, em thay hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Đinh. Chúc mừng túc chủ điểm hóa thành công. Sau đó hắn liền cảm nhận được Thiết Bố Sam công pháp tại tự hành vận chuyển lại. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một cái để đầu hắn đau sự tình. Đó chính là Thiết Bố Sam vận chuyển tốc độ rất chậm, vô cùng chậm rãi cái chủng loại kia. Ta đều quên, còn muốn cho nó tiến vào cuồng bạo trạng thái. Diệp Phong vỗ chán một cái, sau đó liền suy nghĩ. Trước đó ưng trảo công tiến vào cuồng bạo trạng thái, là bị người trảo phúng sau đưa đến. Cho nên hắn rất mau ra gian phòng, sau đó tìm được ngay tại tưới hoa Tiểu Lan. Tiểu Lan, ngươi cảm thấy phong gia Thiết Bố Sam thế nào? Diệp Phong giả bộ như tùy ý hỏi. Tiểu Lan trả lời cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, thiếu gia, ta không hiểu nhiều lắm cái này, nhưng khẳng định so ra kém chúng ta Diệp gia ưng trảo công đi. Nhưng mà, bị khinh bị sau Thiết Bố Sam không có phản ứng chút nào. Không phải là trảo phúng cường độ không đủ. Diệp Phong sờ lên cằm. Rất nhanh hắn liền ra cửa sân, sau đó tìm được phụ cận đứng gác hộ vệ, cùng bọn hắn đàm luận lên phong gia, còn có phong gia Thiết Bố Sam. Những năm gần đây bởi vì phong gia đã xuống dốc, lại thêm những hộ vệ này cố ý định đoạt, bọn hắn đương nhiên là đem phong gia Thiết Bố Sam vào chỗ chết dẫm, đến nâng Diệp gia ưng trảo công. Thiếu gia, phong gia cái này Thiết Bố Sam là thật không được, luyện cũng chỉ là tương đối kháng đánh mà thôi. Đúng vậy a. Thiếu gia, mà lại Thiết Bố Sam cũng không có bất kỳ cái gì nguyên bộ thân pháp chiêu thức, Phong gia những người kia đều tựa như là từng cái cổng kềnh gấu ngựa, chỉ cần không ngừng du tẩu cùng lôi kéo, liền có thể đùa nghịch đoàn bọn hắn đoàn chuyển. Diệp Phong trên mặt nụ cười nghe bọn hắn kể ra, nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt hắn liền chậm rãi trở nên có chút cứng ngắc. Bởi vì đến đằng sau, những lời kia đã tương đương khó nghe, nhưng Thiết Bố Sam nhưng không có phản ứng chút nào. Cái này Thiết Bố Sam ra mặt, sẽ không phải cùng phòng ngự của nó đồng dạng dày a? Một điểm cảm xúc đều không có, đổi lại là ứng trảo công cũng không biết bạo tẩu bao nhiêu lần. Diệp Phong giờ khắc này cảm giác sọ não đau, nhưng hắn lại nhất định phải để Thiết Bố Sam tiến vào trạng thái bùng nổ, chỉ có thể không ngừng đi nếm thử. Sau đó Diệp Phong lại hao tốn một giờ, tiến hành các loại nếm thử đều thất bại không có kết quả về sau, hắn cuối cùng đem lực chú ý rơi xuống công pháp bản thân bên trên. Đều nói miệng không bằng chứng, có phải hay không cần ta tiến hành đo mới có hiệu quả a? Diệp Phong cầm lên một cái sách nhỏ, ở phía trên viết xuống tiếp xuống máy đo kiểm tra hạch. Trên xuống đã có chân đủ 10 cái máy đo kiểm tra hạch, bị hắn hoạch rơi mất. Nghĩ đến liền làm, hắn gọi tới một tên hộ vệ, sau đó cởi áo ra, làm cho đối phương đối với mình tiến hành nện gõ. Tên hộ vệ này mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh. Ầm. Đương vậy gỗ oanh kích đến Diệp Phong phía sau lưng lúc, chờ mong đã lâu hệ thống thanh âm rốt cục vang lên. Đinh. Bởi vì ngươi bị người đả thương, Thiết Bố Sam thẹn quá hóa giận, tiến vào trạng thái bùng nổ, lực phòng ngự tăng lên 10 lần, tốc độ tu luyện tăng lên 100 lần. Giờ khắc này, Diệp Phong khỏe miệng rốt cục câu lên. Ầm. Nhưng bởi vì Diệp Phong cố lấy cao hứng, không có hô ngừng, tiếp theo côn theo sát mà tới, lần nữa trùng điệp đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên. Diệp Phong gọi tới tên hộ vệ này, mặc dù chỉ là bất nhập lưu võ giả, nhưng lực đạo trên tay cũng không nhẹ. Mà lại vì khảo thí, Diệp Phong làm cho đối phương không cần lưu thủ, trước đó một côn đó, ngay tại trên da rẻ của hắn rút ra một đầu dấu đỏ, phần lưng cũng đau rát. Nhưng là theo hệ thống thanh âm vang lên, Thiết Bố Sam tiến vào trạng thái bùng nổ, lực phòng ngự tăng lên 10 lần, làn da mặt ngoài phảng phất có được màu đồng cổ quang trạch đang lưu chuyển. Lần này, đương trưởng côn rơi xuống về sau, Diệp Phong cảm giác mình lúc này cũng không phải là trần trụi lưng, mà là mặc vào một kiện da trâu giáp lại bị đánh, cảm giác đau đớn trong nháy mắt liền suy yếu 10 lần. Chương 42. Kinh khủng tăng lên. Giờ khắc này Diệp Phong có thể nói là đã thể nghiệm được Thiết Bố Sam môn này công pháp luyện thể điểm mạnh. Dựa theo hắn tính ra, mình bây giờ lực phòng ngự, những cái kia bất nhập lưu võ giả, dù là cầm đao kiếm toàn lực chém vào, cũng chỉ có thể tại trên da cắt ra một đạo nhàn nhạt lỗ hổng. Cho dù là tam lưu võ giả công kích, chỉ cần không phải đánh tới yếu hại vị trí, đối với hắn mà nói cũng chỉ là vết thương nhẹ. Đương nhiên, Diệp Phong cũng rõ ràng, nếu như là người khác vừa đem Thiết Bố Sam tu luyện nhập môn, là không thể nào có hiệu quả như vậy. Nhưng hắn không giống, Thiết Bố Sam khi tiến vào trạng thái bùng nổ về sau, 10 lần lực phòng ngự tăng thêm, để hắn hiện tại lực phòng ngự hoàn toàn có thể tương đương với một chuyên tu Thiết Bố Sam tam lưu võ giả, mà lại hiện nay chỉ là Thiết Bố Sam mới nhập môn mà thôi. Chờ môn võ học này tu luyện tới tầng cảnh giới thứ hai, cũng chính là tam lưu võ giả cảnh giới lúc, tại 10 lần lực phòng ngự tăng thêm phía dưới, hắn liền có thể có được nhị lưu võ giả lực phòng ngự. Có liên tục không ngừng bách thảo đàn phục dụng, thời gian này vẹn vẹn cần 3 ngày nhiều một chút là đủ. Nghĩ tới đây tâm tình của hắn tốt hơn, không nghĩ tới mình nhược điểm lớn nhất cứ như vậy dễ như trở bàn tay để ngủ. Tâm tình của hắn rất tốt để hộ vệ đình chỉ công kích, đồng thời để Tiểu Lan cho đối phương một chút thưởng ân, liền đem nó đuổi đi. Một mình đứng ở phía sau viện bên trong, Diệp Phong lặng lặng cảm thụ được hai loại công pháp tại thể nội vận chuyển. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, đương nhiên, hắn rất nhanh liền thu liễm tâm thần, cẩn thận suy tính. Hắn suy tính chính là bách thảo đan tiêu hao tốc độ. Đương hai môn công pháp đều tiến vào trạng thái bùng nổ về sau, bách thảo đan tiêu hao rõ ràng tăng lên, từ dược lực biến mất tốc độ để phán đoán, đại khái từ mỗi ngày 6 mai bách thảo đan, tăng lên tới 8 mai dáng vẻ. Lúc trước một tầng cảnh giới ưng trảo công, cũng là một ngày tiêu hao 2 mai bách thảo đan, cái này rất hợp tình hợp lý, nhưng về sau, Diệp Phong nhịn không được nuốt nuốt cái trán. Từ dạng này tiêu hao có thể suy đoán đạt được chờ Thiết Bố Sam đồng dạng tăng lên tới tầng thứ 2, một ngày như vậy, hẳn là cũng cần tiêu hao 6 mai bách thảo đan. Hai môn công pháp cộng lại chính là 12 mai. Mà lại đây chỉ là tầng cảnh giới thứ 2, như vậy về sau đến tầng thứ 3, tầng thứ 4, thậm chí là cao nhất tầng cảnh giới thứ 5 đâu. Kia tiêu hao được nhiều kinh khủng. Lúc trước Diệp Phong còn muốn lấy mình một hơi, tu luyện 10 bản 8 bản công pháp, hắn hiện tại là thật không dám có ý nghĩ như vậy. Chỉ ít công pháp hắn là không dám luyện, tối thiểu cũng là tông sư cấp công pháp mới đáng giá hắn đi học tập. Dù sao hắn nhiều học tập một môn công pháp, chỗ nỗ lực tài nguyên, cùng nhiều bồi dưỡng một thiên tài cũng không nhiều lắm khác biệt. Nếu như hắn một hơi luyện tập công pháp quá nhiều, chỉ sợ toàn bộ Diệp gia đều chống đỡ không nổi. Bất quá, ta một cái khác suy đoán ngược lại là thành sự thật, học tập hai môn công pháp, tốc độ tu luyện quả nhiên có thể tiếp tục gia tăng. Diệp Phong trên mặt tươi cười. Hiện tại ưng trảo công cùng Thiết Bố Sam đều tại tự mình tu luyện, đồng thời sinh ra lấy nội lực. Mà lại hắn có thể đem trong đó một môn công pháp sinh ra nội lực, cung ứng cho một môn khác công pháp, dạng này liền có thể làm được để gia tốc tu luyện. Đương nhiên, cái này cũng tồn tại một vấn đề, đó chính là sẽ hy sinh trong đó một môn công pháp tiến độ tu luyện. Mà lại bởi vì những công pháp này cảnh giới không giống, đối một môn khác công pháp phụ trợ tốc độ cũng là không giống. Cũng tỉ như, hắn bây giờ muốn mau chóng tăng lên cảnh giới, có thể đem Thiết Bố Sam sinh ra nội lực, toàn bộ cung ứng cho ưng trảo công. Nhưng bởi vì Thiết Bố Sam chỉ là tầng cảnh giới thứ nhất, cùng tầng cảnh giới thứ hai ưng trảo công sinh ra nội lực tốc độ chênh lệch gấp 3. Cho nên ưng trảo công cuối cùng tốc độ tu luyện chỉ có thể từ nguyên bản 300 lần tăng lên tới 400 lần. Nếu như trái lại, dùng ưng trảo công trợ giúp Thiết Bố Sam tu luyện, thì có thể để Thiết Bố Sam tốc độ từ 300 lần tăng lên tới 1200 lần. Bất quá Diệp Phong nghĩ cũng không có cho bất luận cái gì một môn công pháp tiến hành gia tốc. Dù sao hai loại công pháp tác dụng đều rất trọng yếu, mà lại bây giờ còn có 7 ngày thời gian, hắn cũng không phải vội vã như vậy. Sau đó, Diệp Phong bắt đầu làm từng bước tu luyện. Mỗi ngày trên cơ bản đều là 7 ấn mở sơ khai bắt đầu giường luyện tập, mãi cho đến ban đêm rạng sáng 12 điểm mới có thể nghỉ ngơi. Dù là khấu trừ ở giữa ăn cơm thời gian, huấn luyện lúc dài cũng đạt tới kinh khủng 16 giờ. Trong nháy mắt, 3 ngày liền đi qua. Tại loại này khắc khổ huấn luyện dưới, Diệp Phong tăng lên có thể xứng kinh khủng. Đầu tiên chính là ứng tiệm tại loại này cường độ cao huấn luyện phía dưới, rốt cục tăng lên tới cảnh giới đại thành. Cảnh giới đại thành những tiệm có được 8 lần tốc độ tăng thêm, càng quan trọng hơn là còn có liên tục thi triển năng lực. Hiện tại Diệp Phong có thể tiếp tục không ngừng thi triển 10 lần ứng tiệm ở giữa là không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nếu như bây giờ đối đầu Vu Hạo, mặc cho đối phương thân pháp lại thế nào biến hóa khó lường, đều khẳng định tránh không khỏi ta đánh lén. Diệp Phong khảo nghiệm một chút hiện nay tốc độ về sau, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra tiêu dung. Mà lại 3 ngày xuống tới, tiến bộ cũng không vẹn vẹn chỉ là điểm ấy. Hắn ứng trảo công tại xung tốc đan dược cung ứng phía dưới, mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên, ngay hôm nay hắn thành công đột phá đến tam lưu hậu kỳ võ giả. Khoảng cách trở thành nhị lưu võ giả cũng liền cách xa một bước. Đồng thời, có to lớn tiến bộ không đơn thuần là ứng trảo công còn có thiết bố sam. 3 ngày nay, cơ hồ mỗi ngày đều để thiết bố sam đột phá một cái tiểu cảnh giới, hôm nay cũng rốt cục đạt đến tầng cảnh giới thứ hai, đây chính là tam lưu võ giả cảnh giới. Mà thiết bố sam đột phá, cho Diệp Phong mang đến thân thể to lớn cường hóa. Hắn mở ra hệ thống bảng. Túc chủ, Diệp Phong thể chất, 81 điểm lực lượng, 61 điểm tốc độ, 44 điểm cảnh giới, tam lưu hậu kỳ võ giả ứng trảo công, tầng 267 thiết bố sam. Tầng 2.1 nếu như hắn vẹn vẹn tu luyện ứng trảo công như vậy dựa theo trước đó đột phá một cái tiểu cảnh giới, gia tăng 10 điểm thuộc tính tính toán, hiện nay hắn ba loại thuộc tính cũng đều là 41 điểm mới đúng. Mà nói chung 40 điểm tả hữu, cũng là tam lưu hậu kỳ võ giả bình thường thuộc tính. Nhưng bây giờ thể chất của hắn vậy mà cao tới 81 điểm, đặt ở tam lưu võ giả bên trong, cái này có thể xưng biến thái. Rất hiển nhiên đây chính là tu luyện thiết bố sam mang tới phòng ngự tăng thêm. Về phần 61 điểm lực lượng, cũng là tại thiết bố sam đột phá đến tầng thứ 2, rèn luyện cơ bắp cường độ về sau, gia tăng lực lượng thuộc tính. Liền ngay cả tốc độ thuộc tính cũng tăng lên 3 điểm. Xem ra mỗi một loại công pháp đều có thể đối thân thể tiến hành tăng cường, nếu như ta về sau tu luyện công pháp số lượng nhiều, thân thể thuộc tính có phải hay không có thể tăng lên tới một loại cực kỳ khoa trương tình trạng. Diệp Phong sờ lên cằm suy nghĩ nói, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu, không đúng, không thể dựa theo đơn thuần điệp ra đến tính toán, bằng không, tốc độ của ta liền không khả năng vẹn vẹn chỉ tăng lên 3 điểm ít như vậy. Đây cũng là một loại biên giới hiệu ứng, càng đi về phía sau thì càng khó tăng lên, cho nên gia tăng 3 điểm tốc độ hẳn là bình thường. Đây là bởi vì thiết bố sam là tông sư công pháp, nếu như ta tu luyện chính là nhất lưu võ học, thậm chí là nhị lưu võ học, gia tăng thuộc tính có thể sẽ tăng ít. Về phần thể chất cùng lực lượng tăng lên, chỉ có thể nói thiết bố sam đối hai phương diện này tăng lên qua biến thái. Nếu như ta muốn tốc độ tăng lên, nên tìm chuyên tu tốc độ tông sư công pháp đến học tập. Giờ khắc này Diệp Phong nghĩ đến Vu Hạo, chuẩn xác điểm tới nói là nghĩ đến Huyết Lang trại, bọn hắn nắm giữ tông sư công pháp vô ảnh bộ. Chương 43. Lẫn nhau mưu đồ đương tìm hiểu được những công pháp này, đối với mình tầm quan trọng về sau, Diệp Phong tâm thái thay đổi. Giờ khắc này hắn, mặc kệ là đối Huyết Lang trại vô ảnh bộ vẫn là đối Liêu gia Tơ Liêu kiếm pháp đều tương đương cảm thấy hứng thú. Chỉ cần đem hai nhà này diệt, đem bọn hắn tông sư công pháp đem tới tay, ta hẳn là còn có thể có một đợt sử thi cấp tăng cường, đến lúc đó liền thật có thể làm được cùng giai vô địch. Giờ khắc này Diệp Phong đều có chút chờ mong sau 4 ngày đến. Không được, ta hiện tại còn không thể phiêu, phải nhanh lên một chút đột phá đến nhị lưu võ giả. Diệp Phong âm thầm báo cho chính mình. Hiện tại thiết bố sam đột phá đến tầng cảnh giới thứ 2, tạm thời mà nói đã đủ. Cho nên hắn dự định để thiết bố sam phụ trợ ưng trảo công tu luyện, để tự thân mau chóng đột phá đến nhị lưu võ giả. Hiện tại hai môn công pháp đều là tầng 2 cảnh giới, nổi lên đến phụ trợ hiệu quả, liền không đồng dạng. Theo Diệp Phong tâm niệm vừa động, đem thiết bố sam sinh ra nội lực, đều điều đến ưng trảo công bên này. Ưng trảo công tốc độ tu luyện, trong nháy mắt liền từ nguyên bản 300 lần, tăng lên tới 600 lần. Tam lưu võ giả mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, lại khái cần 3 năm tà hữu, dùng 300 lần tốc độ tu luyện, cần 3-6 ngày đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mà bây giờ 600 lần tốc độ, trực tiếp liền đem thời gian này rút ngắn đến 1.8 trời. Còn có không đến 2 ngày thời gian, liền có thể đột phá đến nhị lưu võ giả, đến lúc đó ta liền có thể bộc phát ra nhất lưu võ giả lực công kích, là thời điểm luyện tập liền sân kích. Diệp Phong liếm môi một cái nói, hắn hiện tại vẫn còn không tính là cường đại, đánh lén cái này phương châm, hẳn là muốn kiên định không thay đổi đi xuống. Sau đó còn có 4 ngày thời gian, đầy đủ hắn đem liệt sơn kích luyện tập đến cảnh giới tiểu thành. Mà lại hắn cảm giác hẳn là không dùng đến thời gian dài như vậy, dù sao trước đó hao phí thời gian dài, chỉ là bởi vì hắn muốn tiết kiệm lấy đan dược tới tu luyện. Nhưng bây giờ có gia tộc rộng mở đến cung ứng, hắn cảm giác mình một ngày tiêu hao hơn 100 mai nội lực hoàn, hẳn là không vấn đề gì a. Giữa trưa, Diệp Phong đúng giờ ngừng huấn luyện. Mặc dù một cái buổi sáng liền tiêu hao 50 mai nội lực hoàn, nhưng loại này rộng mở tới tu luyện tình huống phía dưới, liệt sơn kích tốc độ tiến bộ đó là thật nhanh. Bằng vào ta hiện tại lúc tu luyện dài, đoán chừng không dùng đến 3 ngày liền có thể đem liệt sơn kích luyện tập đến cảnh giới tiểu thành. Diệp Phong đánh giá một chút tự thân tiến độ tu luyện, ngâm nga bài hát, tâm tình rất tốt hướng phía nhà ăn đi đến. Hiện tại hắn mỗi ngày giữa trưa đều sẽ tiến về nhà ăn ăn cơm, chủ yếu là hiểu rõ Huyết Lang trại tình huống. Hiện tại Diệp gia cùng Huyết Lang trại, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có hai lá thư từ qua lại. Song phương vì một cái giao dịch địa điểm, đã đánh võ mồm 3 ngày thời gian. Huyết Lang đem giao dịch địa điểm ổn định ở Huyết Lang trại, Diệp Hướng Phong hồi âm, liền trực tiếp đem địa điểm cải thành Đông Ninh thành. Cái này rất hiển nhiên đều là song phương không có khả năng tiếp nhận. Huyết Lang lấy bọn hắn sợ bị vây quét vì lý do, lần lượt yêu cầu sửa đổi địa điểm. Mà Diệp gia bên này cũng đều mỗi lần thỏa hiệp một điểm. Địa điểm từ Đông Ninh thành bên trong đi ra bên ngoài, lại đến 10 dặm chỗ rừng rậm, sau đó chính là 20 dặm chỗ dốc cao. Hiện tại dựa theo tiến độ đến suy tính, đoán chừng không phải hôm nay chính là ngày mai, liền sẽ hiệp đảm địa điểm tốt. Đưa Diệp Phong đi vào nhà ăn thời điểm, những người còn lại đã đến. Tiểu Phong tới rồi. Mẫu thân Vương Thục Văn cười chào hỏi một tiếng, sau đó liền lập tức để thị nữ mang thức ăn lên. Diệp Phong đầu tiên là vấn an một câu, sau đó ánh mắt liền rơi xuống mặt bản thư tín bên trên. Hôm nay, Huyết Lang trại bên kia nói thế nào? Diệp Phong sau khi ngồi xuống, hướng phía bên cạnh Diệp Tuệ Lâm thuận miệng hỏi. Bọn hắn hồi phục rất kiên quyết, lo lắng tao ngộ quan phủ bây quét, tuyệt không thể rời đi Huyết Lang trại phạm vi. Phụ thân cũng định đồng ý, địa điểm liền định tại Huyết Lang trại chân núi. Diệp Tuệ Lâm đáp. Lúc này, đám người rõ ràng đã thương nghị một đoạn thời gian, Diệp Lâm trông thấy Diệp Phong tiến đến, chỉ là gật đầu chào hỏi một chút, liền tiếp theo phát biểu lấy quan điểm của mình. Phụ thân, chúng ta bây giờ liền đáp ứng, có phải là quá sớm hay không? Ta cảm giác còn có thể lại kéo cái 2 ngày thời gian đi. Diệp Lâm hỏi. Hoàn toàn chính xác còn có thể lại kéo 2 ngày thời gian, nhưng này dạng, liền có chút tận lực, vạn nhất làm cho đối phương phát giác chúng ta đang trì hoãn thời gian, sẽ rất phiền phức. Diệp Hướng Phong nói. Vậy dạng này, chúng ta đằng sau làm như thế nào tìm lý do kéo dài thêm? Diệp Lâm nhíu mày hỏi. Những ngày gần đây, ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề, Huyết Lang đem ta dẫn dụ quá khứ, đến cùng muốn làm gì? Diệp Hướng Phong ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, chậm rãi tiếp tục nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có 2 cái khả năng. Thứ nhất, đem ta dẫn dụ ra ngoài, sau đó để Liễu gia đến tiến công Diệp gia, nhưng khả năng này ta cho rằng cũng không lớn. Dù sao, hiện tại toàn bộ Diệp gia hạch tâm là ta, Liễu gia dám tiến công phủ đệ của chúng ta, vậy ta quay đầu liền có thể mang lên nhân mã, đi xung kích Liễu gia phủ đệ. Cho nên ta cho rằng, cái thứ hai khả năng càng lớn, đó chính là mục tiêu của bọn hắn là ta, dẫn dụ ta ra ngoài sau đó tiến hành vây giết. Nếu như bọn hắn thật vì cái này mục đích, tiến hành mưu đồ lời nói, như vậy đến tiếp sau, chúng ta liền có thể tại binh lực thượng làm văn chương. Buổi chiều ngươi cho đối phương hồi âm bên trên, liền tả minh bạch, ngày mai ta sẽ tự mình dẫn đại bộ đội tiến về, bọn hắn khẳng định sẽ tìm các loại lý do đến cự tuyệt, dạng này liền có thể tiếp tục mang xuống. Mấy người nghe xong Diệp Hướng Phong phân tích, đã có chút may mắn, lại có chút phẫn nộ. May mà chúng ta sớm làm mưu đồ, không phải liền bị động. Lúc này ngồi ở một bên Diệp Tuệ Lâm, nhịn không được nói. Nàng trước kia tại thương chiến ở trong những cái kia mưu đồ, cùng loại này thế lực ở giữa sinh tử đánh cờ, thật là tiểu vu gặp đại vu. Lúc này ngồi ở một bên lắng nghe Diệp Phong, rốt cục mở miệng hỏi, phụ thân, ngay cả như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể bài trừ, thứ nhất cái đoán khả năng. Vạn nhất mục đích của bọn hắn thật là điều đi ngươi, sau đó tới tiến công chúng ta Diệp gia, cái này nên xử lý như thế nào? Đây tuyệt đối là một cái rất mấu chốt vấn đề, nếu như không bỏ ra nổi phương án đường đối, Liễu gia bên kia là tuyệt đối không có khả năng buông tha cơ hội lần này, dù sao song phương đã đến không chết không thôi cục diện. Cái này cũng không khó, Liễu gia nguyện ý mạo hiểm tiến công, đầu tiên muốn cân nhắc chính là có đáng giá hay không đến vấn đề. Cho nên, để bọn hắn cảm giác không đáng là được rồi. Lại xuất phát trước đó, chúng ta trước tiên đem ngươi cái kia tiểu phường làm hỏng, bảo đảm bọn hắn không có khả năng cầm tới thiên tiên tùy sản xuất phương pháp, sau đó ta đem các ngươi cũng mang lên, làm cho đối phương không có cách nào cầm người nhà uy hiếp ta. Trừ cái đó ra, tất cả Diệp gia hộ vệ cùng vật phẩm trọng yếu, chúng ta cũng có thể mang đi. Đúng rồi, ta sẽ còn thông chi cùng chúng ta kết minh 12 nhà thế lực, để đem hộ vệ tinh nhuệ mang lên cùng chúng ta cùng đi, không cho đối phương bắt lấy lạc đạn cơ hội. Diệp Hướng Phong môi nói ra một câu, Diệp Phong liền trợn mắt hốc mồm một phần. Nhưng không thể không thừa nhận, một chiêu này thật là tuyệt, đem Diệp gia bên trong đồ trọng yếu truyền thông, lại đem tất cả hộ vệ mang lên. Ở loại tình huống này phía dưới, dù là Liêu gia đem Diệp gia phủ đệ đốt đi, bọn hắn cũng có thể chịu đựng nổi tổn thất này. Mà lại, bọn hắn quay đầu liền có thể đi đem Liêu gia phủ đệ cũng cho phá hủy, cũng chính là lẫn nhau đổi nhà mà thôi. Chỉ cần chiến lược bảo trì hoàn chỉnh, đó chính là treo tại Liêu gia trên đầu một thanh thanh kiếm đạm một cỡ, bọn hắn căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 44. Kỳ Phong Sơn bên trên đã ăn xong cơm trưa, Diệp Phong liền an tâm trở về luyện võ. Có Diệp Hướng Phong tại, loại này lục đục với nhau sự tình thật đúng là không cần hắn quan tâm. Mà hắn trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực mình, nếu hắn hiện tại có tông sư tu vi, thậm chí là nhất lưu võ giả tu vi, lại chỗ nào cần mưu đồ nhiều như vậy, trực tiếp dẫn người giết đến tận cửa đi, một đường đẩy là được rồi. Trong nháy mắt liền tới đến trạm vào tối. Huyết Lang trại. Đây là một tòa xây dựng ở trên núi doanh trại. Huyết Lang trại tọa lạc tòa này Kỳ Phong Sơn, cũng không tính cao, độ cao so với mặt biển cũng liền hơn 300m. Dù là dọc theo trên sơn đạo đi, lộ trình cũng bất quá như vậy 700-800m, đây đối với võ giả tới nói căn bản không tính sự tình. Nhưng mà cái này Kỳ Phong Sơn kỳ lạ nhất là, ngoại trừ chính diện bên ngoài, hai bên của nó đều là vách núi cao chót vót, mà phía sau thì dựa lưng vào dòng sông. Ở loại tình huống này phía dưới, nguyên bản không cao lắm Kỳ Phong Sơn liền sẽ trở nên tương đương hiểm trở, đồng thời dễ thủ khó công. Chỉ cần Huyết Lang chạy người, tử thủ duy nhất một đầu lên núi thông đạo, như vậy dù là phái 10 lần binh lực đến tiền đánh, cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Về phần phái cao thủ chui vào Huyết Lang trại bên trong, đối phương cũng không phải không có cao thủ, cũng chi bọn hắn cũng là trang bị cường nỗ, thứ này phối hợp phá giáp tiễn, thậm chí có thể làm bị thương nhất lưu võ giả. Cũng chính là bởi vì có dạng này một chỗ nơi tốt, lúc trước Huyết Lang trại ngay cả nhất lưu cao thủ đều không có, cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lúc này Huyết Lang từ doanh trại ở trong đi ra, hắn nhìn thoáng qua sát trời, thấp giọng lẩm bẩm nói, Thư Tín cũng nhanh tới đi. Từ Mân ngươi nói, lần này Diệp gia sẽ đồng ý yêu cầu của chúng ta sao? Đứng tại bên cạnh hắn Tam đương gia Từ Mân, nghĩ nghĩ nói ra, vậy phải xem nhìn, bọn hắn đến cùng coi trọng cỡ nào nhóm này hàng hóa, nếu quả như thật rất coi trọng, hẳn là sẽ đáp ứng. Huyết Lang hai mắt nhắm lại, kia đoán chừng liền không cần lạc quan dựa theo chúng ta thu thập được tình báo, Diệp gia hai ngày trước đã lại phái ra thương đội ra ngoài thu thập dữ liệu. Mà lại không đơn thuần là Diệp gia, còn có cùng hắn kết minh những cái kia thế lực nhỏ, đồng dạng phái ra thương đội, trải qua sự kiện lần này, chúng ta muốn cắt đứt đối phương nguồn cung cấp đã rất không có khả năng. Từ Mân trầm mặc không nói, kỳ thật hắn thấy, cách làm chính xác nhất, hẳn là kịp thời dừng tổn hại, phái người đi nói gì? Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, nếu như bọn hắn nguyện ý xuất thủ, trợ giúp Diệp gia đi vây quét Liêu gia, hẳn là có thể hóa giải đoạn ân oán này. Nhưng hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Huyết Lang, căn bản không dám mở cái miệng này, không phải chỉ sợ đêm nay, hắn cái này Tam đương gia liền muốn thay người. Tới. Huyết Lang đột nhiên nói. Từ Mân lúc này ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một con chim ưng xuyên qua trong núi mây mù, nhanh chóng hướng phía bọn hắn áp sát tới. Chim ưng hạ xuống, Huyết Lang trước tiên liền lấy xuống tin túi, triển khai bên trong thư tín xem xét. Theo lật xem, lông mày của hắn khi thì giãn ra, khi thì nhíu mày. Đợi Huyết Lang xem hết, Từ Mân liền không kịp chờ đợi hỏi, "Đại đương gia, tình huống thế nào? Có tốt có xấu, ngươi xem đi." Huyết Lang nói trực tiếp đem thư kiện đưa cho Từ Mân. Từ Mân tiếp nhận, lập tức lật xem, nhìn xem nửa bộ phận trước nội dung lúc, trên mặt hắn là lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, hắn là thật không nghĩ tới, Diệp gia cứ như vậy đáp ứng. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy thư tín bộ phận sau, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. "Đại đương gia, Diệp Hướng Phong vậy mà nói muốn xuất lĩnh đại bộ đội đến đây, hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng chúng ta khai chiến sao?" Từ Mân hỏi. "Rất đơn giản, đây chính là trần trụi cảnh cáo, để chúng ta đừng có đùa hoa dạng gì. Bất quá từ Diệp gia cẩn thận như vậy thái độ để phán đoán, bọn hắn là thật muốn hảo hảo đàm, sau đó chuộc về thương đội." Huyết Lang méo méo lông mày nói. "Nhưng Diệp Hướng Phong thật tự mình xuất lĩnh đại bộ đội đến, kế hoạch của chúng ta căn bản là áp dụng không đi xuống a." Từ Mân lúc này nói. "Dưới loại tình huống này muốn đánh giết Diệp Hướng Phong, như vậy cuối cùng là ai giết ai, liền không nói được rồi." "Đúng vậy a. Cho nên tiếp xuống, còn muốn tìm lý do phí miệng lưỡi cùng đối phương tiếp tục đàm, nghĩ biện pháp để Diệp Hướng Phong ít đeo một điểm nhân mã tới, lại hoặc là..." Nói đến đây, Huyết Lang ánh mắt lóe lên một cái, "Có biện pháp, trên chiến trường hai quân đối chọi thời điểm, thường xuyên để chủ tướng tiến lên đơn đấu. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể dạng này, song phương nhân mã, cách một khoảng cách rằng co, ta cùng hắn đơn độc hiệp đàm, liền có thể tạo nên một cái làm cho đối phương lạc đạn cơ hội, chí ít có thể để cho hắn tạm thời thoát ly đội ngũ bảo hộ, vậy chúng ta liền có thể dựa theo kế hoạch hành sự." Từ Mân nghe cũng là hai mắt sáng lên, đại đương gia thật sự là trí dũng song toàn a. Như vậy, hoàn toàn chính xác có thể rất hợp tình hợp lý làm cho đối phương lạc đàn. Vậy ta hiện tại liền để huynh đệ đi chân núi bắt đầu đào móc địa đạo, làm tốt mai phục nhân thủ chuẩn bị. Muốn mai phục một nhất lưu cao thủ rất khó, một chút nhìn qua dễ dàng giấu người địa hình, khẳng định sẽ khiến đối phương cảnh giác. Phương pháp tốt nhất chính là tìm một cái tầm mắt khoáng đạt khu vực, sau đó lặng lẽ đào móc địa đạo, đem người giấu ở trong lòng đất. Nhưng làm như vậy, tốn thời gian phí sức, mà lại nhất định phải sớm bố trí, đồng thời còn muốn cam đoan tin tức không tiết lộ. Đây chính là bọn họ vì cái gì nhất định phải tuyển tại Huyết Lang trại, ít nhất là Huyết Lang trại phụ cận nguyên nhân. "Ừm, ngươi đi trước chuẩn bị. Ta muốn một chút làm như thế nào hồi âm, mà lại cũng muốn thông chi Liễu gia bên kia, làm cho đối phương phái người tới. Chỉ cần đánh chết Diệp Hướng Phong, như vậy Diệp gia còn lại người chính là gà đất chó sành, đến lúc đó liền có thể ép hỏi ra Thiên Tiên Túy chế tác bí phương." Huyết Lang trên mặt tươi cười. Hắn thấy Thiên Tiên Túy chế tác bí phương, giá trị thực sự thậm chí phải lớn qua Diệp gia cùng Liễu gia, đây chính là một tòa liên tục không ngừng mỏ vàng. Chỉ có đem nó nắm bắt tới tay, hắn mới có cơ hội dựa vào tài nguyên trọng chất, tại 60 tuổi khí huyết suy bại trước đó, đột phá đến tông sư cảnh giới. Đêm khuya, Liễu gia phủ đệ. Mặc dù phủ đệ bên trong giống như ngày thường đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà không khí nơi này lại cực kỳ ngưng trọng cùng kiềm chế. Chỉ ít nơi này mỗi một vị hạ nhân cùng thị nữ, cho dù là đi đường thời điểm đều thận trọng, sợ chọc giận tới gia tộc vị đại nhân vật nào lông mày. Phủ đệ trong thư phòng, Liễu Kế hổ mặt không thay đổi nhìn xem trên tay một phần công trạng báo cáo. Mấy ngày nay, bọn hắn Liễu gia tụ tiên lâu, sinh ý chỉ có thể dùng thảm đạm hai chữ để hình dung, nguyên bản những cái kia khách quen tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, đã còn lại không đến ba thành. Về phần tiệm thuốc thì khoa trương hơn, trên cơ bản đã có thể tuyên bố toàn diện tan tác. Rất nhanh, hắn buông xuống trong tay báo cáo, cầm lên bên cạnh một phần khác báo cáo. Đây không phải bọn hắn Liễu gia cửa hàng, mà là Diệp gia cửa hàng. Mặc dù hắn lấy không được chính xác số liệu, nhưng là tìm người ngồi chờ, căn cứ lưu lượng khách, cũng có thể đại khái tính ra một vài theo tới. Mà nhìn xem phía trên liệt kê ra tới số liệu, Liễu Kế hổ khỏe miệng vậy mà khơi gợi lên một vòng cười lạnh. "Rất tốt, các ngươi sinh ý càng tốt, ta ăn hết thời điểm mới có thể càng có hương vị." Chương 45. Thiên Võ Tông chương 45, Thiên Võ Tông, cầu truy đọc. Một lúc lâu sau, Liễu Kế hổ buông xuống trong tay báo cáo, trong lòng đánh giá một chút. Hiện tại đã qua 3 ngày thời gian, dù là Đông Ninh Thành cùng Thiên Võ Tông ở giữa cách nửa cái Thiên Thủy quận, nhưng là lấy chim ưng truyền tin tốc độ, cũng hẳn là sắp có trả lời chắc chắn. Ngày hôm đó ban đêm cùng Diệp gia chính thức giao phong về sau, Liễu Kế Hổ đã rõ ràng nhận thức được, hiện tại song phương tình thế đã thay đổi đi qua. Trừ phi hắn không quan tâm, công nhiên cùng Huyết Lang trại hợp tác, bằng không, Liễu gia bại vòng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng dù cho hai nhà hợp tác đánh thắng, Liễu gia cũng sẽ nguyên khí đại thường, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Nhìn thấy xuất hiện loại vấn đề này, hướng phía sau thế lực cầu viện, tự nhiên cũng đã trở thành hắn lựa chọn tốt nhất. Cũng liền tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, đại trưởng lão Liêu Nham Bách cầm một trương mật tín, gõ mở cửa lớn của thư phòng đi đến. Nhìn thấy trên tay đối phương thư tín, Liêu Kế Hổ lúc này nhãn tỉnh sáng lên dò hỏi, là Tiên Võ Tông bên kia hồi âm sao? Ngạch, không phải, là Huyết Lang trại bên kia gửi thư, bọn hắn mời chúng ta cùng nhau đối phó Diệp Hướng Phong. Liêu Nham Bách thần sắc có chút cổ quái nói. Liêu Kế Hổ nghe cũng hơi có chút kinh ngạc, không có cách, trước mấy ngày lần kia liên thủ thất bại, dẫn đến Huyết Lang trại tổn thất nặng nề, hướng bọn hắn Liêu gia yêu cầu bồi thường. Chuyện này trực tiếp dẫn đến Liêu gia cùng Huyết Lang trại quan hệ, kém chút hạ xuống điểm đóng băng. Bất quá Liêu Kế Hổ cuối cùng nhịn xuống, đồng thời bồi thường đối phương một khoản tiền, quan hệ của song phương lúc này mới hòa hoãn tới. Nhưng ngay cả như vậy, Huyết Lang trại cũng không nên sẽ chủ động đưa ra hợp tác mới đúng. Dù sao Huyết Lang trại cũng không biết, bọn hắn đứng sau lưng một cái Thiên Võ Tông, cho nên đối phương là hoàn toàn có thể đứng ở phía sau xem trò vui. Cách làm chính xác hẳn là chờ bọn hắn bên này chống đỡ không nổi Diệp gia chen ép thời điểm, nhắc lại ra liên thủ yêu cầu cũng không muộn. Nhưng bây giờ, hắn có chút hiếu kỳ nhận lấy thư tín, nhanh chóng lật xem. Rất nhanh nghi ngờ trong lòng, liền đạt được giải đáp. Thì ra là thế, vậy mà đưa ra độc chiếm Thiên Tiên Túy yêu cầu. Liêu Kế Hổ trên mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Nhìn thấy bộ dạng này, Liêu Nham Bách nhịn không được hỏi, gia chủ, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ đáp ứng bọn hắn? Thiên Tiên Túy giá trị lớn như vậy, làm sao có thể để bọn hắn độc chiếm? Ngươi cũng biết Thiên Tiên Túy giá trị quá lớn. Vậy ngươi ngẫm lại bọn hắn thật có thể nuốt vào sao? Thậm chí đừng nói bọn hắn, mặc kệ là chúng ta Liễu gia vẫn là Diệp gia, trừ phi có tông sư ra mặt ra sức bảo vệ, không phải đều ăn không vô. Cho nên, ta mới như thế quan tâm cùng Thiên Võ Tông hợp tác, chỉ cần đạt được trợ giúp của bọn hắn, nhất thống Đông Ninh thành cũng chỉ là dễ dàng sự tình, đến lúc đó nhà ai có cái gì tốt đồ vật đều muốn vươn ra. Liêu Nham Bách gật gật đầu, chuyện này tại bọn hắn Liêu gia cao tầng sớm đã đặt thành chung nhận thức. Vậy ta hiện tại liền sẽ tin, cự tuyệt bọn hắn. Liêu Nham Bách dò hỏi. Không, nếu như có thể thừa cơ giết chết Diệp Hướng Phong, cái kia ngược lại là rất đơn giản, sau đó chúng ta mượn nhờ Thiên Võ Tông lực lượng, xử lý Huyết Lang trại là được rồi. Nhưng ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, Diệp Hướng Phong cũng không phải dễ dàng như vậy chúng kế người. Liêu Kế Hổ khẽ nhíu mày. Nhưng phía trên này cũng có kèm theo thư của bọn họ trò chuyện, ta cảm giác Diệp Hướng Phong đã phi thường cẩn thận đi. Dù là cuối cùng đáp ứng tại Kỳ Phong Sơn dưới chân gặp mặt, cũng sẽ xuất lĩnh đại bộ đội quá khứ dựa theo dưới tình huống bình thường, hắn dạng này nhất lưu cao thủ là khẳng định không chết được. Liêu Nham Bách nói. Liêu Kế Hổ chậm rãi gật đầu, có lẽ là ta quá lo lắng, bất quá ngươi dù cho quá khứ, cũng nhất định phải lưu cái tâm nhãn, thấy tình thế không ổn liền lập tức rút lui. Tốt, ta hiểu được. Liêu Nham Bách gật đầu. Hắn vừa định ra ngoài hồi âm, lúc này cửa thư phòng lần nữa bị gõ vang. Tiến. Liêu Kế Hổ lúc này nói. Hiện tại loại thời điểm này không phải chuyện quan trọng, căn bản không dám có người đến quấy rầy. Rất nhanh, cửa thư phòng đẩy ra, một thân tín cầm một trương sắc phong tốt mật tín, nhanh chóng đi đến. Gia chủ, có khẩn cấp thư tín. Liêu Kế Hổ vừa tiếp nhận còn không có mở ra, nhìn thấy phía trên cái kia đặc thù tiêu chí, trong lòng liền không khỏi vui mừng. Kia là Thiên Võ Tông đặc thù tiêu chí. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Liêu Kế Hổ tâm tình rất tốt phất phất tay. Mang đối phương sau khi ra ngoài, hắn mới mở ra mật tín nhìn lại. Nhưng mà theo đọc, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất, cuối cùng vỗ bàn một cái, thật sự là khinh người quá đáng, liền chưa thấy qua như thế lòng tham không đáy ra hỏa. Thế nào? Liêu Nham Bách cũng là trong lòng căng thẳng, đội vàng dò hỏi. Chính ngươi xem đi. Phương trưởng lão vậy mà nói, chúng ta Đông Ninh thành không thuộc về Thiên Võ Tông phạm vi quản hạt, không tốt bên ngoài cho chúng ta điều động nhất lưu cao thủ, cần gánh chịu phong hiểm. Cho nên, chúng ta mỗi tháng nộp lên tổng ích lợi, cần từ 5 thành tăng lên tới 7 thành, hắn mới nguyện ý xuất thủ. Chúng ta ra người xuất lực, cuối cùng vậy mà chỉ có thể cầm tới 3 thành ích lợi, thật sự là khinh người quá đáng. Liêu Kế Hổ đè nén lửa giận gầm thét lên. Lúc trước, Thiên Võ Tông Phương trưởng lão môn hạ một thân truyền đệ tử, tìm được bọn hắn Liêu gia nói chuyện hợp tác. Đối phương lúc trước biểu thị, có thể giúp bọn hắn đánh bại Diệp gia cùng Phong gia, nhất thống toàn bộ Đông Ninh thành. Nếu như xảy ra vấn đề gì, đều có bọn hắn lật tẩy, nhưng bọn hắn Liêu gia thu nhập hàng năm muốn lên giao một nửa. Cuối cùng Liêu Kế Hổ trải qua luôn châm trước về sau, đáp ứng đối phương. Khi đó hắn thấy thống nhất toàn bộ Đông Ninh thành, Liêu gia chỉnh thể thu nhập chí ít có thể tăng lên gấp 3, ở loại tình huống này phía dưới, dù là giao một nửa ra ngoài cũng là có kiếm. Càng quan trọng hơn là tìm được dạng này một cái núi dựa lớn, về sau liền có thể gối cao không lo. Mà phía sau hợp tác còn tính là tương đối thuận lợi, bọn hắn trực tiếp nhấc lên thương chiến, những cái kia tiện nghi đan dược cũng là Phương trưởng lão nhờ quan hệ, để cho người ta tiện nghi bán cho bọn hắn. Nguyên bản hết thể cũng rất thuận lợi, thẳng đến Diệp gia hung manh phản kích, từ tiệm thuốc đến quán rượu, lại đến song phương sống mái với nhau. Lần lượt ở vào hạ phong hắn, vào giờ phút như thế này đương nhiên trước tiên liền liên hệ Phương trưởng lão, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp tới một tay ngay tại chỗ lên giá. Xem xong thư kiện, Liêu Nham Bách trên mặt cũng có được nộ khí, cái kia gia chủ, chúng ta làm như thế nào hồi phục? Liêu Kế Hổ hít sâu một hơi ấn nhịn hạ lửa giận trong lòng, sau đó tới về đi dạo, tản bộ. Ngươi giúp ta hồi âm, liền nói ta đáp ứng, để bọn hắn tại trong một tuần, liền phải đem nhất lưu võ giả phái tới, mà lại không thể chỉ phái một ít như vậy, tối thiểu muốn hơn 3 gã. Chỉ có đầy đủ cao thủ tọa chấn, cầm xuống Diệp gia thời điểm, chúng ta tổn thất mới có thể xuống đến thấp nhất. Nói cuối cùng, Liêu Kế Hổ có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại loại cục diện này, chúng ta căn bản cũng không có lựa chọn. Liêu Nham Bách đội vàng nói, chúng ta không phải còn có Huyết Lang trại người minh hữu này sao? Nếu như có thể thành công đánh lén đánh chết Diệp Hướng Phong, Diệp gia cũng liền xong. Liêu Kế Hổ lắc đầu, nhưng ta cảm giác thành công xác suất sẽ không vượt qua 3 thành, ta cùng hắn đánh qua quá lâu quan hệ, hắn người này trừ phi là bất đắc dĩ, không phải không có khả năng để cho mình rơi vào hiểm cảnh. Ngươi chớ nhìn hắn không ngừng thỏa hiệp, nhưng người nào biết đây có phải hay không là tại mê hoặc đối thủ đâu. Nói không chừng thật đến đàm phán ngày ấy, Huyết Lang dẫn người xuống núi, phòng bị thư giãn thời điểm, Diệp Hướng Phong liền trực tiếp xuất lĩnh đại bộ đội giết đi qua. Cái này, Liêu Nham Bách nghe được có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Liêu Kế Hổ vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho nên ta mới khiến cho ngươi thấy tình thế không ổn liền chạy chạy, đừng ngốc hổ hổ đi theo Huyết Lang cùng tiến lên. Chương 46, đột phá, nhị lưu võ giả. Khi tất cả người đều tại lẫn nhau mưu đồ thời điểm, Diệp Phong lại không cần thao lòng này, hắn chỉ cần nắm chặt thời gian tăng thực lực lên như vậy đủ rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt lại là 2 ngày thời gian đi qua. Diệp Phong cũng rốt cuộc đã đợi được chờ mong đã lâu một khắc. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, cảm thụ được thể nội kia tràn đầy nội lực, rất nhanh trong kinh mạch dung nạp nội lực đạt đến cực hạn. Hắn trực tiếp dựa theo ưng trảo công tầng thứ 3 phương pháp tu luyện, đem nội lực dẫn đạo hướng mới kinh mạch, sau đó bắt đầu xung kích. Đối với Diệp Phong tới nói, đột phá cảnh giới chưa hề đều không phải là cái vấn đề lớn gì, cho dù là loại này đại cảnh giới đột phá cũng là như thế. Vẹn vẹn 3 phút trôi qua, nhị lưu võ giả bình cảnh cứ như vậy bị hắn phá bỡ. Sau đó chính là chờ đợi thân thể thủy biến, đương nhiên thời gian này cũng không lâu lắm, nửa giờ sau, Diệp Phong liền mở hai mắt ra. Sau đó liền không kịp chờ đợi mở ra hệ thống bảng, tra xét. Túc chủ, Diệp Phong thể chất, 131 điểm lực lượng, 111 điểm tốc độ, 94 điểm cảnh giới, nhị lưu sơ kỳ võ giả ưng trảo công, 3 tầng 0.1 thiết bố sam, tầng 2 0.1 thấy rõ ràng thuộc tính của mình về sau, Diệp Phong cũng không khỏi đến có chút hít vào một hơi. Từ hệ thống bảng bên trên liền có thể phi thường trực quan thấy rõ ràng, tam lưu võ giả cùng nhị lưu võ giả ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Cũng chính là bởi vì cái này thân thể to lớn tố chất chênh lệch, nhị lưu võ giả trên giang hồ đã có thể xưng một câu cao thủ, đặt ở bất kỳ một thế lực nào đều có thể đạt được trọng dụng. Đối với Diệp Phong tới nói, cái này ý nghĩa thì càng trọng đại. Có ưng trảo công 10 lần lực công kích tăng thêm, vẹn vẹn đột phá đến nhị lưu sơ kỳ võ giả hắn, liền đã có nhất lưu sơ kỳ võ giả lực công kích. Mà lại 2 ngày này đến nay, hắn không ngừng luyện tập liệt sơn kích cái này một cái sát chiêu, cũng rất nhanh liền có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành. Thuần thục cảnh giới liệt sơn kích liền có thể điệp ra 4 cố nội lực, một hơi đánh đi ra. Về phần đến cảnh giới tiểu thành, thì càng thêm biến thái, trọn vẹn có thể điệp ra bát cổ nội lực. Diệp Phong không chút nghi ngờ, chỉ cần có thể thi triển đi ra, một trưởng này đi lực, tuyệt đối không thua gì nhất lưu hậu kỳ võ giả. Trừ cái đó ra, có ưng tiềm 8 lần tốc độ tăng thêm, tốc độ của hắn cũng có thể miễn cưỡng đạt tới nhất lưu sơ kỳ võ giả trình độ. Cho dù là kém nhất phòng ngự thuộc tính, lấy hắn hiện nay nhị lưu sơ kỳ tố chất thân thể, lại thêm thiết bố sam lực phòng ngự tăng thêm, dù là so ra kém nhất lưu võ giả, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Chí ít cùng nhất lưu võ giả giao thủ thời điểm, không đến mức chịu một kích liền trọng thương sắp chết, chí ít chống đỡ cái 4-5 chiêu là không có vấn đề. Có chút hưng phấn hắn, rất muốn hiện tại liền đi luyện võ chẳng kiểm tra một chút, cụ thể lực công kích mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn vừa đứng lên, trên mặt thần sắc liền có biến hóa. Bởi vì hắn phát hiện, ưng trảo công tốc độ tu luyện vậy mà trở nên chậm. Nguyên bản kia 600 lần tốc độ tu luyện, trực tiếp hạ xuống 250 lần. Biến hóa như thế để Diệp Phong có chút ngộp. Làm sao vô duyên vô cớ, tốc độ trở nên chậm nhiều như vậy? Hắn vội vàng để thiết bố sam đình chỉ đối ưng trảo công truyền tâu nội lực. Rất nhanh liền phát hiện, thiết bố sam tiến độ tu luyện cũng không hề biến hóa, vẫn như cũ có thể duy trì 300 lần. Nhưng ưng trảo công tốc độ tu luyện, nhưng từ nguyên bản 300 lần, hạ xuống đến 150 lần. Ta hiểu được, Bách Thảo Đan chỉ là cấp 2 đan dược, chỉ có thể đối tam lưu võ giả hoặc là tam lưu võ giả trở xuống người, đưa đến vốn có phụ trợ hiệu quả. Mà giống ta loại này nhị lưu võ giả phục dùng về sau, hiệu quả liền sẽ giảm mất đi nhiều. Diệp Phong không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hiện tại loại tình huống này, hắn còn muốn duy trì hiệu suất cao tốc độ tu luyện, nhất định phải sử dụng cấp 3 đan dược. Cấp 2 cùng cấp 3 đan dược bèn bèn chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng là giá cả đây tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Bởi vì cấp 3 đan dược, một viên giá cả tối thiểu liền cần mấy trăm lượng bạc ngân. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đối với đan dược tiếp xúc đã không ít. Hơi nhớ lại một chút, liền nghĩ đến nhị lưu võ giả bên trong, có chút nổi danh phụ trợ tu luyện đan dược, Vẩn Linh Đan. Mà Vẩn Linh Đan ở trên thị trường giá cả, một viên liền cần trọn vẹn 800 lượng bạc ngân, cho dù là giá 4, một viên cũng không có khả năng thấp hơn 500 lượng bạc ngân. 500 lượng bạch ngân một viên Vẩn Linh Đan, mà lại hắn một ngày còn không biết yếu phục dùng nhiều ít mai, vẹn vẹn ngẫm lại cái số này, Diệp Phong đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Mà lại hồi tưởng lại những ngày gần đây, hắn thường xuyên đi nhị tỷ nơi đó xin đan dược, đối phương nhìn mình ánh mắt đều có điểm không đúng. Nếu như hắn hiện tại quá khứ xin một nhóm Vẩn Linh Đan, Diệp Phong đều có chút thật không dám nghĩ cái kia hình tượng. Cuối cùng, hắn rời đi tiểu viện, trực tiếp chạy tới phụ thân hắn thư phòng. Hôm nay làm sao có rảnh đến ta cái này, không luyện võ rồi. Nhìn thấy Diệp Phong về sau, Diệp Hướng Phong hơi kinh ngạc nói: "Bình thường, chứ ăn cơm ra thời điểm, hắn đều rất khó coi đến chính mình cái này tam nhi tử. Lúc đầu nghĩ luyện võ, nhưng phát hiện đan dược không đủ." Diệp Phong vừa cười vừa nói. Nghe Diệp Phong nhắc lên đan dược, Diệp Hướng Phong mí mắt liền không khỏi rất nhỏ dạo dựng, có loại dự cảm không ổn. Không có cách, Diệp Phong thật sự là rất có thể ăn. Bách Thảo Đan còn tốt, lúc trước Diệp Phong tại Diệp Tuệ Lâm nơi đó, một hơi yêu cầu 60 mai, tiêu hao cũng không tính lớn, cho nên đằng sau hắn lại xin 50 mai, liền không có lại muốn qua. Nhưng là nội lực hoàn tiêu hao thật sự là quá khổng lồ, đặc biệt là tại hắn luyện tập liệt sơn kích về sau, mỗi ngày đều muốn tiêu hao 150 mai. Dù là dựa theo giá vốn đến tính toán, cũng đầy đủ cần 1500 lượng bạch ngân a. Nói thật ra, dù là hắn thân là gia chủ, một tháng người tốn hao đều không có nhiều như vậy, nhưng Diệp Phong một ngày liền ăn xong. Hai ngày trước, Diệp Tuệ Lâm còn chuyên môn hướng hắn để chuyện này, hỏi thăm hắn chuyện gì xảy ra, bởi vì cái này đều có chút ảnh hưởng bọn hắn Diệp gia vốn lưu động. Bất quá Diệp Phong thể chất đặc thù, quá là quan trọng, cho nên bị hắn mập mờ suy đoán đi qua. Nhưng bây giờ, chuyện gì xảy ra? Nếu như không đủ, liền đi tìm ngươi nhị tỷ xin, chỉ cần đan dược này thật đối ngươi hữu dụng, vậy liền rộng mở đến ăn. Diệp Hướng Phong ra vẻ bình tĩnh nói, kỳ thật cũng không thể nói không đủ, chính là trước đó Bách Thảo đan, giống như không quá có tác dụng, ta nghĩ xin một nhóm Gần Linh đan. Diệp Phong nhìn xem Diệp Hướng Phong, ho nhẹ một tiếng nói, Gần Linh đan, ngươi muốn bao nhiêu mai? Diệp Hướng Phong trong lòng cảm giác không ổn, càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Phong trong lòng đánh giá một chút, hiện tại ương trảo công tăng lên tới tầng thứ 3 về sau, hấp thu dược lực tốc độ càng kinh khủng, dù là duy trì 150 lần tốc độ tu luyện, một ngày cũng muốn tốn hao 18 mai Bách Thảo đan. Đổi thành cấp 3 Gần Linh đan, một ngày sợ rằng cũng phải 5, 6 mai mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Vậy ta trước muốn 50 mai, không đủ đằng sau lại xin. Diệp Phong thoáng có chút ngượng ngùng nói. Diệp Hướng Phong tay run một chút, kém chút ngay cả bút đều cầm không vững. Ngươi nói cái gì? Muốn 50 mai Gần Linh đan, hơn nữa còn có khả năng không đủ. Giờ khắc này Diệp Hướng Phong rốt cuộc khó mà bảo trì trấn định, có chút dồn dập hỏi, cầu mấy chương miễn phí phiếu để cử ủng hộ một chút. Chương 47. Tông sư Chibi đón lấy Diệp Hướng Phong kia khó có thể tin hai mắt, Diệp Phong kiên trì nhẹ gật đầu. Dựa theo suy đoán của ta, tiếp xuống mỗi ngày đều muốn tiêu hao 5, 6 mai Gần Linh đan. Nghe được trả lời như vậy, Diệp Hướng Phong kém chút một hơi thở gấp đi lên. Một ngày tiêu hao 5, 6 mai Gần Linh đan, đây là khái niệm gì? Dù là dựa theo chi phí đến tính toán, 6 mai Gần Linh đan giá cả cũng vượt qua 300 không lượng bạc ngân. Càng kinh khủng chính là, Diệp Phong còn không đơn giản chỉ là ăn Gần Linh đan, hắn hiện tại còn mỗi ngày đều tiêu hao 150 mai nội lực hoàn, cộng lại một ngày tiêu hao chính là 400-500 lượng bạc ngân. Trước kia Diệp Phong bại gia nhất thời điểm, cũng không có khoa trương như vậy a. Cho dù là nuôi một tông sư cường giả, đoán chừng tiêu hao đều không có như thế lớn. Diệp Hướng Phong cơ hồ theo bản năng, liền muốn nói một câu, không có tiền. Nhưng lý trí vẫn là để hắn tỉnh táo xuống tới, hỏi mấu chốt nhất một vấn đề, kia tốc độ tiến bộ đâu? Hoặc là nói những ngày này, người ăn nhiều như vậy thuốc, tu vi tăng lên nhiều ít. Tiêu hao lớn kỳ thật không phải trọng yếu nhất chính là tiền này hoa có đáng giá hay không. Diệp Phong không có trực tiếp trả lời, hắn đi vào cất đặt tại nơi hẻo lánh chỗ giá vũ khí bên cạnh, cầm lên phía trên một cái hợp kim kiên tròn. Hắn đem kiên tròn đặt ở trên mặt đất, hít sâu một hơi, ương trảo công điên cuồng vận chuyển, một cỗ nội lực hướng trên bàn tay của hắn hội tụ mà đi. Đây là liệt sơn kích tụ lực động tác. Lúc này Diệp Hướng Phong trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, bởi vì giờ khắc này hắn có thể cảm nhận được Diệp Phong trên người mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Nhưng cái này sao có thể? Hắn nhưng là nhất lưu hậu kỳ võ giả, dù là gặp được nhất lưu sơ kỳ võ giả tấn công chính diện, cũng không có khả năng có mãnh liệt như vậy cảm giác nguy hiểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, phúc, đương Diệp Phong bàn tay đập vào kia mặt hợp kim khiên tròn bên trên lúc, cũng không có cái gì kinh thiên động địa tiếng vang. Con kia nhìn qua có chút bàn tay trắng loãng, cứ như vậy dễ như trở bàn tay quán xuyên kia một mặt hợp kim tâm chắn, tiện thể đập nứt phía dưới địa gạch, thật sâu khảm vào đến nền tảng bên trong. Lúc này Diệp Hướng Phong đã đi tới Diệp Phong bên cạnh, nhìn trước mắt một màn này, hắn có chút khó có thể tin, một trưởng này uy lực tuyệt đối đạt đến nhất lưu hậu kỳ võ giả trình độ. Dù là Diệp Phong sử dụng chính là liệt sơn kích trải qua tụ lực sau có thể phát ra một kích, nhưng cũng đủ để mang ý nghĩa Diệp Phong thực lực. Ngươi đã là nhất lưu võ giả. Hỏi ra lời này lúc, dù là lấy Diệp Hướng Phong tính cách, thanh âm đều có chút phát run. Cái này thực sự có chút phá vỡ hắn nhận biết, lúc này mới bao lâu a? Người bình thường muốn từ nhị lưu võ giả đến nhất lưu võ giả, ít nhất phải tốn hao 30 năm. Cho dù là tuyệt thế thiên tài, lại thêm các loại linh đan rượu dược phụ trợ, vậy cũng ít nhất phải cái 3 năm năm đi. Nhưng Diệp Phong đâu? Dù là đêm hôm nay cũng coi là, cũng mới như vậy 6 ngày thời gian. Cái này rất không hợp thói thường. Ừm, miễn cưỡng xem như nhất lưu võ giả đi. Nhưng thực lực tổng hợp đi lên giảng, thuộc về hạng chót tồn tại, cũng liền có thể lợi dụng liệt sơn kích đánh lén, mới có thể đánh ra đầy đủ tổn thương. Diệp Phong nói thẳng không kiêng kỵ. Dù sao tốc độ của hắn cùng lực phòng ngự đều quá kém. Diệp Hướng Phong gật gật đầu, bất kể là ai vừa mới đột phá cũng không thể quá mạnh, tại nhất lưu võ giả ở trong thuộc về hạt chót, hắn đương nhiên có thể lý giải. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần Diệp Phong có thể đạt tới nhất lưu võ giả cảnh giới, như vậy cái này phát huy được tác dụng cũng quá lớn. Đánh không lại cái khác nhất lưu võ giả, chẳng lẽ nhị lưu võ giả còn không thu thập được. Giờ khắc này Diệp Hướng Phong trong nội tâm nghĩ lưu động, đối với tiếp xuống lưu đồ lại có rất nhiều ý nghĩ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên cười khổ nói, ngươi có thiên phú như vậy liền nói sớm a. Ta cần gì phải muốn cùng Liễu gia dạng này liều sống liều chết, lại nhận hắn một hai tháng, dù là ngươi không đến được tông sư, đến nhất lưu hậu kỳ, cũng có thể hành hung Liễu gia. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, dù là lúc trước ta nói ra tình hình thực tế, ngươi sẽ tin sao? Các ngươi không tin, không có đan dược cho ta cung ứng, ta lại như thế nào nhanh chóng tăng lên thực lực? Diệp Hướng Phong trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, nói mà không có bằng chứng tình huống dưới, hắn là khẳng định không tin, huống chi thời điểm đó Diệp Phong trong mắt hắn, hoàn toàn chính là một cái bại gia tử. Mặc kệ Diệp Phong tìm cái gì lý do, hắn đoán chừng đều chỉ sẽ hiểu thành muốn lừa gạt tiền ra ngoài lêu lồng. Diệp Phong là tiếp thủ tiệm thuốc, cho thấy kinh người kinh thương thiên phú về sau mới khiến cho hắn đổi mới. Nhưng lúc đó thương chiến đã bởi vì Diệp Phong diệu kế trực tiếp tiến vào gây cấn giai đoạn, đến loại này giai đoạn cũng chỉ có thể hướng phía trước mà không cách nào lui về sau. Bất quá bây giờ kết quả cũng không kém, nguyên bản ta liền có 8 thành trở lên nắm chắc có thể diệt đi huyết lang trại cùng Liêu gia. Hiện tại tăng thêm ngươi, đến lúc đó chúng ta liền hết thể có 5 tên nhất lưu võ giả, hiện tại ta đã hoàn toàn chắc chắn có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, hiện tại chỉ cần cân nhắc như thế nào mới có thể tận lực giảm bớt Diệp gia tổn thất mà thôi. Diệp Hướng Phong nói. Nghe nói như thế, Diệp Phong nhịn không được hỏi, Vương gia tình huống bên kia hiện tại thế nào? Trước đó hắn chỉ là hiểu rõ đến Vương gia đáp ứng điều kiện của bọn hắn, nhưng đến tiếp sau sự tình, bởi vì cần bảo mật duyên cớ, Diệp Hướng Phong cũng không có quá nhiều đề cập, hắn còn không rõ lắm. Thuận lợi, đêm nay bọn hắn đã đến, ngày mai liền có thể động thủ. Diệp Hướng Phong vừa cười vừa nói, nhanh như vậy? Diệp Phong lập tức giật mình nói, cái này cùng ban sơ kế hoạch nhanh hơn một ngày a. Trần Thị sinh biến vẫn là nhanh lên tốt. Diệp Hướng Phong nói, hắn biết rõ, dù làm mưu đồ cho dù tốt, thời gian dài cũng sẽ xuất hiện các loại biến cố. Diệp Phong gật đầu, đạo lý này hắn đương nhiên cũng hiểu, chỉ bất quá lưu cho hắn thời gian vậy liền quá ngắn. Nhưng cũng còn tốt chính là, mấy ngày nay hắn đều nắm chặt thời gian luyện tập, hiện tại Liệt Sơn Kích lập tức sắp đến cảnh giới tiểu thành, nắm chặt thời gian, hôm nay hẳn là có thể thành. Nghĩ tới đây, Diệp Phong liền muốn trở về luyện tập, nhưng lại bị Diệp Hướng Phong gọi lại. Tông sư cảnh giới cùng bất kỳ một cái nào cảnh giới cũng không giống nhau, đã ngươi hiện tại cũng đến nhất lưu võ giả cảnh giới, có nhiều thứ cũng hẳn là nói cho ngươi biết. Nghe nói như thế, Diệp Phong lập tức hứng thú. Tông sư cường giả quá hiếm thấy, đối với người bình thường mà nói là phi thường thần bí tồn tại, mà lại dù là thư tịch bên trên tư liệu liên quan tới bọn hắn đều cũng không nhiều. Rất nhiều thư tịch bên trên tại lúc giới thiệu đều chỉ có tông sư không thể địch mấy chữ này. Phụ thân, tông sư cường giả thật như trên sách miêu tả như thế, không thể địch sao? Diệp Phong dò hỏi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đích thật là dạng này, ngươi cũng biết nhân lực có lúc hết, dù là giống ta loại này nhất lưu võ giả, dựa vào nhân số cứng rắn đống cũng là có thể đè chết. Mà lại rất nhiều đại thế lực còn sẽ có một chút hợp kích trận pháp, bình thường mà nói 10 tên nhị lưu võ giả hình thành hợp kích trận pháp liền có thể đối đầu, thậm chí là đánh giết một tên nhất lưu võ giả. Nhưng đã đến tông sư cảnh giới liền không đồng dạng, đừng nói là 10 tên nhất lưu võ giả, dưới tình huống bình thường cho dù là 100 tên nhất lưu võ giả cũng không giết chết một tên tông sư cường giả. Đây không phải phỏng đoán, mà là trước kia trên chiến trường liền xuất hiện qua dạng này án lệ. Trên 100 tên nhất lưu võ giả vây công một tên tông sư, cuối cùng bị đối phương đánh chết hơn 50 người về sau nhẹ lướt đi. Đây là bởi vì có tông sư kịp thời đuổi tới trợ giúp, không phải kia trên 100 tên nhất lưu võ giả rất có thể sẽ chết hết. Diệp Hướng Phong thần tình nghiêm túc nói, biến thái như vậy. Diệp Phong thật có chút bị kinh đến. Đúng vậy, bởi vì giống chúng ta dạng này võ giả đều là dựa vào tự thân lực lượng đến công kích, nhưng đã đến tông sư cấp độ lại có thể điều động thiên địa chi lực, có thể nói mỗi một kích đều có thể điều động thiên địa chi uy, căn bản không thể địch. Diệp Hướng Phong có chút hướng tới nói. Chương 48. Mục tiêu nghe Diệp Hướng Phong kể ra, Diệp Phong chỉ cảm thấy rung động trong lòng. Điều động thiên địa chi lực đến công kích, cái này nghe vào chính là không phải người thủ đoạn. Nhưng rung động qua đi chính là mong đợi, hắn đi vào thế giới này không phải là vì leo lên đỉnh phong sao? Diệp Hướng Phong chú ý tới Diệp Phong trên mặt thần sắc biến hóa, hắn lúc này cười nói, trở thành tông sư có thể nói là mỗi một tên võ giả giấc mộng trong lòng, nhưng là tông sư ở giữa cũng là có phân chia mạnh yếu, mà loại này mạnh yếu quyết định bởi tại rất nhiều phương diện, bao quát công pháp, vũ khí, kinh nghiệm vân vân. Nhưng ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một cái phi thường mấu chốt yếu tố, đó chính là ngươi đột phá trước nội lực tích lũy hùng hậu trình độ. Ta muốn hợp lý trọng điểm đề cập cũng là cái này, nội lực tích lũy hùng hậu trình độ. Diệp Phong thấp giọng lặp lại một câu, sau đó liền làm ra rửa tai lắng nghe hình. Nhất lưu võ giả muốn đột phá trở thành tông sư là rất khó, thậm chí độ khó so phía trước tất cả bình cảnh cộng lại còn muốn khoa trương. Bởi vì muốn trở thành tông sư, cần để cho nội lực tiến vào ngũ tạng lục phủ, với thân thể người yếu ớt nhất những này khí quan tiến hành cường hóa. Mà ngũ tạng lục phủ hết thể có 11 cái khí quan, để nội lực đều tiến vào tiến hành cường hóa, tương đương với cần một hơi đột phá 11 chỗ bình cảnh. Cho nên, đột phá tông sư cảnh giới độ khó so trước đó tất cả cảnh giới cộng lại còn muốn lớn. Bình thường mà nói, đến nhất lưu hậu kỳ về sau, cần không ngừng tu luyện gia tăng nội lực, thẳng đến nội lực tổng lượng là bình thường nhất lưu hậu kỳ 10 lần tả hữu, lại phối hợp phụ trợ đan dược, mới có thể xung kích tông sư thành công. Đây là một cái dài đằng đẵng tích lũy quá trình, mà lại người tới 50 tuổi, thân thể cơ năng liền bắt đầu hạ xuống, mà tới được 60 tuổi, ngay cả huyết khí đều sẽ suy bại xuống dưới. Cho nên càng sớm đột phá đến tông sư càng tốt, trên cơ bản vượt qua 60 tuổi liền không có cơ hội. Nói đến đây, Diệp Hướng Phong cũng là có chút nặng nề. Hiện tại hắn đã nhanh 40 tuổi, nếu như dựa theo bình thường tình huống, còn lại 20 năm là không đủ để nội lực của hắn tổng lượng tăng lên 10 lần. Đương nhiên không bình thường tình huống, vậy khẳng định cũng có, đó chính là dựa vào lượng lớn đan dược đi đóng, nhưng này hao phí tài nguyên quá kinh khủng, trước kia Diệp gia khẳng định làm không được. Hiện tại nếu như có thể nhất thống toàn bộ Đông Linh Thành, ngược lại là có chút hy vọng. Diệp Phong cũng không có phát giác được cha mình cảm xúc biến hóa, lúc này hắn nghe được tập trung tinh thần, thậm chí trong lòng còn có chút mừng thầm. Bởi vì tăng lên nội lực tổng lượng, chỉ cần đan dược đầy đủ, cái này thật đúng là không có gì độ khó. Nói cách khác, hắn có thể phi thường thuận lợi một đường đột phá đến tông sư. Đương nhiên hắn không có mở miệng, bởi vì Diệp Hướng Phong còn chưa nói đến phần mấu chốt nhất. Có chút thất thần, Diệp Hướng Phong cũng lấy lại tinh thần đến, ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói, trước đó ta nói tới 10 lần nội lực tổng lượng liền có thể đột phá, đây chỉ là thấp nhất yêu cầu. Nội lực tổng lượng càng nhiều, như vậy đột phá xác suất thành công cũng liền càng lớn, càng quan trọng hơn là, đánh vỡ ngũ tạng lục phủ bình cảnh lúc, kỳ thật cũng tương đương với tại khí quan bên trong mở một chỗ dung nạp nội lực không gian. Nói cách khác, dung nạp nội lực không gian càng lớn, như vậy trở thành tông sư cường giả về sau, có khả năng có nội lực cũng liền càng khổng lồ, xuất thủ lúc có thể điều động tiên địa chi lực cũng càng nhiều, chiến lực tự nhiên cũng liền càng cường đại. Nói đến đây, Diệp Hướng Phong ngữ khí cũng không khỏi mang tới vẻ kích động, ngươi thể chất đặc thù, có thể nhanh chóng để dược lực chuyển hóa làm nội lực, đến nhất lưu hậu kỳ võ giả, hoàn toàn không cần phải gấp gáp đột phá, mà là chậm rãi góp nhặt nội lực. Nếu như ngươi có thể đem nội lực góp nhặt đến 20 lần, thậm chí là 30 lần về sau, lại đột phá trở thành tông sư cường giả, thực lực của ngươi liền có thể tương đương với đồng cấp tông sư gấp 2, thậm chí là gấp 3. Nghe đến đó, Diệp Phong hô hấp đều có chút dồn dập. Phụ thân, người kia thể nhiều nhất có thể góp nhặt gấp bao nhiêu lần nội lực mới tiến hành đột phá? Diệp Phong lập tức dò hỏi. Tại mình am hiểu nhất lĩnh vực, Diệp Phong hoặc là không làm, muốn làm liền tất nhiên làm được cực hạn. Ta cũng không biết. Diệp Hướng Phong đầu tiên là lắc đầu, ngay sau đó nói ra, bất quá căn cứ ghi chép, chúng ta Bạch Đan quận, mạnh nhất tông môn Thái Sơ môn, đã từng có một yêu nghiệt, tại không thôi chi phí bồi dưỡng phía dưới, chọn vẹn góp nhặt 30 lần nội lực, vừa đột phá liền có thể lực gáp những cái kia uy tín lâu năm tông sư cường giả. Bất quá đây không phải cực hạn, bởi vì tên kia yêu nghiệt đột phá lúc đã là 50 tuổi, tố chất thân thể trưởng, bất đắc dĩ mới đột phá. Diệp Phong nghe càng phát ra mong đợi, sau đó thì sao? Vị kia yêu nghiệt cuối cùng đi tới dạng gì độ cao? Ê, đằng sau nghe nói hắn đi Thái Sơ môn bí địa, sau đó liền không có tin tức. Diệp Hướng Phong thoáng có chút lúng túng nói. Diệp Phong nghe có chút im lặng, đồng thời cũng dâng lên một tia cảnh giác, một mãnh liệt như vậy tông sư, nói mất tích liền mất tích, cái này đủ để chứng minh thế giới này, dù là tông sư cường giả cũng không phải tuyệt đối an toàn. Cho nên, dù là góp nhặt 30 lần nội lực đột phá, cũng không đủ mạnh, ta muốn góp nhặt đến 60 lần, thậm chí 90 lần mới có thể đi đột phá. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, mang theo có chút hướng tới, cũng có chút tâm tình thấp vọng, Diệp Phong rời đi thư phòng, về tới tiểu viện của mình ở trong. Cho đến lúc này, hắn mới từ loại kia có chút tâm tình kích động bên trong tránh ra. Ta mới vừa vặn đột phá đến nhị lưu võ giả, nghĩ những cái kia còn quá sớm, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đối phó huyết lang trại cùng Liêu gia. Diệp Phong cấp tốc điều chỉnh trạng thái, sau đó liền bắt đầu luyện tập lên liệt sơn kích tới. Hắn bên này vừa luyện tập không bao lâu, Diệp Tuệ Lâm liền dẫn Luẩn Linh Đan tự mình tới cửa. Đây là ngươi xin 50 mai Luẩn Linh Đan, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Được rồi, ta không hỏi cái này, ngươi nói cho ta biết trước lần tiếp theo lúc nào xin đan dược, ta tốt có cái chuẩn bị. Nguyên bản dựa theo phát triển quy hoạch, trong khoảng thời gian này sẽ mới mở 2 tòa Thiên Tiên lâu, nhưng bởi vì ngươi chi tiêu vấn đề, ta hiện tại không thể không tạm dừng một tòa Thiên Tiên lâu xây dựng. Diệp Tuệ Lâm tức giận nói. Nghe được Diệp Tuệ Lâm nói như thế, Diệp Phong cũng là có chút ngượng ngùng, cái này 50 mai Luẩn Linh Đan hẳn là đầy đủ chèo chống đến đánh bại huyết lang trại cùng Liêu gia, đến lúc đó chúng ta có thể điều động tài chính, liền có thể dư giả rất nhiều. Diệp Tuệ Lâm nghe nhãn tình sáng lên, vậy thì tốt, dư thừa ta cũng không hỏi, liền chờ tin tức tốt của các ngươi. Còn có ta vừa mới nói cái kia cũng chỉ là nói nhảm, nên dùng đan dược ngươi cũng không nên tỉnh, trong nhà thêm ra một nhất lưu võ giả tác dụng, cũng không phải đan dược chút tiền ấy có thể so sánh. Ừm, biết. Diệp Phong cười cười, bất quá cũng không nhiều lời cái gì, hắn có được nhất lưu võ giả thực lực, tạm thời không nên lộ ra ngoài. Đưa mắt nhìn Diệp Tuệ Lâm rời đi, Diệp Phong lập tức từ bạch ngọc trong bình đổ ra một viên Luẩn Linh Đan, có chút thấp thỏm để vào trong miệng. Lúc trước hắn suy đoán mình một ngày phục dụng 5-6 mai Luẩn Linh Đan như vậy đủ rồi, nhưng cái này chung quy chỉ là suy đoán, hắn cũng sợ mình đoán sai, đến lúc đó tiêu hao đan dược bạo tăng, kia chỉ sợ lại muốn đau đầu. Theo Luẩn Linh Đan nuốt vào trong bụng, một cỗ so bách thảo đan khổng lồ được nhiều dược lực bộc phát ra. Tại cổ dược lực này tác dụng phía dưới, ương trảo công tốc độ tu luyện lần nữa bắt đầu tiêu thăng, một lần nữa về tới 300 lần trình độ. Mà Diệp Phong cũng nhắm mắt cảm thụ một chút dược lực tiêu hao tốc độ. Một ngày đại khái cần tiêu hao 6 mai Luẩn Linh Đan, cũng chính là 300 không lượng bạch ngân, cùng dữ liệu không sai biệt lắm. Diệp Phong lau chán, khẽ thở dài một hơi. Chương 49. Thiết giáp đan dược tiêu hao vấn đề xem như giải quyết, nhưng một cái vấn đề khác liền tùy theo mà tới. Dưới tình huống bình thường, nhị lưu võ giả tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đại khái cần 10 năm tả hữu. Dù là lấy 300 lần tốc độ tu luyện, cũng cần 1-2 ngày tả hữu mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, này thời gian liền có chút lớn, đối với hiện tại thế cục, căn bản đưa đến cái tác dụng gì? Diệp Phong khẽ nhíu mày. Rất nhanh hắn liền làm ra một cái khác quyết định, đó chính là trước không tăng lên ứng trảo công mà là tăng lên thiết bố sam. Ứng trảo công đã đến tầng thứ 3, dùng để phụ trợ thiết bố sam tu luyện, có thể trực tiếp để thiết bố sam tốc độ tu luyện từ 300 lần tiêu thăng đến 1200 lần. Tầng cảnh giới thứ 2 thiết bố sam dưới tình huống bình thường cần thời gian 3 năm mới có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng ở 1200 lần tốc độ tu luyện phía dưới, không đến một ngày thời gian liền có thể hoàn thành, nói cách khác vào ngày mai hành động trước đó, lực phòng ngự của hắn chí ít còn có thể có một đợt tăng lên. Xác định rõ tu luyện phương án về sau, Diệp Phong liền toàn bộ hành trình vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Mà theo huấn luyện, hắn rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, mình đối với liệt sơn kích sử dụng, tựa hồ thuần thục không ít, tốc độ tiến bộ cũng sắp rất nhiều. Cái này khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền muốn minh bạch nguyên nhân. Đột phá đến nhị lưu võ giả về sau, hắn đối với nội lực trường khống lại tăng lên một cái cấp độ, luyện tập lên chiêu thức đến, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Đôi này Diệp Phong tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, vốn cho là phải hao phí cả ngày thời gian mới có thể đem liệt sơn kích luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hiện tại vẹn vẹn đến trạm vào tối, cái mục tiêu này liền đạt thành. Diệp gia bắt trọng nội lực bàn tay, nhẹ nhàng đánh vào trước mặt trên mặt cọc gỗ, toàn bộ thiết một cái cọc tiếp theo một cái trước mắt, liền hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, đầy trời bay tán loạn. Kia là bị từng tầng nội lực không ngừng xoắn nát kết quả. Trước đó ta có thể bộc phát ra nhất lưu hậu kỳ võ giả lực công kích, có một bộ phận nguyên nhân là thiết bố sam tăng lên lực lượng của ta. Nhưng bây giờ, chỉ bằng vào 8 tầng nội lực bạo phát đi ra tổn thương, liền có thể đạt tới nhất lưu hậu kỳ trình độ. Diệp Phong hài lòng gật đầu. Đồng thời theo hắn lại thi triển 2 lần liệt sơn kích, rất nhanh liền phát hiện, cảnh giới tiểu thành liệt sơn kích còn có một cái khác biến hóa. Đó chính là càng thêm thuận buồm xuôi gió, tại thuần thục cảnh giới thời điểm, thi triển liệt sơn kích nhất định phải đem 4 cố nội lực đều điệp ra đi lên. Nhưng cảnh giới tiểu thành liền không giống, là có thể làm được tự chủ lựa chọn điệp ra nhiều ít tầng nội lực, chỉ cần không cao hơn 8 tầng là được rồi. Đương nhiên dưới tình huống bình thường, khẳng định là điệp ra nội lực càng nhiều càng tốt, bởi vì dạng này uy lực mới lớn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì điệp ra nội lực số tầng càng nhiều, tụ lực thời gian lại càng dài. Mà bây giờ liền có thể thêm một cái lựa chọn, nếu như muốn sớm xuất thủ, vậy liền ít điệp ra mấy tầng nội lực đi lên. Bởi vì đến cảnh giới tiểu thành, liệt sơn kích điệp ra nội lực tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Nếu như chỉ là dựa theo thấp nhất yêu cầu, điệp ra 2 tầng nội lực tới bàn tay ở trong, kia hoàn toàn có thể làm được không có tụ lực quá trình này. Bàn tay đánh ra đi thời gian, cũng đủ để hoàn thành 2 tầng nội lực điệp ra. Biến hóa như thế, mới là nhất làm cho Diệp Phong mừng rỡ. Diệp Phong thử một cái, lấy ương trảo công lực công kích tăng thêm thiết bố sam lực lượng tăng thêm, cộng thêm 2 tầng liệt sơn kích tụ lực, liền có thể để lực công kích của hắn miễn cưỡng đạt tới nhất lưu trung kỳ trình độ. Đây là tại trong khi thực chiến, có thể bình thường đánh ra tới công kích. Không hề nghi ngờ, cái này khiến hắn chính diện tác chiến năng lực lại tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Nếu quả như thật muốn chính diện tác chiến, ta hiện tại lực phòng ngự còn chưa đủ, không phải liều mạng cái 3 năm chiêu liền muốn trọng thương, đó căn bản không có cách nào đánh. Diệp Phong nghĩ ngợi, rất nhanh liền đem chủ ý đánh tới thiết bố sam chiêu thức phía trên. Đương nhiên hắn muốn học tập, cũng không phải là chiêu bài man ngự quyền. Bởi vì thiết bố sam cho hắn là 10 lần lực phòng ngự tăng thêm, mà không phải 10 lần lực công kích tăng thêm. Nói cách khác, hắn hiện tại học tập man nhu quyền đánh ra tới công kích, chính là thực sự nhị lưu sơ kỳ võ giả lực công kích. Cho nên hắn đương nhiên lựa chọn phòng ngự chiêu thức. Thiết bố sam phòng ngự chiêu thức cũng rất nổi danh, đặc biệt là bất động như núi một chiêu này, càng là thiết bố sam chiêu bài tuyệt kỹ. Thi triển một chiêu này về sau, ngang nhau cảnh giới phía dưới, nếu như không cầm lên một thanh tốt một chút vũ khí, chỉ sợ liên phá phòng đều làm không được. Nhưng một chiêu này cũng có một cái vấn đề chí mạng, đó chính là không thể động, chỉ có thể ở nguyên địa bị động bị đánh. Cho nên, Diệp Phong căn cứ tự thân ưu thế, lựa chọn thiết bố sam bên trong, tương đối ít lưu ý một chiêu thiết giáp. Thi triển một chiêu này về sau, nội lực sẽ ở bên ngoài thân hình thành một bộ trong suốt áo giáp, đồng dạng có được không tầm thường lực phòng ngự, mà lại không chút nào ảnh hưởng tự thân tính linh hoạt. Tương đương với gia cường phiên bản nội lực bình thường. Nhưng thiết giáp một chiêu này sở dĩ ít lưu ý, tự nhiên cũng là có nguyên nhân, đó chính là hắn tiêu hao quá khổng lồ. Một nhị lưu võ giả thi triển một chiêu này, cho dù là tại đầy trạng thái phía dưới, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 5 phút, nếu như tiến hành cường độ cao chiến đấu, chỉ sợ ngay cả một phút đều chèo chống không được. Mà tới được nhị lưu võ giả trình độ này, tất cả mọi người có nội lực bình thường, nếu như thực lực không kém nhiều, đánh lên nửa giờ, thật không có chút nào kỳ quái. Huống chi học tập thiết bố sam võ giả vốn là lực phòng ngự cường hãn, nhiều khi chiến đấu một giờ, đều chưa hẳn có thể phân ra thắng bại. Ở loại tình huống này phía dưới, ai sớm hao hết nội lực, kia không thể nghi ngờ là đường đến chỗ chết. Tự nhiên mà vậy, cũng liền không ai học tập. Nhưng những vấn đề này, đối với Diệp Phong tới nói đều căn bản không phải chuyện gì. Hắn ưu điểm lớn nhất chính là nội lực tốc độ khôi phục nhanh, đặc biệt là hắn hiện tại học tập 2 môn công pháp, nội lực khôi phục tốc độ thì càng nhanh, dù là hắn hiện tại đã đến nhị lưu võ giả cảnh giới, nội lực tổng lượng đã so trước kia tăng lên mấy lần, nhưng bằng mượn nội lực hoàn, như thường có thể, 1 phút bên trong liền đem nội lực khôi phục lại toàn mãn trạng thái. Mà nội lực hoàn chỉ là rẻ nhất một cấp đan dược, nếu như sử dụng cấp 2 thậm chí là cấp 3 khôi phục đan dược, hắn thậm chí có thể làm được tại mười mấy giây bên trong, liền đem nội lực bổ sung đầy. Liên với ngươi, hy vọng đừng để ta thất vọng. Tuyển định tốt chiêu thức về sau, Diệp Phong liền lập tức bắt đầu luyện tập. Thiết giáp một chiêu này, vốn là cần đem thiết bố sam tu luyện tới tầng thứ 3 mới có thể bắt đầu luyện tập. Bởi vì thi triển thiết giáp cơ sở, cần phải đem nội lực ngưng tụ tại bên ngoài thân. Diệp Phong mặc dù không có đem thiết bố sam tu luyện tới tầng thứ 3, nhưng hắn bản thân liền là nhị lưu võ giả, đồng dạng có thể làm được điểm này, hoàn toàn có thể sớm học tập. Diệp Phong lặng lặng đứng thẳng trên luyện võ tràng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là nhắm hai mắt lại, bên ngoài thân hiện ra một tầng nguyên lực bình chứng. Tại hắn nhỏ xíu điều khiển phía dưới, một cỗ nội lực trào lên mà ra, thông qua đặc thủ vi luật điệp ra tại nguyên lực bình chứng bên trên. Thời gian dần trôi qua vậy mà tạo thành một cái áo giáp hình dáng. Nhưng lúc này, tựa hồ cái nào đó khâu xảy ra vấn đề, Diệp Phong bên ngoài thân nguyên lực xuất hiện nhỏ xíu hỗn loạn, áo giáp nơi bụng trở nên cực kỳ không ổn định. Diệp Phong biến sắc, vừa định muốn cực lực khống chế, nhưng chỉ vẹn vẹn 2 giây về sau, cái kia bộ bị liền phịch một tiếng, trực tiếp nổ tung. Hắn cũng làm tức kêu lên một tiếng đau đớn, phản phất bị người trùng điệp đập một quyền. Diệp Phong túi đầu nhìn xem một mảnh sưng đỏ bụng dưới, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, hắn có một loại dự cảm, đêm nay chỉ sợ phải gặp tội. Chương 50. Bí mật gặp mặt ban đêm. Diệp Hướng Phong lặng lẽ rời đi phủ đệ. Người mặc áo đen hắn, dựa vào nhanh nhẹn thân hình, liền tựa như dung nhập đêm tối ở trong. Hắn tại trên đường cái chuyển 2 vòng, xác nhận không có bị người theo dõi về sau, lúc này mới hướng phía thành Đông Phương hướng tiến đến. Rất nhanh hắn đi tới một mảnh đường đi chật hẹp, phong ốc cũ nát địa phương, đây là một mảnh khu dân nghèo, địa hình phức tạp cùng dày đặc nhân viên lưu động, để cho người ta rất dễ dàng giấu ở trong đó. Hắn lặng yên đi vào một mảnh cũ nát viện lạc trước, dùng ngón tay có tiết tấu trên cửa gõ nhẹ 5 lần. Két. Đại môn bị nhẹ nhàng mở ra một cánh cửa khe hở, một đạo thu kịch thanh âm truyền ra, tìm ai? Tìm Vương Tam gia. Diệp Hướng Phong nói, ám hiệu đối mặt. Đại môn từ bên trong mở ra, bên trong chẳng hán, làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Hướng Phong lúc này đi vào, hắn tháo xuống trên đầu mũ rộng lành, nhìn lướt qua biệt lạc. Nơi này hết thể có 5 tên hộ vệ, mặc dù những người này trên thân khí tức không hiện, nhưng có 3 người, vậy mà để Diệp Hướng Phong cảm nhận được một tia uy hiếp cảm giác. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chí ít cần nhị lưu võ giả mới có thể để cho hắn gặp nguy hiểm cảm giác. Điều này không khỏi làm hắn âm thầm cảm khái, vương gia nội tình sự hùng hậu. Vẹn vẹn là hộ vệ này chất lượng, cũng không phải là bọn hắn Diệp gia có thể sánh được. Tại một gã hộ vệ chỉ dẫn phía dưới, Diệp Hướng Phong tiến vào bùng trong. Bùng trong bên trong đồng dạng có 5 tên hộ vệ, bọn hắn phân tán đứng ở cửa sổ bên cạnh hoặc là nơi cửa sau, bảo đảm không ai có thể lặng yên không tiếng động tới gần nơi này. Mà ở trong nhà cái kia cổ xưa khách trên bàn, ngồi 2 vị tinh thần lão nhân quắc thước. Nhạc phụ. Diệp Hướng Phong hướng phía cầm đầu một vị lão nhân chắp tay, vừa cười vừa nói: "Đây là người chơi Tam trưởng lão Vương Hạo Nôn, đồng thời cũng là Vương Thục Văn phụ thân. Tiểu Diệp, không nghĩ tới các ngươi quyết đoán như thế lớn. Nếu như kế hoạch thuận lợi, các ngươi Diệp gia liền có thể nhất thống toàn bộ Đông Ninh thành đi." Vương Hạo Nôn vừa cười vừa nói: "Nhạc phụ quá khen rồi, bất quá lần này hành động thuận lợi, hẳn là không vấn đề gì." Diệp Hướng Phong gật đầu nói: "Được." Vương Hạo Nôn trên mặt tươi cười, giống Vương gia loại này đại gia tộc, tộc nhân tiếp cận hơn ngàn, thậm chí còn có chủ mạch chi mạch phân chia. Ở loại tình huống này phía dưới, nội bộ lục đục với nhau kia là khó tránh khỏi. Dù là hắn thân là trưởng lão, có đôi khi làm việc cũng sẽ nhận cả tay. Lúc trước Diệp Hướng Phong tới cửa cầu hôn, mặc dù thời điểm đó đối phương đã là nhất lưu võ giả, nhưng hắn thật đúng là không nhiều để ở trong lòng. Nếu như Vương Thục Văn không phải khăng khăng muốn gả, hắn đoán chừng cũng sẽ không đáp ứng cửa hôn sự này. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, ngắn ngủi vài chục năm ở giữa, Diệp gia phát triển chi cấp tốc, để hắn đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Không đơn giản trên thực lực có thể cùng một chút uy tín lâu năm gia tộc địa vị ngang nhau, thế hệ trẻ tuổi cũng không kém bao nhiêu, trưởng tử lập tức liền có thể trở thành nhất lưu võ giả, đến lúc đó Diệp gia thực lực lại có thể nhảy lên một bậc thang. Mà lần này, Diệp gia gửi thư, càng làm cho hắn giật mình và phần. Nhưng cùng lúc hắn cũng nhìn thấy kỳ ngộ, nếu như Diệp gia thật liền nhất thống toàn bộ Đông Ninh thành, hắn ở gia tộc ở trong uy tín, tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên, ép cái khác mấy mạch một đầu. Cho nên hắn cơ hồ là toàn lực thôi động chuyện này, cũng chính vì vậy, mới có thể tiếp cận sớm 2 ngày đến nơi này. Nghĩ tới đây, hắn Tiếu Dung càng sâu trực tiếp nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, trực tiếp đàm một chút, kế hoạch tiếp theo chi tiết đi. Tốt. Đây là ta chế định kế hoạch, các ngươi nhìn một chút có vấn đề hay không, nếu như không có, vậy ngày mai giữa trưa chúng ta cứ như vậy chấp hành. Diệp Hướng Phong không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp lấy ra một phần kế hoạch biểu đưa tới. Vương Hạo luôn lúc này tiếp nhận, cùng một bên tứ trưởng lão Vương Khôn cùng một chỗ nhìn lại. Vương gia hết thảy có 4 vị trưởng lão, Vương Hạo luôn cùng Vương Khôn quan hệ không tệ, tại hắn vận hành dưới, cố ý đem đối phương mời đi theo. Thời gian cũng không dài, hai người liền đem kế hoạch xem hết. Toàn bộ kế hoạch rất kỹ càng, mà lại hiện nay chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tỷ lệ sai số cũng rất lớn. Vương Hạo luôn mở miệng nói ra: "Tốt, nếu như không có vấn đề, vậy liền theo phần kế hoạch này đến chấp hành, bất quá ta muốn nhìn các ngươi một chút mang tới đồ vật. Dù sao thật đến cá chết lưới rách thời điểm, Liễu Kế Hổ khẳng định sẽ phục dụng viên kia bạo huyết đan, nếu như không cách nào khắc chế điểm này, sợ rằng chúng ta có thể may mắn chạy trốn, cũng sẽ tử thương thảm trọng." Diệp Hướng Phong ngữ khí nghiêm trọng nói: "Yên tâm, đồ vật đều mang đến." Vương Hạo muốn nói, hướng một bên hộ vệ ra hiệu một chút. Lúc này, tên hộ vệ này liền đi vào bên trong, lấy ra một cái màu đen cổ phát hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, bên trong thả ở một thanh đen nhánh trường cung, còn có 30 con mũi tên. Đây là huyền minh cung, tam lưu võ giả mới có thể miễn cưỡng kéo động, như muốn kéo thành trăng tròn, nhất định phải nhị lưu võ giả mới có thể làm đến. Cực hạn trạng thái dưới huyền minh cung, có thể bộc phát ra ngàn cân chi lực, lại phối hợp thêm phá giáp tiễn, đủ để đối nhất lưu võ giả tạo thành chí mạng sát thương. Vương Hạo luôn giới thiệu nói. Diệp Hướng Phong cầm lấy trường cung kéo một chút, phát hiện cho dù là hắn cũng cảm giác có chút điểm phí sức, không thể không thừa nhận đây tuyệt đối là một cây cung tốt. Đương nhiên càng quan trọng hơn là phía dưới những này phá giáp tiễn, mỗi một chi phá giáp tiễn đều từ tinh thiết chế tạo thành, đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng yếu nhất chính là phía trên điêu khắc vi hình trận pháp, mà chút ít này hình trận pháp dùng nội lực kích phát về sau, có thể điều động thiên địa chi lực rót vào mũi tên bên trong, để bộc phát ra uy lực khủng bố. Huyền Minh cung phối cùng phá giáp tiễn, chỗ bộc phát ra lực sát thương đủ để so sánh một nhất lưu hậu kỳ võ giả một kích toàn lực. Ngươi nói vị kia Liễu Kế Hổ, dù là hắn phục dụng bạo huyết đan, ngắn ngủi đem lực công kích tăng lên tới tông sư cảnh giới, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là công kích lực mà thôi, lực phòng ngự của hắn vẫn như cũng là nhất lưu hậu kỳ võ giả, dùng những này phá giáp tiễn đủ để đánh giết hắn. Vương Hạo luôn nói. Diệp Hướng Phong gật đầu, những này hắn đều hiểu, nhưng là liên chuẩn bị một cây cung cùng 30 con mũi tên sao? Hắn nhíu mày hỏi. Nếu như chỉ có một cung tiễn thủ, như vậy áp chế lực khẳng định là không đủ. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là một người trang bị, ngươi cũng nhìn thấy, ta mang đến 10 tên hộ vệ, bọn hắn đều là vương gia chúng ta bồi dưỡng ra được thần sát thủ, ta thế nhưng là hao tốn đại lực khí mới đưa bọn hắn điều tới. Mỗi người đều trang bị một thanh huyền minh cung cùng 30 chi phá giáp tiễn, có bọn hắn phối hợp với nhau, đừng nói là một cái Liễu Kế Hổ, dù là đến 2 cái, cũng có thể loạn tiên bắn chết. Vương Hạo luôn vừa cười vừa nói, cái này Diệp Hướng Phong là thật có chút bị trấn trụ, hắn chỉ có thể ở trong lòng cảm khái một câu đại thủ bút. Trang bị như vậy một bộ liền cực quý, Huyền Minh cung hắn không rõ ràng giá cả, nhưng là Huyền Minh sắt thế nhưng là một cân liền muốn lên ngàn lượng bạch ngân a. Mà một thanh dạng này cùng, nói ít cũng có 30 mấy cân, mà lại chế tác chi phí khẳng định cũng không ít. Trừ cái đó ra, một con phá giáp tiễn cũng muốn trọn vẹn 300 lượng bạch ngân, mũi tên phía trên vi hình trận pháp đều là duy nhất một lần, có thể nói là hàng dùng một lần, cái đồ chơi này so dùng ngân mặt nện người còn một quý. đương nhiên vẹn vẹn như thế, bọn hắn Diệp gia đập nổi bán sắt vẫn là có thể lấy ra, nhưng là 10 tên thần xạ thủ, cũng chỉ có thể để hắn nhìn mà sinh hít. Như thế nào thần xạ thủ? Vậy ít nhất cũng muốn làm đến thiện xạ tình trạng, không phải căn bản không mặt mũi dùng tới xưng hô như vậy. Tại dạng này một thời đại, một thần xạ thủ giá trị có thể nghĩ, giống bọn hắn Diệp gia tạm thời tới nói, vẫn không có thể bồi dưỡng được một thần xạ thủ. Nhưng mà Vương gia lại có thể một hơi lấy ra 10 tên, đây chính là uy tín lâu năm gia tộc nội tình.